Chương 512, làm theo kiếm nhiều tiền. Chương 512, làm theo kiếm nhiều tiền. Tạ cái gì tạ? Cắt Tam Thúc vỗ Trần Nhạc bả vai, cười đến khỏe mắt nếp nhăn chen thành nếp nhăn, tiểu tử ngươi là không biết rõ, hiện tại dược liệu này có nhiều quý hiếm. Trên trấn tiệm thuốc hàng ngày có người đến hỏi, bọn Tây Dương bên kia càng là thiếu đến kịch liệt. Mùa đông ngươi có thể đánh thịt rừng, đầu xuân lại có thể đào dược liệu, ngươi không phát tài ai phát tài? Vừa dứt lời, Trung Thúc Thúc đống nhiên hướng phía trước tiếp cận hai bước, sú mặt mở miệng, lao cát, lao sở, lời này ta phải sớm nói rõ ràng, năm ngoái mùa đông Trần Nhạc đánh những cái kia phi long, tuyết cát, đều bị hai ngươi điểm, lúc này dược liệu này nhưng phải về ta. Ta kia bọn Tây Dương hợp tác đồng bạn kê đơn thuốc cửa hàng, đang cần những này đứng đắn lâm sản, hai người các ngươi thu đi đầy bán không lên giá cao, chớ cùng ta đoạn. Hắn nói, còn cố ý hướng trên xe ngựa bao tải lướt qua, sợ trễ một bước bị người đoạt trước. Cắt Tam Thúc cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, đi, không cùng ngươi đoạn. Về sau Trần Nhạc hái dược liệu ưu tiên cho ngươi, nhưng ta đến nước Pháp Tam Trường, nếu là hắn đào lấy nhân sâm hoang loại này cứng rắn hàng, ta ba đến chia đều, cũng không thể để ngươi hai vụng trộm giấu đi. Hắn hiểu rất rõ cái này hai lão hỏa kế tinh khí, nếu thật là có đồ tốt, chưa chừng sẽ tiên hạ thủ bị cường, sớm nói xong mới có thể tránh miễn ngày sau giận dỗi. Hai người các ngươi lão biết độc tử đừng ở chỗ này tranh giành. Sở Thúc Thúc ngoài miệng mang lấy, tay cũng đã luồn vào trong ba bố, một dùng sức ôm ra to bằng chậu rửa mặt linh chi đến, kia linh chi toàn thân phiếm hồng, biên giới còn mang theo điểm tử choáng, khuẩn đóng đường vân rõ ràng, xem xét chính là năm tháng không ngắn hoang dại hàng. Hắn đem linh chi ôm vào trong ngực, chết sống không chịu buông tay, Trần Nhạc vẫn chờ tính tiền đâu, trước nói ra ô. Liền hai ngươi cái này không có tiền đồ dạng, Trần Nhạc có bản lĩnh này, về sau cái gì hàng tốt không có. Tốt ngươi lão sở. Cắt Tam Thúc cái này mới nhìn rõ linh chi, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, mấy bước tiến lên liền phải đoạn, ta nói ngươi thế nào hào phóng như vậy đâu, thì ra sớm đem đồ tốt nắm trong tay. Tranh thủ thời gian buông xuống, nếu không liền tách ra một khối xuống tới, ta ba chưa đều. Cái này hoang dại linh chi tại thập niên 80 thật là vật hi hãn, trên trấn tiệm thuốc theo hai thu, một hai liền có thể bán mấy khối, như thế lớn một khỏa, chỉ nhiều tiền. Sở Thúc Thúc ôm linh chi trốn về sau, đầu lắc như đánh trống trầu, chia đều cái gì chia đều. Cái này linh chi về ta, lần sau Trần Nhạc đảo lấy nhân sâm, ta cam đoan không cùng các ngươi tranh. Nói, hắn bay người liền hướng trong phòng chạy, không đầy một lát mang theo đồng trao nhỏ cái cân đi ra, cẩn thận từng ly từng tí đem linh chi đặt ở trên bàn cân, khép mắt đánh quả cân. Cắt Tam Thúc cùng Trung Thúc Thúc xem xét địa bộ này, cũng không nói hoài tới tranh giành, hai người bổ nhào vào bao tải bên cạnh, đưa tay liền hướng bên trong lay. Cắt Tam Thúc nắm lấy một thanh nấm đầu khỉ, Trung Thúc Thúc ôm một bó liêu tế thân, riêng phần mình kéo qua túi vải đi đến trang, sợ chậm một bước hàng tốt bị đối phương cướp sạch. Trong viện lập tức náo nhiệt lên, ba cái cộng lại nhanh 200 tuổi lão nhân, cùng tiểu hài nhi đoạt đường dường như, một bên trang còn một bên lẫn nhau ép buộc. Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đứng ở một bên, thấy cười ha ha. Lý Phú Quý vỗ đùi nói, ca, ta về sau khẳng định phát. Ngươi nhìn cái này ba thúc, đều là có môn đạo người. Cắt Tam Thúc là bản địa giang hồ đại ca, giao thiệp rộng thật sự, Trung Thúc cùng bọn Tây Dương làm ăn, hiểu buôn bán bên ngoài, Sở Thúc cùng trên trấn tiệm thuốc quen thuộc, con đường cứng rắn. Liên bọn hắn đều muốn đoạt lấy, giải thích rõ dược liệu này so đi săn còn đáng tin cậy. Trần Nhạc cười gật đầu, yên tâm đi, về sau ta mùa đông đi săn, xuân hạ đào dược liệu, hai đầu không chậm trễ. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, nhân sâm liền nên ló đầu, đến lúc đó ta mang các ngươi đi đào nhân sâm, đó mới là thật kiếm tiền đầu to. Không đầy một lát, Sở Thúc Thúc liền đem linh chi cân xong, trên mặt cười nở hoa, vui à. Cái này linh chi ta nhìn thấy phải có 20-30 năm, đều mang tử choáng. Hết thảy 25 cân, ta cho ngươi theo 80 khối tiền một cân tính, giá tiền này cùng trên trấn tiệm thuốc như thế, ngươi nếu là không tin, quay đầu đi nghe ngóng, nếu là cho thấp, ta cho ngươi thêm bổ. Sở Thúc, ta tin ngươi. Trần Nhạc không chút do dự gật đầu. Trong lòng của hắn tin tưởng, thập niên 80 hoang dại linh chi giá thị trường chính là 7-80 khối tiền một cân, 80 khối đã rất công đạo, nếu có thể tới 4-50 năm, giá cả khả năng tăng gấp đôi, có thể cái này 25 cân linh chi có thể bán 2000 khối, đã vượt qua mong muốn. Sở Thúc Thúc nghe xong, mau đem linh chi khóa vào buồng trong ngăn tủ, cất túi tiền liền chạy ra ngoài, các ngươi chờ lấy, ta đi phòng tiết kiệm lấy tiền. Khi đó còn không có điện thoại thanh toán, lượng lớn giao dịch đều phải đi phòng tiết kiệm lấy tiền mặt, Sở Thúc Thúc sợ Trần Nhạc sốt ruột chờ, bước chân đều nhanh thêm mấy phần. Bên này Sở Thúc Thúc vừa đi, Cắt Tam Thúc cùng Trung Thúc Thúc cũng đem dược liệu xương kết thúc. Trung Thúc Thúc cầm sách nhỏ, một bên tính sổ sách một bên nói, "Vui à, ngươi cái này liêu tế tân 7 cân, ta không theo giá thị trường 12 khối tính, cho ngươi 15 khối một cân. Bình mối mâu 60 cân, 6 khối tiền một cân." Tổng cộng là 7-15-66-105-360-465 khối. Hắn nói, từ trong ngực móc ra một sấp rún gió tiền mặt, đến 465 khối nhét vào Trần Nhạc trong tay, vẫn không quên căng dặn, lần sau có hàng tốt trước giữ cho ta, đừng để lao cắt cùng lao sở biết, ngươi nhìn kia linh chi, nhiều đồ tốt, nhường lao sở đọc đi. Trần Nhạc tiếp nhận tiền, nhịn cười không được, đi, Trung Thúc, lần sau có hàng tốt trước nói cho ngươi. Ngươi mù bằng lòng cái gì? Cắt Tam Thúc đưa tay vỗ xuống Trần Nhạc cái hót, giả vờ nổi giận nói, Trần Nhạc, ngươi đến nhớ kỹ, ai cùng ngươi thân nhất? Về sau có hàng tốt trước có thể ngươi Tam Thúc ta, lão Trung cùng lão Sở đều là người ngoài. Hắn nói, đem cân xong nấm đầu khỉ hướng bên cạnh vừa để xuống, ngươi cái này nấm đầu khỉ 17 cân, ta cho ngươi 65 khối tiền một cân, 17-65-1105 khối. Ta cái này đi trong phòng lấy cho ngươi tiền. Cắt Tam Thúc vào phòng, Lý Phú Quý tiến đến Trần Nhạc bên người, hạ giọng nói, ca, Trung Thúc mặc dù không có cấp được linh chi cùng nấm đầu khỉ, nhưng hắn thu bình bối mẫu nhiều à, 60 cân đâu. Mặc dù đơn giá thấp, nhưng số lượng nhiều, hơn nữa bình bối mâu tốt bảo tồn, hắn bận đến bọn Tây Dương bên kia, trên lệch giá cũng không ít kiếm, không lỗ. Trần Nhạc gật gật đầu, trong lòng tính toán, lần này linh chi bán 2000 khối, Liêu Tế Tân cùng bình bối mâu 465 khối, nấm đầu khỉ 1105 khối, cộng lại hết thảy 3570 khối, cái này tại thập niên 80 thật là một khoản tiền lớn, tương đương với công nhân bình thường hơn nửa năm tiền lương. Hắn nhìn xem sao phiếu trong tay, trong lòng càng nắm chắc hơn, về sau dựa vào đảo dược liệu cùng đi săn, thời gian nhất định có thể vượt qua càng náo nhiệt. Không đầy một lát, Cát Tam Thúc cầm một xấp tiền mặt đi ra, đếm 1105 khối đưa cho Trần Nhạc, ngươi điểm điểm, nhìn có đủ hay không. Trần Nhạc vừa tiếp nhận tiền, chỉ nghe thấy cửa sân chuyển đến Sở Thúc Thúc thanh âm, tiền tới, 2000 khối, một phần không thiếu. Sở Thúc Thúc trong tay nắm chặt một xấp mới tinh 10 nguyên tiền mặt, khắp khuôn mặt là nụ cười, dường như nhặt được bảo dường như. Ở đằng kia vật tư không tính sung túc, quê nhà tình nghĩa lại phá lệ thâm hậu thập niên 80, K3 vừa mới cầm tới bán lâm sản tiền, trong túi có hy vọng, đang chuẩn bị nhấc chân rời đi. Lúc này, Tam Thúc đội vàng tiến lên, trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười, gân cổ lên nói rằng, ba các ngươi tiểu tử, còn chưa ăn cơm à? Muốn không hãy cùng Thúc cùng một chỗ ăn chút. Chương 513, cho lớn nói lắp đối tượng mua xe đạp. Chương 513, cho lớn nói lắp đối tượng mua xe đạp. Trần Nhạc khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ mang theo trêu chọc ý cười, trêu ghẹo nói, Tam Thúc, ngài cái này nhưng có điểm không có suy nghĩ a, ngài nhìn các ngươi lao ca ba uống đến mặt kia cùng chín mùi đỏ bình quả dường như, chúng ta tới cũng không thấy có nấu cơm động tĩnh, ngài cái này nào giống là thành tâm giữ lại chúng ta ăn cơm nha. Tam Thúc nghe xong lời này giả vờ giả tức giận, đi lên liền cho Trần Nhạc một ước, cười mắng, ngươi tiểu độc tử, Tam Thúc ta còn có thể chênh lệch ngươi bữa cơm này không thành, ta hôm nay đem lời đặt xuống nơi này, các ngươi nói cái gì cũng không thể đi, ta cái này đi làm cho các ngươi cơm. Nói xong Tam Thúc hùng hùng hổ hổ vào phòng. Trần Nhạc vừa muốn mở miệng nói không ăn, đến nhanh đi về, lời nói còn không ra khỏi miệng, liền bị Sở Thúc Thúc cùng Trung Thúc Thúc một người một bên, giống sách con gà con dường như cho cứng rắn chảnh vào phòng. Không có cách nào, ca ba đành phải ngoan ngoãn vào phòng. Chỉ chốc lát sau, Tam Thúc liền đem thức ăn làm xong. Chỉ thấy một cái nhỏ buồn sắt bên trong, tràn đầy tất cả đều là xương heo tiêu tốn béo gầy thịt, kia màu đỏ thịt bên trong thấu bạch, hiện ra mê người quan trạch. Tam Thúc thuần thục hướng bên trong đổ chút xì dầu, giải lên một thanh tỏi mạn, lại tô điểm lên xanh biết hành thái, sau đó đem buồn sắt hướng trên lò vừa để xuống. Chỉ chốc lát sau, kia nồng đậm mùi thơm tựa như lớn chân dường như, trong phòng bốn phía tán loạn, chui vào mỗi người trong lỗ mũi. Trừ cái đó ra, Tam Thúc còn lật xào một bàn trứng gà, kia trứng gà vàng trong vắt, non đến dường như có thể bóp xuất thủy đến. Lại xào một bàn ớt đỏ đậu hũ khô đông bắc, ớt đỏ đỏ cùng đậu hũ khô đông bắc chơi lẫn nhau làm nổi bật, nhan sắc trông rất đẹp mắt. Tam Thúc đem ba cái đồ ăn theo thứ tự bưng lên bàn, lại cho ba người bọn họ một người được một chén lớn cơm. Kia cơm khỏa khỏa sung mãn, tản ra nhàn nhạt mùi gạo. Trần Nhạc cũng không chút khách khí, bưng lên chén liền miệng lớn bắt đầu ăn, còn liền một bên dưa muối u cục. Kia dưa muối u cục mặn hương ngon miệng, cắn một cái, kết rung động, đừng đề cập có nhiều hương. Tam Thúc đem tạp dề hái một lần, cười nói, ta lại đi cho các ngươi làm canh dưa chua. Trần Nhạc một bên túi đầu ăn như hổ đói, một bên giơ tay lên, miệng bên trong nhét tràn đầy, căn bản nói không ra lời. Thật vất vả nuốt xuống miệng bên trong cơm, lúc này mới lên tiếng nói rằng, không đội sống, Tam Thúc, cái này đều đủ ăn. Tam Thúc ca, Tam Thúc, đừng cứ vậy mà làm, đừng cứ vậy mà làm, quá thơm, đủ ăn. Lý Phú Quý cũng đội vàng đi theo nói rằng, Tam Thúc cười khoát tay áo, còn kém cái này một chén canh đâu, ăn hết cơm sao có thể được à? Tại Tam Thúc trong mắt, cái này ba tiểu tử liền cùng chính mình hậu bối hải tử như thế thân. Nói, Tam Thúc cười ha hả lại đi làm canh dưa chua, Sở Thúc Thúc cũng ở một bên hỗ trợ trợ thủ. Chỉ có Trung Thúc Thúc ngồi trên ghế, nhìn xem cái này ba tiểu tử giống bé heo dê con dường như ăn đến thơm như vậy, nhịn không được mỹ tư tư nở nụ cười. Trung Thúc mở miệng cười hỏi, ba các ngươi tiểu tử được à? Cái này mùa đông đi săn kiếm không ít, mùa hè này lại có thể đào dược liệu. Ta là thật hiếu kỳ ba các ngươi vận khí thế nào tốt như vậy. Cái gì đồ chơi hay đều không gạt được các ngươi là cùng núi này bên trong sơn thần có thân thích thế nào? Kỳ thật Trung Thúc trong lòng một mực buồn bực, mùa đông săn thú thời điểm, người khác tốn sức lốp bốp không lấy được con mồi, bọn hắn ca ba luôn có thể có thu hoạch. Hiện tại tới xuân hạ, những cái kia dược liệu quý giá, còn có trên thị trường khó tìm hoang dại nấm đầu khỉ, bọn hắn ca ba mỗi lần lên núi đều có thể mang về không ít. Lúc này, Lý Phú Quý cười mở câu cho đùa, ta không chạy không, săn không đông sơn, ta làm chính là việc này. Nói xong, liền thấy Trung Thúc ngửa đầu cười ha hả. Lý Phú Quý vội vàng còn nói thêm, cùng ngài nói đùa đâu, Thúc. Kỳ thật điều này cùng ta cùng đại ngốc không có quan hệ gì, đều dựa vào anh ta. Anh của ta nói bên trên vậy chúng ta liền lên cái nào, đa số đồ tốt đều là hắn phát hiện. Trung Thúc Thúc nhẹ gật đầu, thầm tiếng nói, hai người các người nhà, đời này xem như thật có phúc, có thể gặp phải giống Trần Nhạc đối ngươi như vậy hay tốt. Mặc dù nói không có quan hệ máu mủ, nhưng so thân sinh anh em cũng không kém được đi đâu, mấy người các ngươi có thể phải hào hào chỗ. Lý Phú Quý trùng điệp gật gật đầu, nghiêm túc nói, về sau ta liền xem như không nghe nàng dâu lời nói, không nghe cha mẹ ta lời nói, cũng nghe anh ta. Đi, ăn cơm còn không chận nổi miệng của ngươi. Trần Nhạc ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại rất vui mừng. Chỉ chốc lát sau, Tam Thúc liền đem canh dưa chua đã bưng lên. Tiệc canh dưa chua trong trắng thấu hoàng, phía trên tung bay một tầng kim hoàng bám dầu, còn điểm xuyết lấy xanh biết rau thơm lá. Ca ba một bên hoa bên trong khoan khoái ăn canh, vừa ăn đồ ăn, ăn đến gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ba cái lao ca hai ở một bên nhìn xem, khắp khuôn mặt là nụ cười hiền lành. Sau khi cơm nước xong, ca ba rất tự giác bắt đầu thu thập bát đũa. Trần Nhạc đem đũa ném vào đũa trong thùng, lau miệng, đối Tam Thúc nói, Tam Thúc, vậy chúng ta liền đi à, không ra 3 ngày cho ngươi thêm đưa chút thứ càng tốt đến. Nói xong, Trần Nhạc liền cùng Lý Phú Quý bọn hắn đi ra ngoài, Tam Thúc bọn hắn cũng đứng dậy ra bên ngoài đưa. Sau đó, Ca Ba đi tới cửa hàng Quốc Doanh. Kia cửa hàng Quốc Doanh trên cửa chính treo một khối thật to chiêu bài, sơn đều có chút pha tạp, nhưng phía trên cửa hàng Quốc Doanh 4 chữ lớn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đi vào trong điếm, kệ hàng bên trên bày đầy đủ loại thương phẩm, có xanh xanh đỏ đỏ bánh kẹo, mang theo miếng vá thô váy vải, còn có một số đơn giản nông cụ. Hóa ra là Lý Phú Quý Trương La một tới. Hắn vẻ mặt mong đợi đối Trần Nhạc nói, "Ca, lúc này có thể điểm ta ít tiền không? Ta muốn mua cỗ xe đạp." Trần Nhạc theo miệng hỏi, "Nhà ngươi năm trước không phải đem xe đạp đều mua hết à? Thế nào còn mua a? Trong nhà có một cái cưới là được thôi, tốn ít tiền giữ lại mua xe mô tô tốt bao nhiêu." Vào niên đại đó, đi săn tiền kiếm được cùng bán thuốc tài tiền kiếm được đều là Trần Nhạc đến trưởng quản, cũng là hắn phụ trách chia tiền. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc Ca hai người đối Trần Nhạc kia là 100 yên tâm, không có bất kỳ cái gì ý kiến, mọi thứ đều nhường Trần Nhạc làm chủ. Bởi vì bọn hắn trong lòng tin tưởng, nếu như không có Trần Nhạc, cũng không có bọn hắn hiện tại ngày tốt lành. Coi như hôm nay Trần Nhạc không cho bọn họ chia tiền, bọn hắn cũng không có chút nào lời oán giận, trong lòng bọn họ đã sớm đem Trần Nhạc xem như anh ruột. Lý Phú Quý gãi đầu một cái, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, cười nói, "Đây không phải cho ta chỗ cái kia đối tượng mua một cái xe đạp." Chân của nàng có chút vấn đề, đi đường thời điểm đi cả nhắc, nhưng là cưỡi xe đạp không có việc gì, hơn nữa nàng cũng biết cưỡi. Lý Phú Quý nói đến chỗ này, bình thường nói chuyện nói lắp ma bệnh cũng mất, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Trần Nhạc nghe xong, trong lòng minh bạch. Hắn biết Lý Phú Quý tiểu tử này yêu đương, đoán chừng tới mùa hè thời điểm liền có thể kết hôn. Cho nên hắn rất ủng hộ Lý Phú Quý sớm một chút lập gia đình, liền nói rằng, "Vậy được à, nếu là định cho ngươi đối tượng mua cỗ xe đạp lời nói cũng rất tốt, cái này thì tương đương với qua lễ hỏi một phần, trong nhà cái gì đều trương la toàn, ngươi đối tượng về sau cùng ngươi kết hôn, tại nhà mẹ đẻ bên kia cũng mặt mũi sáng sủa." Trần Nhạc không chút do dự đáp ứng, sau đó mang theo hai người tại cửa hàng Quốc Doanh bên trong chọn lựa xe đạp. Niên đại đó xe đạp kiểu dáng cũng không ít, nữ nhân cưỡi xe đạp là loại kia không có gật ngang, nhìn càng thêm mỹ quan, tiểu xảo. Bọn hắn chọn tới chọn đi, rốt cục tuyển một chiếc hàng hiệu xe đạp, bỏ ra 220 khối tiền. Tại lúc ấy, hoa 220 khối tiền mua một cái xe đạp, đây chính là rất nhiều sự tình, trong thôn tuyệt đối là số 1 số 2. Chương 514, là sinh hoạt nữ nhân. Chương 514, là sinh hoạt nữ nhân. Lý Phú Quý đẩy xe đạp, cười đến khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử đi lên, trong đầu đoán chừng đã sớm tưởng tượng lấy đem xe đạp đẩy lên đối tượng trước mặt, nàng kia cao hứng bộ dáng. Trần Nhạc nói, "Vừa bạn ta cùng ngươi cùng một chỗ đưa đi, ta còn chưa thấy qua ngươi chuyện này đối với tượng như thế nào đâu." Lý Phú Quý ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng do dự trong chốc lát, cảm thấy Trần Nhạc nói đúng. Dù sao trong lòng hắn đã sớm đem Trần Nhạc xem như anh ruột, liền quyết định cùng Đại Ngốc cùng lúc xuất phát. Tại trước khi lên đường, Trần Nhạc đi vào phòng tiết kiệm. Kia phòng tiết kiệm trước cửa sổ treo một khối nhỏ bảng hiệu, trên đó viết tồn lấy khoản nghiệp vụ. Trần Nhạc đem đa số tiền đều cất đi vào, chỉ để lại 1200 khối tiền. Hắn cho Lý Phú Quý cầm tháng 6500 khối, cho Đại Ngốc cũng chia 600 khối, còn lại liền đều là của hắn rồi. Lý Phú Quý cái gì cũng không nói, mặc dù Linh Chi là hắn phát hiện, bán tiền nhiều nhất, nhưng hắn đối dạng này chia tiền phương thức không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì trong lòng hắn, Trần Nhạc chính là hắn phòng tiết kiệm, gặp phải thời điểm khó khăn, cha mẹ khả năng giúp không được gì, nhưng Trần Nhạc khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ, đây chính là huynh đệ ở giữa tín nhiệm cùng lực lượng. Sau đó ba người đánh xe ngựa, lôi kéo chiếc kia mới tinh xe đạp, thẳng đến Đại Liêu Trang thôn mà đi. Niên đại đó, xe ngựa là trong thôn thường gặp phương tiện giao thông, bánh xe cuộn cuộn, dơ lên một đường bụi đất. Đại Liêu Trang thôn cách bọn họ cả ba chỗ Thái Bình thôn rất xa, tối thiểu phải có hơn 20 bên trong, nhưng là khoảng cách Trần Nhạc cha mẹ nhà chỗ Phong Thu thôn chỉ có 9 dặm mà thôi. Ca Ba không nhanh không chậm đánh xe ngựa, tới Phong Thu thôn lúc sau đã đến trưa. Trong thôn yên tĩnh, đa số người đều đi cày bừa bụi xuân, chỉ có một ít lão nhân cùng đứa nhỏ ở nhà nấu cơm. Trong thôn phòng ốc rộng phần lớn là gạch một phòng, nóc nhà che kín cỏ tranh, ống khói bên trong toát ra lượn lờ khói bếp. Lý Phú Quý nhớ kỹ đối tượng nhà ở đâu, liền chỉ vào thôn đầu đồng nói rằng, "Ca, tới, liền ơi." Trần Nhạc một bên đánh xe ngựa, vừa nói, "Đại ca Lâm à, ngươi chuyện này đối với tượng gọi cái gì tên a?" Lý Phú Quý cười toe toét nói, "Gọi Trương Xuân Hoa, ngoại trừ chân có chút tàn tật, không có khác ma bệnh, dáng dấp còn rất đẹp. Nếu không phải là bởi vì chân có ma bệnh, cũng không thể coi trọng ta nha." Giọng nói kia bên trong đã có đối tượng hài lòng, lại dẫn một tia tự ti. Trần Nhạc nhíu mày, nghiêm túc nói, "Ngươi lời nói này, ngươi trừ miệng có chút ma bệnh, gia đình bây giờ điều kiện cũng khá, cũng không vấn đề gì. Có cái gì trước mắt? Ta có thể nói cho ngươi a, cái này các lão gia nhất định phải có tự tin. Ngươi ngay cả mình đều nhìn không nổi chính mình, còn trông cậy vào người khác để mắt ngươi. Đặc biệt là về sau kết hôn, có thể nghe nàng dâu lời nói, nhưng không thể mù quáng nghe, biết không? Phải có chủ kiến của mình." Trần Nhạc sợ nhất chính là Lý Phú Quý trong lòng tiểu tử này tự ti, dễ dàng bị người lắc lư nắm. Nói chuyện đối tượng, nếu như đối phương nhân phẩm tốt còn không có chuyện gì, muốn là đụng phải nhân phẩm không tốt, tiểu tử này không được bị người hố. Cho nên Trần Nhạc cũng nghĩ tới xem một chút, nhà này cô nương đến cùng dạng gì. Bất quá vừa nghĩ tới là lão Lương Thẩm Tử giới thiệu, trong lòng liền an tâm một chút. Dù sao lão Lương Thẩm Tử hiện tại đã gả cho Lý Bảo Khố, cũng chính là Lý Phú Quý cha, hiện tại xem như Lý Phú Quý mẹ. Lão Lương Thẩm Tử người này thật không tệ, hẳn là sẽ không đem không đáng tin cậy cô nương giới thiệu cho Phú Quý. Lý Phú Quý nhẹ gật đầu, nói, "Ta biết, ca." Sau đó đông nhiên dùng ngón tay chỉ một cái nhà tranh sân nhỏ, hương phấn hô, "Tới tới, liền cái này. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, bánh xe nâng lên bụi đất tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời chậm rãi bay xuống. Lý Phú Quý đã sớm kìm nén không được nội tâm nội vàng, giống một cái thoát cương tiểu mã câu, ba chân bốn cẳng chạy tới kia phiến cổ phát trước cổng chính. Cái này phiến đại môn khép, phía trên treo một thanh cổ xưa khóa sắt, xuyên thấu qua khe cửa, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong viện có một vị nữ tử đang bận rộn dọn dẹp vườn. Trần Nhạc từ trên xe ngựa chậm ung dung dưới mặt đất đến, đứng ở một bên, đốt lên một điếu thuốc, lặng lặng mà nhìn xem nữ tử kia làm việc. Chỉ thấy nàng động tác thành thạo mà lưu loát, hai tay như là linh động hồ điệp, tại trong vườn xuyên thẳng qua bận rộn, xem xét chính là sẽ sinh hoạt người. Mà đại ngốc thì vẫn như cũ vững vàng ngồi ở trên xe ngựa, cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc kia mới tinh xe đạp theo trên xe chuyển xuống đến, chậm rãi bỏ trên đất, dường như kia là một cái hiếm thấy chất bảo. Lúc này, Lý Phú Quý dắt cái kia to rộng, hướng phía trong viện la lớn, "Xuân Hoa, là ta nhà." Nhanh mở cửa ra, anh ta bọn hắn tới, chuyên ghé thăm người một chút. Thanh âm kia tại yên tĩnh trong tiểu viện quanh quẩn, dường như mang theo vô tận vui sướng cùng chờ mong. Theo Lý Phú Quý tiếng la, ngay tại trong vườn làm việc Trương Xuân Hoa đột nhiên quay đầu. Nàng chậm rãi xốc lên trên mặt khăn quàng cổ, một trương mang theo chất phác nụ cười khuôn mặt hiện ra ở trước mắt mọi người. Trần Nhạc quan sát tỉ mỉ lấy Trương Xuân Hoa, chỉ thấy mặt nàng cho thanh tú, ngũ quan đoan chính, mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi là mi thanh mục tú, dùng chuyện cũ kể, chính là có thể đem ra được cái chủng loại kia. Trương Xuân Hoa đáp ứng khập khiễng hướng lấy đại môn đi tới. Nàng đi đường lúc có chút đi cả nhắc dáng vẻ, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Nàng đi đến trước cổng chính, thuần thục cầm lấy xiềng xích, mở cửa. Ngay sau đó, Lý Phú Quý hưng phấn hướng lấy Trần Nhạc phất phất tay. Trần Nhạc hiểu ý, cũng hướng phía đại ngốc hô một tiếng. Đại ngốc liền đẩy xe đạp, theo thật sát Trần Nhạc sau lưng, cùng nhau đi vào sân nhỏ. Đi vào sân nhỏ, chỉ thấy bên trong trưng bày một trường tiểu xảo cái bàn cùng mấy cái ghế, trên mặt bàn đặt vào một cái phích nước cùng mấy cái thô sứ chén lớn, bên cạnh còn tán lạc một chút làm việc dùng công cụ. Rất rõ ràng, đây là vì thuận tiện làm xong việc sau uống nước nghỉ ngơi mà chuẩn bị. Trương Xuân Hoa nhiệt tình hô, "Phú Bia, các ngươi trước ngồi, ta bên trên trong phòng lại cho các ngươi lấy chút hạt dưa, đây đều là năm ngoái xảo, qua hết năm không ăn xong, có thể hương." Nói, nàng dùng tay xoa xoa cái mũi, kia chất phát động tác, hiện thị do nông thôn nữ hải ngây thơ cùng dạng dị. Nàng nhìn qua so Lý Phú Quý lớn hơn mấy tuổi, Trần Nhạc so Lý Phú Quý lớn 2 tuổi, nhưng tại Trần Nhạc xem ra, Trương Xuân Hoa dường như so với mình còn muốn lớn hơn 3-4 tuổi. Bất quá, hắn trong lòng suy nghĩ, nữ nhân lớn một chút cũng không cái gì, sẽ càng hiểu được chiếu cố người. Trương Xuân Hoa quay người hướng phía phòng đi đến, chỉ chốc lát sau, liền bưng một cái ki hốt rác đi ra. Ki hốt rác bên trong tràn đầy sung mãn hạt dưa, nàng nhẹ nhàng đem ki hốt rác đặt vào trên mặt bàn, sau đó ngượng ngùng đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là xấu hổ đủ cười. Nàng lén lén liếc một cái Lý Phú Quý, lại nhìn một chút Trần Nhạc, nhẹ nói, "Đây là Trần Nhạc ca a. Tới nhà ta, đừng khách khí, ngươi tranh thủ thời gian ngồi kia." Nói, nàng còn làm ra một cái dấu tay xin mời. Trần Nhạc gật đầu cười, nói rằng, "Ai nha, không cần khách khí như thế, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ một lát ra, ngươi có thể qua tài giỏi, viện này bị ngươi dọn dẹp tốt như vậy, lại sạch sẽ lại lưu loát." Nói, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Chương 515, lớn nói lắp có phúc khí a. Chương 515, lớn nói lắp có phúc khí a. Trương Xuân Hoa ngượng ngùng cười cười, nói rằng, "Ân a, ta ở nhà một mình cũng không chịu ngồi yên. Cha mẹ ta bọn hắn đều đi làm việc nhà nông, ta cái này đi đứng không tiện, đi cũng giúp không được cái gì bận điệu, liền suy nghĩ đem trong nhà thu thập xong, đến lúc đó cho bọn họ làm điểm cơm cái gì. Ta nhị tỷ cùng tam ca cũng đi theo cha mẹ ta bên trên trong đất đi, mấy người cơm đâu, đều phải để ta làm. Chờ một lát các ngươi đều tại cái này ăn đi, trong nhà mặc dù không có gì sơn chân hải vị, nhưng khẳng định có thể để các ngươi ăn no." Nàng giọng nói chuyện thành khẩn mà thực sự, để cho người ta nghe xong trong lòng ấm áp. Lý Phú Quý ngồi ở chỗ đó, như cái xỏa tiểu tử dường như không ngừng cười ngây ngô, ánh mắt một khắc cũng không thể rời bỏ Trương Xuân Hoa. Mà Trương Xuân Hoa cũng thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Lý Phú Quý một cái, ánh mắt của hai người giao hội, phản phất có một cô vô hình dòng điện trong không khí chảy xuôi. Trần Nhạc nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cao hứng, hắn nhìn ra được, hai người này rất xứng, hơn nữa theo Trương Xuân Hoa ánh mắt cùng trong động tác, có thể rõ ràng cảm giác được nàng đối Lý Phú Quý cũng là có hảo cảm. Nghĩ tới đây, Trần Nhạc trong lòng an tâm rất nhiều. Hắn sợ nhất chính là cái này ngốc huynh đệ bị người lừa, hiện tại xem ra, cô bé này người rất tốt, mặc dù tuổi tác hơi bị lớn, nhưng sinh hoạt không phải liền là muốn tìm an tâm người có thể tin được sao? Lúc này, Lý Phú Quý len lén tiến đến Trần Nhạc bên hai, nhỏ giọng thầm thì nói, "Ca, ngươi cảm thấy kiểu gì?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Trương Xuân Hoa xem xét liền hiểu là chuyện gì xảy ra, nàng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, bộ dáng kia tựa như một đóa hoa đào nở rộ. Nàng mặc dù mặt ngoài giả bộ như không thèm để ý, nhưng lỗ tai lại có chút dựng thẳng lên, cẩn thận nghe Trần Nhạc đánh giá. Bởi vì nàng đã sớm biết Lý Phú Quý nhà điều kiện không tệ, mà hết thảy này đều nhờ vào Trần Nhạc. Lý Phú Quý không nghe cha hắn lời nói, nhưng đối Trần Nhạc lại là nói gì nghe nấy. Cho nên tại Trương Xuân Hoa trong lòng, Trần Nhạc thì tương đương với Lý Phú Quý gia trưởng, chỉ có Trần Nhạc đồng ý, chuyện của hai người họ mới có hy vọng. Bởi vậy, trong nội tâm nàng mười phần khẩn trương, tựa như thăm dò một con thỏ nhỏ dường như, lập bịch bịch. Trần Nhạc mỉm cười gật đầu, nhẹ nói, "Thật không tệ, hai người có thể phải hảo hảo chỗ, đừng làm những cái kia loạn thất bát tạo sự tình. Các ngươi nếu là kết hôn, ta đều cho các ngươi bao hết, muốn cái gì ta cho các ngươi mua cái gì, liền nhìn các ngươi lúc nào tuyển ngày tháng tốt làm đám cưới." Ngữ khí của hắn kiên định mà ấm áp, dường như cho Lý Phú Quý cùng Trương Xuân Hoa ăn một viên thuốc an thần. Lý Phú Quý nghe xong, trong lòng trong bụng nở hoa, treo lấy một trái tim rốt cục rơi xuống. Hắn hưng phấn đến đột nhiên nhảy dựng lên, bắt lại Trương Xuân Hoa tay, lớn tiếng nói, "Xuân Hoa ngươi có nghe hay không? Anh ta đồng ý, anh ta đều nói ngươi đi, vậy khẳng định liền không thành vấn đề." Trương Xuân Hoa càng thêm xấu hổ, nàng nhẹ nhàng rút về tay của mình, giận trách, "Ngươi đừng như vậy, nhiều người nhìn như vậy đâu, quái ngượng ngùng kia thẹn thùng bộ dáng, để cho người ta nhìn sinh lòng yêu thương." "Ca, vậy các ngươi trước đừng có gấp đi thôi, ta hiện tại liền đi nấu cơm." Trương Xuân Hoa vừa cười vừa nói, thái độ nhiệt tình giống một đám lửa. Trần Nhạc liền vội khoát khoát tay, nói rằng, "Đại muội tử, ngươi cũng đừng bận rộn, ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Không cần phải để ý đến chúng ta lần này tới chính là nhìn xem ngươi, tiện thể đem xe đạp cho ngươi đưa tới, đây là phú quý chuyên môn chọn cho ngươi." Nói, hắn dùng tay vỗ vỗ chiếc kia mới tinh xe đạp. Kỳ thật Trương Xuân Hoa đã sớm chú ý tới kia cỗ xe đạp, nhưng nàng cũng không biết rõ là mua cho nàng. Nghe tới Trần Nhạc lời nói này lúc, nàng mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng cảm động, hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, hốc mắt đã hồng nhuận, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng lập tức cảm động đến khóc lên. Lý Phú Quý thấy thế, vội vàng tiến lên dụ dỗ nói, "Đây là chuyện tốt à, mua cho ngươi xe đạp, ngươi thế nào còn khóc nữa nha. Lần trước ngươi còn nói hâm mộ ngươi đồng học có cỗ xe đạp, ta cái này mua cho ngươi trở về." Trương Xuân Hoa lắc đầu, quên miệng nói rằng, "Ta không thể nhận, xe đạp này quá mắc, chuyện của hai ta còn không có định ra đến đâu, chờ lúc nào đính hôn, ta lại muốn xe đạp, ngươi mau đem xe đạp đẩy trở về, nghe ta lời nói, được hay không?" Ngữ khí của nàng mặc dù kiên định, nhưng lại để lộ ra một tia dịu dàng cùng ngượng ngùng. Lý Phú Quý lại kiên định lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu đem xe đạp mang đi. "Ngươi cũng là nghe lời, được hay không? Hai ta thành, ngươi cho ta cái gì ta đều muốn, nhưng hai ta bây giờ còn chưa thành." Trương Xuân Hoa lần nữa kiên trì nói rằng. Lúc này, bên cạnh Trần Nhạc đống nhiên đứng lên, hắn nhìn xem Trương Xuân Hoa, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn cảm thấy cái cô nương này coi như không tệ, ít ra rất có nguyên tắc, không giống có chút nữ hài tử, vừa thấy được lễ vật liền không quan tâm nhận lấy. Hắn đi lên trước, thầm thì nói rằng, "Xuân Hoa muội tử, phú quý mua cho ngươi, đây là tâm ý của hắn, bất luận hai ngươi có được hay không, xe đạp này đều đưa cho ngươi. Nhưng là ngươi nhớ kỹ à, chỉ cần hai ngươi chân tâm ưa thích đối phương, bất luận gặp phải khó khăn gì, đều ngăn cản không được các ngươi cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi hiếm có phú quý, chuyện khác a, đều không cần sợ." Nghe được Trần Nhạc lời nói này, Trương Xuân Hoa trùng điệp gật gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, thậm chí cảm động luốt luốt mỏi như cái mũi. Sau đó, nàng cùng Lý Phú Quý vây quanh kia cỗ xe đạp, cao hứng bừng bừng hàn huyên, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mà Trần Nhạc cùng Đại Ngốc Ca thì ngồi ở một bên, gặm lấy hạt dưa, nhìn xem cái này một đôi người trẻ tuổi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, Trần Nhạc đứng dậy nói rằng, "Đi, chúng ta cũng cần phải trở về." Lý Phú Quý cũng chuẩn bị cùng đi theo. Trương Xuân Hoa vội vàng bắt mấy cái hạt dưa, phân biệt cho bọn họ ca ba trong túi thăm dò bao trùm, nói rằng, "Cầm, trên đường trở về ăn." "Trần Nhạc ca, ngươi nói các ngươi việc này chỉnh, liền cơm cũng chưa ăn bên trên. Các ngươi còn ngày nào đến nhà?" "Nói với ta một tiếng, ta cho các ngươi làm ta thức ăn cầm tay. Vừa vặn hai ngày này trên núi lão nhiều rau dại đều xuống tới, ta đi hái một chút." Trương Xuân Hoa đem ba người bọn hắn đưa đến cửa chính, nhiệt tình nói rằng. Trần Nhạc nết miệng cười cười, nói rằng, "Hai ngày nữa chúng ta liền đến, chờ chúng ta ca ba đem trong khoảng thời gian này trước bận bịu đi qua. Ngươi cũng biết, Phú Quý tiểu tử này một lòng vừa muốn đem ngươi cưới được tay, hiện tại đang cố gắng kiếm tiền đâu." Bên cạnh Lý Phú Quý nghe xong, ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười toe toét. Trương Xuân Hoa nghe xong, thẹn thùng cúi đầu, trên mặt nổi lên đỏ ửng, nhìn về phía Lý Phú Quý trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng chờ mong. "Đi, muội tử, nhanh đi về a, chúng ta đi trước." Trần Nhạc nói xong, liền lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi động, mang lấy bọn hắn dần dần đi xa. Trương Xuân Hoa đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, thật lâu không muốn rời đi. Trần Nhạc ngồi ở trên xe ngựa, hồi tưởng đến Trương Xuân Hoa đủ loại biểu hiện, trong lòng hết sức hài lòng. Hắn cảm thấy cô gái này là sinh hoạt cô gái tốt, Lý Phú Quý tiểu tử này thật đúng là có phúc khí. Hắn cũng không nhịn được cảm thán, lão lương thẩm tử lần này thật đúng là lập công lớn, đâm vào tốt như vậy cô nương. Chương 516, bệnh đỏ mắt. Chương 516, bệnh đỏ mắt. Chỉ cần Trần Nhạc nhả ra, vụ hôn nhân này cơ bản liền xem như bán đã đóng tuyển. Dù sao, tại thôn này bên trong, Trần Nhạc ý kiến cực kỳ trọng yếu, bất luận như thế nào, hôn sự này đều phải trải qua hắn cho phép mới được. Nghĩ được như vậy, Lý Phú Quý toát miệng, hiện ra nụ cười trên mặt như là nở rộ đóa hoa, khóe mắt nếp nhăn đều đi theo vui sướng nhảy lên. "Ca, có câu nói này của ngươi ta an tâm." Lý Phú Quý kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, hắn vừa nói, một vừa đưa tay nhận lấy Trần Nhạc roi trong tay. Kia roi trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, nhẹ nhàng lắp một cái, xe ngựa liền chậm rãi khởi động, hướng phía nhà phương hướng chạy tới. Bánh xe cuộn cuộn, dơ lên một đường bụi đất, dường như cũng dương lên Lý Phú Quý đối tương lai mỹ hảo ước mơ. Về đến cửa nhà, Trần Nhạc nhìn xem Lý Phú Quý, mang trên mặt ôn hòa ý cười, nói rằng, "Ngươi cùng Đại Ngốc mau đem xe ngựa trả lại cho người ta, sau đó tới dùng cơm. Ngươi nhỏ chị dâu gần nhất nghiên cứu mì sốt cả hương, cùng người ta lão Lý Thái Thái học, hai người cũng tới nếm thử." Giọng nói kia bên trong tràn đầy nhiệt tình cùng chân thành, phản phất tại mời thân cận nhất người nhà. Lý Phú Quý nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng đến như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh tinh. Hắn thích ăn nhất chính là mì sợi, nhất là kia thơm ngào ngạt mì sốt, chỉ là ngẫm lại liền để hắn nước bọt chảy ròng. "Được rồi ca, ta, lập tức tới ngay." Hắn lắp bắp đáp lại, hưng phấn đến có chút nói năng lộn xộn, nói xong liền đánh xe ngựa hướng đầu tây đi đến, kia dáng vẻ vội vàng tựa như sợ đi trễ không kịp ăn kia mỹ vị mì sốt. Mà Đại Ngốc thì như cái cọc gỗ như thế, dứt khoát trực tiếp ngồi xổm ở cổng. Trần Nhạc nhìn xem hắn, cười hỏi, "Vậy ngươi liền trực tiếp tiến sân nhỏ thôi, tại cái này ngồi xổm làm gì nha?" Đại ngốc ngửa đầu, toét miệng, ngốc bên trong ngu đần hồi đáp, "Ta buộc dây giày nhi." Bộ dáng kia ngây thơ chân thành, để cho người ta bật cười. "Ai nha mà ơi, ta còn tìm nghĩ ngươi làm gì vậy? Ngươi nhanh lên a." Trần Nhạc dở khóc dở cười, lắc đầu bất đắc dĩ, lúc này mới quay người tiến vào sân nhỏ. Nhưng mà, Trần Nhạc mới vừa vào sân nhỏ, liền bị một hồi ồn ào nói nhao nhao âm thanh hấp dẫn lực chú ý hắn khẽ cho mày, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy cửa nhà mình vây quanh mấy người, thô sơ giản lược khẽ đếm, phải có 7-8 cái. Trần Nhạc không có lên tiếng, mà là lặng lặng đi qua, đứng ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe, thuận tay còn đốt một điếu thuốc. Nhàn nhạt sương mù ở bên cạnh hắn lượn lờ, dường như vì hắn tăng thêm một tầng sắc thái thần bí. Chỉ thấy Lao Lý Thái Thái đại nhi tử Lý Lao đại, đứng tại cửa ra vào, cười rặng rỡ, mở miệng nói ra, "Mẹ, ngươi đây là ý gì à? Tới đón ngươi không trả lại được. Ngươi nói ngươi đi người ngoài nhà ở, đây coi là chuyện ra sao a?" Vợ của hắn cũng ở một bên, trên mặt mang nụ cười dối trá, phụ hòa nói, "Mẹ, nghe lời, ta trở về à, ban đêm ta cho ngươi luộc thịt ăn, ngươi nói cái này Lao Thất không ở nhà, ngươi tiền nhiệm Lao Trần đội trưởng nhà ở cái gì? Chuyến đi nhiều làm trò cười cho người khác." Kia giọng nói mang vẻ một loại không thể nghi ngờ cứng ngạnh, dường như lão thái thái ở tại Trần Nhạc nhà là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Lúc này, lão nhị cũng không cam chịu yếu thế, cười bu lại, nói rằng, "Má ơi, đi nhà ta ở thôi, vừa vặn tôn nữ của ngươi còn à, nhớ ngươi, ngươi hiếm có người ta khuê nữ làm gì? Kia cùng ngươi cũng không có quan hệ máu mủ, kia cháu gái của mình từ bỏ." Lý lão nhị cô vợ trẻ dáng dấp rất gầy, giờ phút này cũng trên mặt dáng tươi cười đi tới, một phát bắt được lão thái thái tay, giọng dịu dàng nói rằng, "Mẹ, cùng ta trở về thôi, vậy ngươi nhị nhi tức phụ ta tới đón ngươi, chút mặt mũi này còn không cho." Cái kia hai tay bắt quá chặt chẽ, dường như sợ lão thái thái chạy như vậy. Mắt thấy Lý lão đại cùng Lý lão nhị hai nhà người đều tới đón lão thái thái, phía sau Lý lão tam, Lý lão tứ, còn có hai cái cô nương, cũng tất cả đều kìm nén không được, nhao nhao đi ra phía trước, đem lão thái thái vây vào giữa. Bọn hắn ngươi xé một chút, ta chảnh một thanh, lão thái thái tựa như một cái bất lực tiểu non, bị lôi kéo tả tả hữu hữu, cơ tới cơ lui. Trên mặt của nàng viết đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu mê mang. Lão thái thái trong lòng gọi là một cái khó xử a, trong nhà lao thất bởi vì một ít chuyện tiến bảo, còn không có được thả ra đâu. Mấy người này nhi tử cùng khuê nữ à, tại lao thất tiến trước khi đi, liền đã đem lời quản xuống. Hai ngày trước không ai muốn nuôi nàng, kỳ thật cũng không thể nói là hai ngày trước, là ép căn bản không hề qua ý nghĩ này. Năm con trai, hai cái khuê nữ, ngoại trừ lao thất, không có một cái nào dự định nuôi nàng cái này mẹ. Hoặc là nói nàng dâu không cho, hoặc là nói nhà mình các lao gia không cho, tóm lại chính là các loại lấy cớ, không ai bằng lòng đem nàng tiếp về đến trong nhà. Có thể ngày hôm nay bỗng nhiên tất cả đều đến đây, còn là trừ lao thất, bởi vì lao thất còn ở bên trong giam giữ đâu. Bọn hắn đều muốn đem lão thái thái tiếp đi trong nhà, cái này khiến lão thái thái thế nào cũng nghĩ không thông. Trong nội tâm nàng tin tưởng, cái này nhất định là có chuyện a, nào có đột nhiên tất cả đều thay đổi thái độ đạo lý. Mà Trần Nhạc một mực không có lên tiếng, liền lặng lặng mà nhìn xem mấy người này giả mụ xa mưa con bất hiếu nữ ở chỗ này tranh đoạt lão mụ tử. Trong lòng của hắn cũng đang lẩm bẩm, muốn nhìn một chút cái này phía sau đến cùng cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cho nên liền ngồi xổm ở chân tường dưới đáy, yên lặng quan sát đến. Đúng lúc này, theo một cái khác cái phòng bên trong ôm Nữu Nữu đi ra Tống Nhã Cẩm, sắc mặt băng lãnh, như là trời đông giá rét bên trong băng sương. Nàng nhìn xem đám người kia, lớn tiếng nói, được rồi, đừng tới nhà ta nói nhau nhau, các ngươi sớm muốn cái gì đi tới. Nhà các ngươi lão thất vừa nhốt vào thời điểm, lão thái thái đều không có chỗ ở, đói bụng, là ta gọi Trần Nhạc cho nhận lấy. Các ngươi hiện tại giả thành người tốt, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi là cái gì tâm tư, không cũng là bởi vì ta cho lão thái thái ít tiền sao? Các ngươi đây không phải nhắm chuẩn lão thái thái kia tiền trong tay tới sao? Thanh âm của nàng thanh thúy mà vang dội, tràn đầy phẫn nộ cùng chỉ trích. Lý lão nhị cô vợ trẻ nghe được câu này, lập tức biết miệng, trên thân mang theo kia cố không nói lý sức lực. Dung mạo của nàng mặt to, mảnh ánh mắt, giờ phút này tựa như bánh bột ngô như thế, để cho người ta nhìn xem liền tâm sinh chán ghét. Chỉ thấy nàng quấn tay, bĩu môi một cái vừa nghiêng đầu, âm dương quái khí nói rằng, "Nhã Cầm, ngươi lời nói này có thể không đúng, chúng ta ai nói không nuôi ngã mụ, ngươi cũng đừng ra bên ngoài mụ chuyện a, đến lúc đó người đều nói chúng ta bất hiếu, đây không phải là Trần đội trưởng đem người cho đón đi, chúng ta không có gặp phải sao?" Giọng nói kia bên trong tràn đầy giảo biện cùng khinh phục. Ngay sau đó, Lý lão nhị cô vợ trẻ lại bắt đầu nổi lên, nàng gầy còm giống đao lang dường như, khoanh tay, cười lạnh nói, "Ai nha má ơi, Tống Nhã Cầm, cái này ngươi xem như trâu rồi, Trần Nhạc hiện tại muốn tiền có tiền lại là ta thôn đội trưởng, nhà ngươi cái này nhà ngói lớn ở nhiều tới nhuần a, máy truyền hình nhìn xem, xe đạp cưới, muốn cái gì có cái gì. Chúng ta cũng không đồng dạng à, chúng ta thời gian này trôi qua gấp a đây, nhà các ngươi hiện tại thật trâu à, tại cửa hàng quốc doanh đều có cái đang lúc nói, làm ăn này làm rất tốt à. Đây còn không phải là theo chúng ta lão thái thái trong tay học đi, kia lau ký mặt cùng đánh kho tay nghề, vậy ngươi cho ít tiền thế nào? Còn không nguyện ý nha." Nói xong, nàng còn hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia tràn đầy ghen tị và oán hận. Chương 517, vợ chồng trẻ ngọt như mật. Chương 517, vợ chồng trẻ ngọt như mật. Lão Lý Thái Thái hai cái cô nương, lão Ngũ cùng lão Lục cũng ở một bên hát đệm, "Trần đội trưởng, cô vợ trẻ, việc này ngươi đừng quản á, chúng ta tới tiếp ngã mụ, cùng ngươi có quan hệ gì à?" Chính là. Thanh âm của các nàng lanh lảnh mà chói tai, phảng phất muốn đem cả viện đều lật tung dường như. Tống Nhã Cầm nhìn xem những người này, chỉ cảm thấy vô cùng im lặng. Nàng ôm hài tử, đi đến Lao Thái Thái trước mặt, nhẹ nói, "Lão thái thái ngươi nếu là không muốn đi liền ở lại chỗ này, đợi lát nữa Trần Nhạc liền trở lại, ta xem bọn hắn ai dám đắc chí." Ánh mắt của nàng kiên định mà tự tin, phản phất tại cho lão thái thái ăn một viên thuốc an thần. Vừa nhắc tới Trần Nhạc muốn trở về, nhà lao lý những mầm ngống này nữa à, toàn mặt đều biến sắc, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương. Bọn hắn không sợ người khác, nhưng là bọn hắn sợ Trần Nhạc. Trần Nhạc trong thôn uy vọng cực cao, làm người chính trực, xử sự công đạo, bọn hắn biết nếu là Trần Nhạc trở về, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Lão thái thái do dự trong chốc lát, sau đó chậm rãi đứng dậy, mặc vào giày. Động tác của nàng chậm chạp mà nặng nề, dường như mỗi một cái động tác đều đã dùng hết khí lực toàn thân. "Ta còn là cùng bọn hắn trở về đi, đã bọn hắn có lòng này, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, nhã cầm, đều ở nhà các ngươi ở, trong đầu của ta à, cũng không dễ chịu." Lão thái thái thanh âm có chút nghẹn ngào, trong ánh mắt để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng bi ai. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi nhìn nữa ra môn ở, cứ việc trong nội tâm nàng tin tưởng, cái này phía sau khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Tống Nhã Cầm nghe nói việc này sau, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Dù sao nằm ở trên giường vị này lao thái thái, là người ta Lý gia mẫu thân, bọn hắn những người ngoài này thực sự không thật mạnh đi giữ lại. Hú hồn, giờ phút này Lý gia mấy cái nhi nữ đều đã đổi tới, đang vây quanh ở bên giường sốt ruột nói muốn tiếp lao thái thái về nhà. Liên tại bầu không khí hơi có vẻ căng thẳng thời điểm, Trần Nhạc đông nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, hắn bộ pháp trầm ổn hữu lực, hai tay tách ra đám người, trực tiếp đi đến. Nhà lao Lý những mầm mống này nữ môn, nguyên bản còn rất lớn giọng tranh luận không ngớt, có thể vừa nhìn thấy Trần Nhạc trở về, liền giống bị đâm thủng khí cầu, trong nháy mắt đều biến sợ xuống dưới, vừa rồi kia phách lối khí diễm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Các ngươi như thế lao nhiều người tới nhà ta làm gì nha? Muốn gọi lao thái thái đi a?" Trần Nhạc ánh mắt quét mắt chung quanh nhà lao Lý huynh đệ tỉ muội, thanh âm to mở miệng hỏi. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt để lộ ra một loại không giận tự uy khí thế. "Trần đội trưởng, đây là ngã mụ không là mẹ ngươi, vậy cũng không thể để ngươi cha đứng đấy nha, chúng ta tới tiếp lao thái thái không có ma bệnh a." Lý lao đại kiên trì mở miệng nói ra, có thể thanh âm rõ ràng so trước đó nhỏ đi rất nhiều, ánh mắt cũng có chút né tránh. "Đúng thế, mấy người chúng ta thương lượng xong, đem lão thái thái đón về, một người chiếu cố mấy ngày, đợi đến lao thất đi ra lại nói." Cái khác mấy cái huynh đệ cũng nhao nhao phụ họa, ngươi một lời ta một câu, dường như đặt tiếp đi lão thái thái quyết tâm. Trần Nhạc nghe xong, khẽ gật đầu, sau đó nện bước vững vàng bộ pháp đi đến lão thái thái bên cạnh. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nói, "Lão thái thái ngươi bằng lòng trở về liền trở về, ta cũng không ngăn ngươi." Lão thất cũng nhanh phóng xuất, "Chút tiền ấy ngươi cầm trước." "Không quan tâm thế nào, nhà ta Nhã Cầm kinh doanh đang lúc nói tại ngài chỗ này học được tay nghề, cái này đến đưa tiền. Về sau a, nhà chúng ta trong tiệm nếu là kiếm tiền, mỗi tháng đều cho người phân điểm." Nói, Trần Nhạc theo trong túi móc ra 50 khối tiền, kia mới tinh tiền giấy dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt. Hắn đem tiền nhẹ nhàng nhét vào lao thái thái trong tay, động tác nhu hòa mà chân thành. "Cái này 50 khối tiền, đối với nông thôn gia đình mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ, chí ít có thể đủ 2 tháng sinh hoạt phí, mua heo thịt cái gì đều có thể mua không ít." Nhà lao Lý huynh đệ, con dâu còn có khuê nữ nhóm, vừa nhìn thấy tiền này, ánh mắt trong nháy mắt đều đỏ, tựa như sói đói thấy được đồ ăn đồng dạng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Bọn hắn bắt đầu ngươi đẩy ta đẩy, đều điên muốn đoạt lấy đem mẫu thân tiếp nhận đi, trong lòng tính toán, một cái lao thái thái có thể ăn bao nhiêu thứ, nhưng là cái này 50 khối tiền tới tay lời nói, có thể giải quyết không ít chuyện đâu. Lao thái thái trong tay chăm chú nắm nuốt tiền, đồng thời cũng nắm nuốt Trần Nhạc tay, hốc mắt của nàng ngập nước, thanh âm có chút run rẩy nói, "Trần đội trưởng à, cảm ơn ngươi à, thật không biết nói gì cho phải." Nói, nước mắt theo gò má chảy xuống. Trần Nhạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lao thái thái tay, an ủi nàng vài câu. Sau đó, lao thái thái liền bị cái này huynh đệ tỷ bội mấy cái lôi lôi kéo kéo đó đi. Đợi đến lao thái thái vừa mới đi, Tống Nhã Cầm liền nện bước bước chân nhẹ nhàng đi tới. Nàng cau mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nhẹ nói, "Vui, ngươi nói có thể làm sao? Ta nhìn không ra thế nào đáng tin cậy, lao thái thái mấy hải tử kia liền không có một cái nào là người bình thường, ta nhìn chính là chạy theo tiền tới, tiền này nếu là cho lừa gạt đi, lao thái thái bọn hắn còn có thể chiếu cố sao?" Tống Nhã Cầm địa tâm, nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy lao thái thái trở về chịu khổ chịu tội. "Quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta có thể quản chính là tại lao thất còn không có lúc đi ra, đem lão thái thái chiếu cố tốt. Đã hắn mấy người này nhi nữ bằng lòng chiếu cố, kia 50 khối tiền, hắn ai nguyện ý muốn ai liền đi cầm, lao thái thái bằng lòng cho người nào thì cho người đó, cầm tiền bọn hắn đoán chừng cũng không dám khắt khe, khe khắt lao thái thái, không cần thiết mù quan tâm." Trần Nhạc cũng là rất thoải mái, hắn ngựa khí lạnh nhạt nói, mang trên mặt một loại rộng rãi cùng thong dong. Tống Nhã Cầm nghe được về sau, vẫn còn có chút lo lắng thở dài. Sau đó, nàng cùng Trần Nhạc cùng nhau lên giường, bắt đầu che bị. Máy truyền hình bên trong còn đặt vào tiết mục, một đám trẻ con vây quanh ở máy truyền hình trước, buổi tiếp nịu nịu thấy say sương ngon lành. Trần Nhạc nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, thời gian cũng không sớm, hắn liền đứng dậy đem những hài tử kia đều từng bước đưa tới nhà. Trần Nhạc sau khi về đến nhà, đi trước tắm rửa một cái. Nước nóng cọ rửa thân thể của hắn, nhường hắn một ngày mỏi mệt đều tiêu tán không ít. Tắm rửa xong về sau, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng tới dùng cơm. Cái này hai tiểu tử vừa vào cửa liền la hét đói chết, một người ăn hai bát lớn mì sợi, còn bưng đi một bát. Nhìn lấy bọn hắn ăn như hổ đói bộ dáng, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm đều nhịn không được bật cười. Đem cái này hai tiểu tử đưa sau khi đi, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm thẳng tiến trong chăn. Hai vợ chồng này có một đoạn thời gian không có thân cận qua, Tống Nhã Cầm cũng sớm đã cởi bỏ quần áo, nàng giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con như thế ghé vào Trần Nhạc trên thân, kia trong mắt à, còn mang theo một loại câu người ánh mắt đâu, cái này tựa như là cô vợ trẻ lần thứ nhất chủ động. Cái này vừa mang thai được sao? Trần Nhạc cười toe toét lấy hỏi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ lo âu. Ta hỏi qua Tú Quyên tỷ, không có chuyện gì. Tống Nhã cầm hướng trong ngực hắn chui chui, thanh âm mềm mềm, ta sợ ngươi tại bên ngoài nhịn không được dụ hoặc, trong thôn nhiều như vậy đại cô nương tiểu tức phụ. Tống Nhã cầm nói, liền đem mặt dán tại Trần Nhạc trên bờ vai, sau đó kéo qua chăn mền đắp một cái, hai vợ chồng liền gây vọt lên. Chương 518, lý trí thuận phong xuất. Chương 518, lý trí thuận phong xuất. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang còn chưa hoàn toàn xuyên thấu sương sớm, Trần Nhạc còn nằm ở trong chăn bên trong ngủ được mơ mơ màng màng. Tống Nhã cầm cũng sớm đã rón rén lên rồi, nàng mặc xong quần áo, đơn giản trải sửa lại một chút tóc, liền bắt đầu vì người nhà chuẩn bị điểm tâm. Nàng động tác thành thạo mà đem cơm làm xong về sau, đem đồ ăn đặt vào trong nồi giữ ấm, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy khuê nữ, đi ra khỏi nhà. Đang lúc nói hiện tại mỗi ngày không thể rời bỏ người, mà nên bên trên lão bản nương về sau, Tống Nhã cầm cũng cảm thấy mình có việc làm, nàng đối tương lai tràn đầy chờ mong. Mà Trần Nhạc còn tại ngủ say sưa, đột nhiên, hắn nghe được một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó, trong sân truyền đến Lý Phú Quý rắc giọng tiếng chào hỏi, "Ca, ngươi mau dậy đi nhà lao Lý xem náo nhiệt, xảy ra chuyện lớn." Thanh âm kia tại yên tĩnh sáng sớm lộ ra phá lệ vang dội. Lý Phú Quý tiếng la tựa như một quả bom, đem Trần Nhạc theo trong lúc ngủ mơ nổ tỉnh. Hắn lắc lư lấy một chút liền ngồi dậy, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Hắn mặc vào quần, mặc lên áo, lại vội vàng thay đổi giày, đi tới cửa ngáp một cái, đứng tại trên bậc thang, hướng về phía trong sân Lý Phú Quý nói rằng, vừa sáng sớm nói nhau nhau cái gì náo nhiệt. Trần Nhạc gái này xem xét xung quanh, toàn bộ thôn còn bị sương mù bao phủ, sương mù hằng bét, tựa như một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng bao trùm ở trên mặt đất. Dù sao tại đông bắc tới mùa xuân, cái này một lớn buổi sáng chính là cảnh tượng như vậy. Trung quanh gà còn tại có tiết tấu gáy minh, phảng phất tại thúc giục mọi người sáng sớm. Có trong nhà nuôi chó tại đầy làng cơ tới cơ lui, thỉnh thoảng sẽ còn gâu gâu gọi vài tiếng. Lên được sớm đứa nhỏ đã cùng nhà hàng xóm tiểu đồng bọn chơi, tiếng cười của bọn hắn ở trong sương mù quanh quẩn. Hơn nữa lại gặp phải cày bừa vụ xuân, trong thôn trên đường qua lại trải qua xe ngựa, xe lửa cùng xe bò, các thôn dân đều khiêng nông cụ, trên mặt tràn đầy đối thổ địa yêu quý cùng đối bội thu chờ mong. Vừa phân đến, nhưng tất cả mọi người cảm giác được mới mẻ, bởi vì cái này phân đến tay trồng trọt lương thực, chờ đến mùa thu bội thu về sau, đó cũng đều là nhà mình. Đủ chính mình ăn, nhiều còn có thể bán lấy tiền. Bởi vì trên trấn hiện tại đã đóng công ty lương thực, chuyên môn thu lương thực, đến lúc đó bán thành tiền, từng nhà đều có thể giàu có. Nghe được Trần Nhạc những lời này, Lý Phú Quý vừa cười vừa nói, ngươi còn không biết đâu a. Lý Lao Thất Lý Trí Thuận sáng sớm hôm nay bên trên bị thả lại tới, nghe nói tựa như là biểu hiện rất tốt liền đem thả trở về. Lần này đến, mới biết được, hắn mấy cái kia minh đệ tỷ muội làm phá sự, sau đó liền làm, lao đầu to đều bị Lao Thất cho ưu đầu sức chán, hiện tại cũng ở đằng kia nhìn xem đâu, chúng ta nhanh đi a. Nghe được Lý Phú Quý tiểu nói này, Trần Nhạc lúc này mới đem áo khoác mặc, làm sửa lại một chút quần áo, sau đó cùng Lý Phú Quý cùng một chỗ bước nhanh đi ra ngoài. Thân ảnh của bọn hắn ở trong sương mù dần dần mơ hồ, hướng phía nhà lao Lý Phương hướng chạy đi. Trần Nhạc hai tay chắp sau lưng, chậm ung dung hướng lấy Lý Lao đại nhà đi đến. Xa xa, không đợi hắn tới gần kia phiến cổ xưa pha tạm, mang theo tuế nguyệt dấu vết cửa gỗ, chỉ nghe thấy theo trong viện truyền đến một hồi huyên náo thanh âm huyên náo, tựa như sôi trào đồng dạng, ồn ào, vô cùng lo lắng. Trần Nhạc bước nhanh hơn, đến gần xem xét, chỉ thấy Lý Lao đại nhà trước cửa ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh một đoàn người người. Những này trong thôn nam nữ già trẻ, có điểm lấy mũi chân, nể cổ, mặt mũi tràn đầy tò mò hướng trong viện nhìn quanh. Có châu đầu ghé hai, kỳ kỳ cha cha nghị luận, trang diện kia tựa như một đám bận rộn nhỏ chim sẻ. Ngay cả ngày bình thường luôn luôn vẻ mặt nghiêm túc, mang mang lục lục thôn trưởng Triệu Phượng Hữu cũng trong đám người. Bất quá, Triệu Phượng Hữu cũng không có hướng trong viện chen, mà là hai tay ôm ngực, đứng bình tĩnh tại phía ngoài đoàn người vây, trong đôi mắt mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng khinh thường. Trần Nhạc mới vừa xuất hiện, trong đám người lập tức náo nhiệt lên. Đại gia nhao nhao nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, "Trần Nhạc, ngươi tới rồi." Việc vui, mau nhìn xem cái này nóng gây sự. Một bên kêu gọi, một bên ngươi đẩy ta đẩy chủ động tản ra, nhường ra một đầu chật hẹp lại nối thẳng sân nhỏ đường nhỏ. Triệu Phượng Hữu nhìn thấy Trần Nhạc, trên mặt lộ ra mỉm cười, đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn, trêu chọc nói, "Vui, ngươi cũng tới, có phải hay không cùng đoàn người như thế, đến xem náo nhiệt tới." Trần Nhạc toét miệng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, nửa đùa nửa thật hỏi ngược lại, "Ai nha má ơi, thôn trưởng, không phải nói nhà lao Lý đánh nhau sao? Ngươi nói ngươi thế nào còn ở lại chỗ này nhàn nhã nhìn thành náo nhiệt đâu?" Trong lòng của hắn phạm nói thầm, đổi lại trước kia, trong thôn nhà ai nếu là náo lên, thôn trưởng khẳng định trước tiên xông đi vào điều giải, ngày hôm nay đụng phải nhà lao Lý sự tình, làm sao lại đứng ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn đâu. Triệu Phượng Hưu bất đắc dĩ mở ra hai tay, cười khổ mà nói, ta quản cái gì nha. Bọn hắn nhà lao Lý mấy cái huynh đệ đâu, trong nhà mình kia bảy sự tình đều làm không rõ. Ngươi nhìn một cái, năm con trai hai cái khuê nữ, nhiều người như vậy, liền một cái mẹ đều nuôi sống không rõ, liền bọn hắn dạng này, ta cùng bọn hắn có cái gì có thể nói. Thích thế nào sao thế thôi. Trần Nhạc nhíu mày, tò mò hỏi, đến cùng chuyện ra sao a? Ta nghe nói Lý Trí Thuận trở về, thế nào phong suất còn làm? Triệu Phượng Hữu cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay dắt lấy Trần Nhạc, phí sức hướng đám người phía trước nhất chen tới. Thật vất vả đẩy ra phía trước, Trần Nhạc cảnh tượng trước mắt nhường hắn lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Lý Trí Thuận tiểu tử này tóc cạo đến ngắn ngủi, chuẩn bị đứng thẳng, như là thép ngội. Lúc này, hắn đang cưới tại Lý Lao Đại trên thân, hai tay giống như mưa rơi trên dưới vung đẩy, một bàn tay lại một bàn tay hung hăng đánh vào Lý Lao Đại trên mặt. Lý Lao Đại khỏe miệng đã bị đánh đến chảy ra máu tươi, kia đỏ thắm máu tại hắn đen nhánh trên mặt phá lệ trước mắt. Lý Lao Đại hai tay ôm đầu, liều mạng né tránh, có thể Lý Chí Thuận tựa như phát điên, căn bản không dừng được. Lý Lao Đại nàng dâu ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt, nàng bây giờ nhìn không nổi nữa, xông lên phía trước, dùng hai tay dùng sức xé rách lấy Lý Chí Thuận. Nhưng mà Lý Chí Thuận khí lực rất lớn, hắn một phát bắt được Lý Lao Đại nàng dâu tóc, dùng sức kéo một cái, Lý Lao Đại nàng dâu cả người liền té lăn trên đất. Tóc của nàng bị kéo tới lộn xộn không chịu nổi, mấy sợi tóc tản mát ở trên mặt, lộ ra mười phần chật vật. Phải biết, Lý Chí Thuận tiểu tử này mặc dù đầu toàn cơ bắp, làm việc thường thường bất chấp hậu quả, nhưng đánh nhau lại là một tay hảo thủ. Đã hơn một lần liền là đụng phải Trần Nhạc, bị Trần Nhạc cho thu thập, tại thôn này bên trong, thật đúng là không ai có thể đánh thắng được hắn. Ai nha mà ơi, ngươi đây là muốn làm gì nha? Lao thất ngươi muốn đem đại ca ngươi đánh chết à? Nào có ngươi làm như vậy, hắn nhưng là ngươi ca. Lý Lao Đại nàng dâu một bên khóc một bên hô, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Tóc của nàng bị Lý Chí Thuận chảnh đến sắp rơi sạch, đau đến nàng nước mắt chảy ròng. Nàng dùng tay gắt gao bắt lấy Lý Chí Thuận cánh tay, đau khổ cầu khẩn, vung tay ra đừng có lại đánh liền phải xảy ra nhân mạng. Chương 519, huynh đệ tỷ muội làm. Chương 519, huynh đệ tỷ muội làm. Lý Chí Thuận nghe được nàng, thư lệnh một tiếng, ánh mắt trừng đến đỏ bừng, giống hai cái thiêu đốt hỏa cầu, gắt gao trừng mắt Lý Lao Đại. Hắn dùng tay thật chặt bóp lấy Lý Lao Đại cổ, lớn tiếng mắng, ngươi tên con tiếp, lúc trước nói như thế nào? Ta đem điểm cho các ngươi còn không hài lòng, liền mân mê ta đi thu thập Trần Nhạc. Lúc ấy đưa đao cũng là ngươi, nghi kế cũng là ngươi. Ta suy nghĩ ta nhốt vào, có thể giúp các ngươi đỡ được, các ngươi đều có gia đình, có hài tử, ta không muốn liên lụy các ngươi. Nhưng ta là thật không nghĩ tới, ta quan sau khi đi vào, mẹ ta vậy mà không ai quản, chạy đến người ta Trần Nhạc nhà chờ đợi thời gian dài như vậy. Thì ra, Lý Chí Thuận một sau khi đi ra, liền nghe tới người trong thôn nghị luận ở Mỹ, nói hắn bị nhốt vào sau, mấy cái ca ca tỷ tỷ đều mặc kệ lão mụ chỉ có thể chạy đến Trần Nhạc nhà đi. Hắn nghe xong những lời này, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, cảm giác mình bị mấy người ca ca đùa bỡn xoay quanh. Cố lửa giận này trong lòng hắn bùng nổ, hắn giận đùng đùng trực tiếp tìm tới cửa, dắt lấy Lý Lao Đại chính là một trận đánh tơi bời. Ngươi nghe ai mù nói vậy, đây chính là mẹ ta thế nào có thể mặc kệ đâu. Ngươi vào nhà nhìn xem, mẹ ta có phải hay không tại trên giường ngồi đâu. Ngươi thế nào liền nghe người khác mù bá bá đâu. Lý Lao Đại một bên bụng mặt, một bên ôm đầu, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn căn bản không dám đem đầu lộ ra, một lộ ra liền sẽ bị đánh. Trong lòng của hắn lại sợ lại bị quất, chỉ có thể liều mạng giải thích. Đều tới lúc này, ngươi còn ở lại chỗ này khối lửa phỉ ta, ngươi vương bắt độc tử. Hôm nay ta không đánh chết người không thể. Ngươi liền người ngoài cũng không bằng, liền mẹ ruột đều mặc kệ, ngươi vẫn là người sao? Lý Chí Thuận tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên cổ gân xanh đều nổi hẳn lên. Hắn cơ nằm đấm, hướng phía Lý Lao Đại liên tiếp đánh tới, tư thế kia tựa như một đầu phẫn nộ châu đực. Các thôn dân ai tới quên, hắn đều không nghe, cái kia hai mắt đỏ bừng tựa như hai thanh lưỡi dao, dọa đến các thôn dân nhao nhao hướng lui về phía sau, căn bản không dám tới gần. Ngay cả Triệu Phượng Hữu ngay từ đầu cũng tới trước thuyết phục, hắn lôi kéo Lý Chí Thuận cánh tay, thầm tiếng nói, Lao thất, có chuyện nói rõ ràng, đừng động thủ đánh người a. Có thể Lý Chí Thuận tựa như bị điên, căn bản không để ý tới Triệu Phượng Hữu, tiếp tục đối với Lý Lao Đại quyền đấm cước đá. Đặc biệt là làm hắn nghĩ tới lao mụ bị ngược đãi, không ai quản thời điểm, kia cô lửa giận càng là như núi lửa bộc phát đồng dạng, ai quên đều vô dụng, đến ai cắn ai. Mắt thấy Lý Lao Đại bị đánh đến máu me đầy mặt, mặt mũi bầm dập, ngay cả vợ hắn cũng chịu không ít đánh, trên thân xanh một miếng tử một khối. Lúc này, Lý Lao Nhị, Lý Lao Tam, Lý Lao Tứ, cộng thêm bên trên lão ngũ, Lao Lục hai cái cô đường, nghe được động tĩnh, đều từ trong nhà chạy ra. Bọn hắn nhìn đến đại ca bị đánh đến vô cùng thê thảm, trên mặt đều lộ ra chột dạ vẻ mặt. Nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đại ca bị đánh. Đặc biệt là Lý Lao Đại nhìn thấy bọn hắn chạy ra ngoài, gân cổ lên hô, mấy người các ngươi còn thất thần làm gì, mau đem hắn cho ta lôi ra, mấy người các ngươi cũng đừng hỏng ra bên ngoài hái. Vừa nghe đến Lý Lao Đại câu nói này, lão nhị cùng Lao Tam bọn hắn cũng tất cả đều chạy tới, vươn tay giữ chặt Lý Chí Thuận. Lao thất a, ngươi đây là làm gì đồ chơi? Điên rồi a. Lý Lao Nhị cau mày, lớn tiếng quên lơn, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần lo lắng cùng bất đắc dĩ. Đúng thế, đây chính là đại ca ta, ngươi đây không phải làm trò cười cho người khác sao? Ngươi nhìn đại tẩu để ngươi đánh. Lao Tam cũng ở một bên phụ họa, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhanh cho đại ca cùng đại tẩu xin lỗi, ngươi cái này tiểu độc tử, ngươi muốn lật trời a? Lý Lao Tứ sụ mặt, nghiêm nghị khiển trách một câu. Lao thất a, ngươi không giải đầu óc a? Cái này người khác nói mấy câu ngươi liền tin? Liên ngươi nhà đều không nhận, ngươi là xuất sinh a? Lão Ngũ cô nương hai tay chống nạnh, dắt lớn giọng mắng lên. Lý Chí Thuận bị bọn hắn mắng hốc mắt đều đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Hắn một bên lau nước mắt, một bên hướng về phía chúng quanh ca ca tỷ tỷ nói, nhị ca tam ca, ngũ tỷ lục tỷ, các ngươi không biết rõ đại ca có nhiều lắm giận. Ngươi nói ta đều nuốt vào, mẹ ta liền không ai chiếu cố, chạy thế nào người ta Trần Nhạc nhà chờ đợi nhiều ngày như vậy, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lý Chí Thuận hỏi lên như vậy, những người khác ánh mắt có chút trốn tránh, đặc biệt là Lão Ngũ cùng Lão Lục cô đường, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn Lý Chí Thuận ánh mắt, bởi vì bọn hắn trong lòng có quỷ, cảm thấy mười phần chuẩn dạng. Cũng là mấy cái kia ca ca còn tại mạnh miệng, bọn hắn căn bản không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình. Chính là bởi vì Lý Chí Thuận còn không biết chân tướng sự tình, đem tất cả sai lầm đều thuộc về căn tới Lão Đại trên thân, cho nên hắn gắt gao bắt lấy Lão Đại không thả. Lão thất nha, việc này cũng không trách được đại ca nha, đây không phải là Trần Nhạc mạnh mẽ đem nhà ta Lão Thái Thái đón đi sao? Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không biết vì sao Trần Nhạc hảo tâm như vậy đem lão thái thái tiếp đi, chính là ham nhà ta lão thái thái tay kia lau kỹ mặt tay nghề, đây không phải đem tay nghề cho lắc lư đi, cho ít tiền liền cho đổi. Lý Lao Tứ bỗng nhiên mở miệng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra giảo hoạt quan mang. Đúng thế, ngươi nói cái này Trần Nhạc đi đâu có hảo tâm như vậy, vừa cùng ngươi náo tách ra cho ngươi đưa tiến vào, quay đầu liền có thể chiếu cố mẹ ta, kia không vẫn là vì mẹ ta điểm này tay nghề sao? Lý Lao Nhị cũng ở một bên hất đệm, nói đến đạo lý rõ ràng, giống như thật là có chuyện như vậy. Ngươi cũng đừng nghe người ngoài, ta mấy ca còn có thể hỗ ngươi. Đây chính là mẹ ta, là mẹ ruột. Cái khác ca huynh đệ cũng tất cả đều mở miệng nói, bọn hắn ngươi một lời ta một câu, ý đồ nhường Lý Trí Thuận tin tưởng bọn họ lời nói. Lý Trí Thuận nghe xong bọn hắn, trong lòng bắt đầu dao động. Hắn xoa xoa nước mắt, vừa muốn đi cho Lý Lao đại xin lỗi, nói, đại ca, đại cậu, kia là ta không đúng, các ngươi đánh ta mắng ta à? Đúng lúc này, thôn dân chung quanh không làm. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu nghị luận lên, thanh âm càng lúc càng lớn. Mà Trần Nhạc A, từ đầu tới đuôi quần tay, đứng bình tĩnh ở một bên, không có lên tiếng. Hắn trong lòng suy nghĩ, cái này người đang làm thì trời đang nhìn, hắn ngược muốn nhìn một chút cái này Lý ra mấy cái minh đệ là thế nào lắc lư lao thất. Triệu Phượng Hưu ở một bên nghe không nổi nữa, hắn cau mày, tức giận nói rằng, Lý Lao đại, các ngươi mấy ca cũng quá thiếu đạo đức đi, các ngươi an chính là cái gì tâm à, nói lời này không tăng lương tâm sao? Đúng thế, cái này không phải người nói lời, đều gặp phải con chó kia con bê, nào có người này à? Người ta Trần đội trưởng là hảo tâm, thế nào bị các ngươi xem như lang tâm cầu phế? Lúc này bên cạnh Hồ Tú Quyên rất lớn giọng hô, thanh âm của nàng bén nhọn mà vang dội, trong đám người phá lệ ồ xuất. Hồ Tú Quyên các lão già Vương Kiến Quốc cũng nhếch miệng, chỉ vào Lý Lao đại mắng, Lý Lao đại, ngươi quỷ bảy con rùa đồ vật, tần cuối còn phải có hai cái bằng hữu đâu, liền ngươi cái này tên con kiếp, đầy mình ý nghĩ xấu liền người bằng hữu đều không có, ngươi có ý tốt nói Trần đội trưởng, đến cùng là chuyện ra sao? Trong lòng ngươi không có bước số. Theo Hồ Tú Quyên cặp vợ chồng ở một bên kêu gọi lên, những thôn dân khác cũng toàn cũng bắt đầu ngươi một lời ta một câu lên tiếng phê phán. Lão thất nha, ngươi có thể đừng nghe bọn họ lắc lư, người ta Trần đội trưởng, đây chính là hảo tâm đem ngươi nhà lão mụ tử cho tiếp nhận đi, đây chính là làm thân nhân mình đồng dạng đối đãi. Chương 520, cái kia chính là nuôi một đám bạch nhãn lang a. Chương 520, cái kia chính là nuôi một đám bạch nhãn lang a. Là thôi, Trí Thuận a, ngươi cũng đừng lại nghe bọn hắn tại khối kia năm ngựa xé sáu dê, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, Trần đội trưởng là nhìn mẹ ngươi không ai quản ở nhà chịu tội chịu khổ, cho nên liền cho tiếp đi qua, hơn nữa đâu tay lau kỹ mặt tay nghề là mẹ ngươi tự mình giáo cho người ta, hơn nữa Trần Nhạc còn đưa tiền đâu, cũng là bởi vì số tiền kia, ngươi mấy người này không muốn mặt ca các huynh đệ mới đem ngươi mẹ cho tiếp trở về ở, bằng không mẹ ngươi còn đang ngủ kia. Lạnh giường đâu, liền ăn đều không có. Trung quanh các đại gia, lớn nữ môn, đại cô đường, tiểu tức phụ cùng các lao gia nhóm, tất cả đều lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chỉ trích nhà lao Lý mấy cái huynh đệ. Thanh âm của bọn hắn liên tục không ngừng, giống như là thủy triều, đem nhà lao Lý mấy cái kia anh em nói đến không còn mặt mũi. Lý Lao đại bị nói đến thẹn quá hóa giận, hắn lao đi khỏe miệng vết máu, hung tợn đối người trung quanh nói, nhốt ngươi nhóm chuyện gì à, nhà chúng ta không tới phiên các ngươi đến nhúng tay. Không sai, sau đó xoay người lại đối Lý Trí Thuận nói, không có có chuyện này à, đừng nghe bọn họ mù ba bá, bọn hắn liền không sợ nhà chúng ta tốt. Lý Trí Thuận thế mà còn là tin tưởng mình mấy người ca ca cùng tỷ tỷ, hắn nhẹ gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, lao Lý Thái Thái theo Lý Lao đại nhà trong phòng đi ra. Nàng vừa đi vừa khóc, nếp nhăn trên mặt bởi vì thống khổ mà vặn thành một đoàn, miệng bên trong còn một bên hô hào, lao thất nhà, ngươi cũng không thể oan uổng người ta Trần đội trưởng, nếu là không có Trần đội trưởng, ta bộ xương giả này đều muốn tặng. Ngươi mấy người này ca nha cùng tỷ nha, ta xem như nuôi không, vậy thì đồng nghĩa với nuôi một đám bạch nhãn lang. Là người ta Trần đội trưởng cùng cô vợ hắn, Nhã Cầm cặp vợ chồng, tại ngươi bị nhốt vào mấy ngày này thay ngươi tận hiếu, ta cũng không thể làm cái này thất vọng đau khổ sự tình. Cái này lao Lý Thái Thái vừa đi ra, nhà lao Lý mấy cái kia anh em cùng tỷ môn nhi tất cả đều biến sắc, đặc biệt là nghe được những lời này, bọn hắn tất cả đều dọa đến toàn thân run rẩy. Lý Trí Thuận càng là vội vàng xông đi lên, kéo lại tay của mẫu thân, tay của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Người đứa nhỏ này, liền đúng sai cũng sẽ không điểm, nhanh đi cho nhà ta quý nhân Trần đội trưởng dập đầu. Ta có thể nói cho ngươi, nếu không phải là người nhà buông tha ngươi, chỉ bằng ngươi động giao chuyện này, ngươi đến ở bên trong chờ một năm nửa năm. Người ta không chấp nhận với ngươi, nhưng ngươi không thể được đà lần tới, nghe không có a. Lao thất. Làm Lý Lao phu nhân nói ra lời nói này thời điểm, Lý Trí Thuận hốc mắt tử đều đỏ, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn quay người lại liền thấy Trần Nhạc, mấy bước liền đi tới. Lý Phú Quý nhìn thấy Lý Trí Thuận xông lại, cho là hắn lại muốn ồn ào sự tình, trực tiếp lột lên tay áo liền chuẩn bị động thủ. Ai ngờ Lý Trí Thuận đi đến Trần Nhạc trước mặt, trực tiếp bịch một chút liền quỳ trên mặt đất, ngay trước tất cả thôn dân mặt hướng lấy Trần Nhạc liền dập đầu mấy cái văn tiếng, thanh âm kia thanh thúy mà băng rội, phản phất là hắn sâu trong nội tâm ấy náy cùng cảm kích thanh âm. Trần Nhạc đứng ở trong đám người, nhìn trước mắt quỳ xuống đất Lý Chi Xuân, chân mày hơi nhíu lại, nội tâm hơi lúng túng một chút. Nếu như cái này Lý Chi Xuân dự định động thủ, hắn ngược lại thật sự là muốn nhân cơ hội này mới hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Có thể tiểu tử này thế nào bỗng nhiên liền quỳ xuống nói xin lỗi đâu? Bất thình lình chuyển biến nhường hắn trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, có chút không biết làm sao. Mà một bên Lý Trí Thuận, hốc mắt sớm đã đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lộ ra phá lệ kích động. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng vừa xấu hổ dây dứt nói, Trần đội trưởng, ta sai rồi, ngàn vạn lần không nên cùng ngài làm những thứ vô dụng kia sự tình. Ta thế mà còn bị ma quỷ ám ảnh muốn dùng đao đi đâm ngài, cái này tất cả đều là ta đại ca gia chủ ý ngu ngốc. Ta thật thật xin lỗi ngài, những ngày này ngài đối ngã mụ chiếu cố đến từng ly từng tí, tựa như thân nhi tử như thế. Ta trong lòng cảm kích ngài, về sau chỉ cần ngài có dùng đến lấy ta địa phương, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Lý Chí Thuận vừa nói, một bên dùng tay chỉ thiên, khắp khuôn mặt là hối hận cùng quyết tâm, nội tâm đã sớm bị Trần Nhạc Nhân cách mị lực chỗ thật sâu tin phục. Thôn dân chung quanh nhóm nghe Lý Chí Thuận lời nói, cũng đều nhao nhao gật đầu, đối Trần Nhạc tính nể chi tình lộ rõ trên mặt. Có người nhỏ giọng thầm thì lấy, nhìn xem người ta Trần đội trưởng, cái này lòng dạ rộng lớn đến không lời nói, đổi lại người khác, sớm cùng bọn hắn lý ra không xong. Còn có người giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Trần đội trưởng chính là có cách cục, đây mới là chúng ta Thái Bình thôn tốt người dẫn đầu. Lý Lao Phu nhân đứng ở một bên, vui mừng nhìn xem đây hết thảy, trong mắt lóe ra lệ quang. Nàng chậm rãi đi lên trước, lôi kéo Trần Nhạc tay, thanh âm có chút run rẩy nói, Trần đội trưởng à, ngươi thật là một cái người tốt á, tại nhà ngươi mấy ngày nay, ngươi cùng vợ ngươi đem ta chiếu cố thư thư phục phục, để cho ta cái này trong lòng ấm áp dễ chịu. Ta mấy người này nhi tử, không có một cái bất lo, cũng liền lao thất coi như liều thuận. Chúng ta Thái Bình thôn có thể có ngươi dạng này đội trưởng, kia là toàn thôn nhân phúc khí, ai nhà ai có cái chuyện lớn chuyện nhỏ, ngươi tổng là cái thứ nhất đưa tay hỗ trợ, theo không so đo được mất. Liền nói điểm chuyện này à, ngươi đem nhà mình đều phân cho lao thất, phần ân tình này, chúng ta Lý gia suốt đời khó quên à. Lời của Lao Thái Thái nhường thôn dân chung quanh nhóm lần nữa ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Trần Nhạc vậy mà chọn ra dạng này biệt thiện. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kính nể. Ngay cả Triệu Phượng có thôn trưởng cũng không nhịn được đối Trần Nhạc giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói rằng, Trần Nhạc à, ngươi cái này làm người thật sự là không lời nói, ta người thôn trưởng này đều phải hướng ngươi học tập. Lý Chí Thuận nghe được lời của Lao Thái Thái, càng là xấu hổ không chịu nổi, hắn mở to hai mắt nhìn, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn đưa tay hung hăng đánh chính mình mấy cái vào miệng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, Trần đội trưởng, ta thật xin lỗi ngài, ta thật sự là hồ đồ a, ta sao có thể làm ra như thế sự tình đâu. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta anh ruột, nếu ai dám đối với ngài bất lợi, ta liều mạng với hắn. Nói, Lý Chí Thuận lại cạch cạch đập ngẩng đầu lên, đầu đụng trên mặt đất phanh phanh rung động, cái chán đều nổi lên dấu đỏ. Trần Nhạc thấy thế, đội vàng đi ra phía trước, một tay lấy Lý Chí Thuận lôi dậy, thở dài nói rằng, được rồi, đập hai cái ý tứ là được rồi, về sau à, ngươi nhưng phải nghe nhiều điểm lời nói, hiểu chuyện điểm, đem lão mụ tử chiếu cố tốt. Ta Thái Bình thôn không thể trơ mắt nhìn nhà các ngươi ăn đói mặc rách, ta mảnh đất kia ngươi liền hảo hảo loại, nếu là dám lười biếng, ta coi như đem thu hồi lại. Lý Chí Thuận chăm chú nắm lấy Trần Nhạc tay, kích động đến dùng sức chút lấy đầu, tựa như gà con mổ thóc như thế, miệng bên trong càng không ngừng nói rằng, ca, ngài yên tâm đi, ta nhất định nghe lời, nhất định đem chồng cho tốt, đem lão mụ chiếu cố tốt. Lão Thái Thái nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nàng lôi kéo Trần Nhạc tay nói rằng, Trần đội trưởng à, buổi tối hôm nay ngươi nhưng phải mang lên Nhã Cẩm cùng hài tử tới nhà của ta ăn cơm. Đại nương cho các ngươi làm mì sốt, thật tốt, cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này đối chiếu cố cho ta. Trần Nhạc cười toe toét nói, Lão Thái Thái, ngài cũng đừng khách khí với ta. Ngài nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, liền lên nhà ta ngồi một chút, Nhã Cẩm còn hàng ngày lẩm bẩm ngài đâu. Chương 521, cầu đến trên đầu. Chương 521, cầu đến trên đầu. Khó mà làm được, không thể lại làm phiền các ngươi, Lão Thất trở về sau ta liền cùng hắn cùng một chỗ qua, rất tốt. Lại cho Lão Thất nói cô vợ trẻ, ta cái này trong lòng cũng liền an tâm. Lão Thái Thái vừa cười vừa nói, đi, kia bằng người tất cả giải tán đi, đừng tại đây tham gia náo nhiệt. Trần Nhạc phất phất tay nói rằng, thôn dân chung quanh nhóm cái này mới dần dần tán đi, nhưng trong miệng của bọn hắn vẫn còn đang sôi nổi nghị luận. Có thôn dân hung tợn trừng mắt Lý ra mấy cái kia huynh đệ, tức miệng mắng to, các ngươi những này không có lương tâm đồ vật, mẹ ruột của mình cũng không biết hiếu thuận, còn cùng Trần đội trưởng độc thủ, quả thực chính là xuất sinh không bằng. Còn có thôn dân phun, khinh bị nói rằng, nhìn xem người ta Trần đội trưởng, đem các ngươi mẹ chiếu cố tốt như vậy, các ngươi lại làm ra loại sự tình này, thật cho ta Thái Bình thôn mất mặt. Cũng có thôn dân quệt miệng nghị luận, cái này Lý ra mấy cái huynh đệ, thật sự là không có một cái tốt, về sau nếu ai cùng bọn hắn liên hệ, nhưng phải cẩn thận một chút. Mà vừa nhắc tới Trần Nhạc, các thôn dân đều giơ ngón tay cái lên, tán dương, Trần đội trưởng thật là một cái người tốt ta, tâm địa thiện lương, làm người chính trực, chúng ta Thái Bình thôn có hắn làm đội trưởng, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đúng thế, người ta nhà mình sự tình đều bận bịu không xong, còn có thể nhín chút thời gian chiếu cố Lao Thái Thái, cái này làm người cảnh giới, chúng ta theo không kịp à. Đợi đến các thôn dân đều tản ra về sau, Triệu Phượng có thôn trưởng đi tới, lôi kéo Trần Nhạc tay nói rằng, Trần Nhạc à, chúng ta cái thôn này thôn trưởng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác cả, lúc trước ta còn tìm nghĩ đâu, cái này Nưu thư ký thế nào cứ như vậy ủng hộ ngươi, hiện tại xem ra, hắn thật sự là có ánh mắt. Người khác làm người thôn trưởng này ta còn thực sự không yên lòng, hai ngày nữa ngươi đi với ta trong thôn báo đến, về sau trong thôn họp ngươi cũng phải đi theo. Hơn nữa ta nghe nói, muốn tại ta Thái Bình thôn bên này xây một cái tiểu học đâu, đến lúc đó ngươi nhưng phải an bài thật kỹ an bài, giúp chúng ta tiểu học chiêu hay vị lao sư cái gì, ngươi nhận biết nhiều người, chuyện này liền giao cho ngươi. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, nói rằng, Triệu trưởng thôn, ngài yên tâm đi, ta nhất định hết sức đem chuyện này làm tốt. Xây tiểu học thật là đại sự, quan hệ tới chúng ta trong thôn bọn nhỏ tương lai, ta khẳng định sẽ chăm chú đối đãi. Nói xong, đại gia liền ai đi đường đấy. Lý ra mấy cái kia huynh đệ cùng vợ của bọn hắn nhóm, tất cả đều xấu hổ đến không ngẩng đầu được lên, bọn hắn biết, từ nay về sau, trong thôn chắc là phải bị người trạc tích lương cốt. Trần Nhạc vừa muốn chuẩn bị trở về nhà, đi đến trước cổng chính lúc, Lý Phú Quý bu lại, vẻ mặt khẩn trương hỏi, "Ca, ngươi nếu là làm thôn trưởng, về sau còn có thể mang ta cùng đại ngốc lên núi hái thuốc sao? Trần Nhạc nhìn xem Lý Phú Quý bộ kia dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được bật cười, nói rằng, nhìn ngươi điểm tiểu tâm tư kia, làm thôn trưởng lại không chậm trễ kiếm tiền. Ta đem trong thôn sự tình xử lý tốt, khẳng định sẽ còn mang các ngươi lên núi. Bất quá, về sau hai người các ngươi cũng phải giúp ta lưu ý thêm trong thôn tình huống, có cái đại sự gì nhỏ tình đều nói với ta một tiếng, các ngươi chính là ta ở trong thôn ánh mắt. Lý Phú Quý nghe xong, lập tức hưng phấn lên, liền vội vàng gật đầu nói rằng, tốt, ca, ngài yên tâm đi, ta cùng đại ngốc nhất định làm rất tốt. Về sau trong thôn nếu là có chuyện gì, chúng ta khẳng định trước tiên nói cho ngài. Vậy ngươi và đại ngốc trở về chuẩn bị một chút, nhìn xem xế chiều hôm nay chúng ta lại đến một chuyến sơn, kiếm nhiều tiền một chút. Đến lúc đó cũng để nhà ngươi đem nhà ngói lớn che lại, tái giá cô vợ trẻ, nhiều phong quang a. Trần Nhạc vừa cười vừa nói. Lý Phú Quý nghe xong, ánh mắt đều phát sáng lên, kích động nói rằng, tốt, ca, ta hiện tại liền đi cùng đại ngốc chuẩn bị. Buổi chiều mang lên nhà ngươi đầu kia báo tử a, kia báo tử có thể lợi hại, có nó đi theo, chúng ta lên sơn đi săn khẳng định làm ít công to. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, nói rằng, đương nhiên muốn dẫn, về sau được nhiều mang theo đầu kia báo tử lên núi. Có nó, chúng ta mùa đông đi săn liền thoải mái hơn. Đúng lúc này, thôn đầu đông truyền đến một hồi tí tách thanh âm, một chiếc xe dịp chậm rãi mở vào. Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý xem xét, toàn cũng cao mày lên, bọn hắn biết, đây nhất định là Long Tuyển Sơn trang chiếc kia xe dịp, Trương Tân Thành lại tới trong thôn làm gì vậy? Ca, đám kia con bê lại tới làm gì? Lý Phú Quý vén tay áo lên, nhè răng trợn mắt nói, đi, ngươi đừng xúc động, bọn hắn yêu làm gì làm gì, chúng ta không cần phải để ý đến, làm tốt công việc mình làm là được. Trần Nhạc nói rằng, đang khi nói chuyện, xe dịp đã lái đến trước mặt bọn hắn. Trương Tân Thành mang theo một cái cặp công văn, theo trên xe nhảy xuống tới, bên cạnh còn có Ma Hán, Dương Lập Văn, đằng sau còn đi theo 7-8 cái cưới xe đạp thợ săn, những này xe đạp đều là Trương Tân Thành cho phân phối. Trần thôn trưởng A, lúc này sắp liền muốn làm thôn trưởng, ta tới chúc mừng ngươi A. Trương Tân Thành vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới A, phòng sinh truyền tin vui, đảo mắt ngươi liền thăng lên, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ma Hán ở một bên treo chọc nói, nhưng lại bị Trương Tân Thành trừng mắt liếc, bởi vì bọn hắn lần này tới là có việc phải thương lượng. Trần Nhạc đứng ở nơi đó, chỉ là cười nhìn lấy bọn hắn, nhưng không nói lời nào, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn giống như con khỉ, cái này khiến Ma Hán cùng Trương Tân Thành đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cái này thế nào không nói lời nào đâu? Trần thôn trưởng, đây là không chào đón chúng ta a? Trương Tân Thành mở miệng hỏi. Các ngươi cái này một đám lớn, thế nào cùng bị kia tử vào thôn dường như, hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta nói với các ngươi à, chúng ta thôn phòng bị tính mạnh, mấy người các ngươi về sau lại vào thôn, thoải mái, đừng lén lén lút lút. Trần Nhạc lạnh nhạt nói. Hắn một câu nói kia lập tức nhường Dương Lập Văn cùng mấy cái kia thợ săn tất cả đều nhe răng niết miệng, ánh mắt đỏ bừng, lộ ra 10 phần phẫn nộ. Mã Hán càng là mở to hai mắt nhìn, muốn phát tác, nhưng bị Trương Tân Thành ngăn cản. Trương Tân Thành cười cười, nói rằng, Trần thôn trưởng thật biết nói đùa, chúng ta đáng giá làm trộm sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta Trương Tân Thành không có thực lực. Lần này tới, là muốn theo Trần thôn trưởng thương lượng chút chuyện. Không cần thương lượng, ta không đồng ý. Trần Nhạc nói xong, quay người liền phải tiến sân nhỏ. Đừng không đồng ý à, ta nghe ngóng, các ngươi trong thôn phát xuống thông chi, vượt qua 500 hộ thôn liền phải xây tiểu học, ta đến đem cho các ngươi tiểu học đầu tư, mua gạch mua ngói, cái này cũng không chào đón à. Trương Tân Thành lại vừa cười vừa nói. Trần Nhạc nghe xong, lập tức dừng bước, nhiều hứng thú nhìn đối phương, hỏi, ngươi đổ cái gì a? Liên vị gọi săn, liên vị bên trên bán lạp tử sơn, mua gạch mua ngói cũng phải mấy ngàn khối tiền đâu, ngươi cái này làm thương nhân còn không có kiếm tiền đâu, trước hết thâm hụt tiền, cái này mua bán không phải có lợi a? Trương Tân Thành vừa cười vừa nói, Trần đội trưởng, ta là thương nhân, không đầu tư ở đâu ra hồi báo a? Cho nên muốn thương lượng với ngươi thương lượng, chúng ta cái này tiểu đội về sau muốn tại cái này bán lạp tử sơn lan lộn. Ngươi cũng biết, cái này bán lạp tử sơn gấu chó tràn lan, gà rừng thỏ hoang đầy đất chạy, còn có những cái kia chim cũng hai họa hoa màu, mắt nhìn thấy cày bừa vụ xuân, chung quanh không ít thôn hạt giống đều bị móc ra ăn, chúng ta đây cũng là đến vì dân trừ hại. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta lập tức liền cho các ngươi đem gạch cùng ạ là tới. Nói, Trương Tân Thành đưa qua một điếu thuốc. Chương 522, không có ta lên tiếng, hắn cũng không có tư cách lên núi. Chương 522, không có ta lên tiếng, hắn cũng không có tư cách lên núi. Trần Nhạc không có tiếp khói, nói rằng, bằng lòng đi thì đi thôi, ta lại không ngăn đón ngươi. Bán lạp tử sơn lớn như vậy, các ngươi tùy tiện đi dạo thôi, nhưng chuyện xấu nói trước à, tại các ngươi chính thức lên núi trước đó, trước tiên đem gạch cùng ngói cho ta kéo đến bị. Nói xong, Trần Nhạc liền quay người tiến vào sân nhỏ. Trương Tân Thành nhìn xem Trần Nhạc bóng lưng, liếm miệng một cái, hừ lạnh một tiếng. Mã Hán ở một bên quệ miệng nói rằng, làm gì hảo tâm như vậy, cho bọn họ mua gạch mua ngói liền vì lên núi đi săn, đây không phải thâm hụt tiền mua bán sao? Ngươi biết cái gì à? Cái này bán lạp tử sơn kết nối lấy Trường Bạch Sơn dây núi, đây chính là bảo sơn. Ngươi cho rằng ta chỉ dựa vào đi săn kiếm tiền à? Nơi đó bên cạnh thứ đáng giá nhiều nữa đâu, ta nghe nói còn có không ít cổ mộ chôn ở chỗ này. Hơn nữa ta vừa nhận được tin tức, chúng ta Nam Vương một cái hợp tác hộ khách tại Đông Bắc nhận thầu một mảnh sơn, phát hiện khoáng mạch, vẫn là mỏ than đâu. Ngươi biết người ta một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền không? Ta cũng không phải làm từ thiện, đây là một khoản lâu dài đầu tư. Trương Tân Thành vừa cười vừa nói. Nghe được Trương Tân Thành kia một phen rất có thấy xa lời nói sau, đám người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra tán đồng cùng khâm phục. Ngay cả Mã Hán cũng là lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra Trương Tân Thành chí hướng căn bản không đang săn thú trong chuyện này, Long Hành Sơn trang trong mắt hắn cũng bất quá là một phương tiểu thiên địa, trong lòng của hắn giấu trong lòng càng thêm hồng đại sự nghiệp bản kế hoạch. Tại lúc ấy, Nam Phương rất nhiều thương nhân như là người được cơ hội buôn bán cho săn, nhao nhao đi vào Đông Bắc mảnh này rộng lớn thổ địa. Bọn hắn ở chỗ này phát hiện phong phú khoáng mạch, sau đó nhận thầu xuống tới tiến hành khai phát, trong đó không ít người đều vì vậy mà lên như diều gặp gió. Tựa như Trương Tân Thành nói như vậy, đã từng có một cái cùng bọn hắn nhà Lao Trương hợp tác Nam Phương đồng bạn, bất luận là tài phú vẫn là địa vị, đều xa kém xa Trương gia, thậm chí tại chuyện làm ăn qua lại bên trong còn phải nhìn Trương gia sắc mặt làm việc. Nhưng mà, này người tới Đông Bắc vẹn vẹn 3 năm, cũng bởi vì phát hiện cũng khai phát khoáng mạch, lắc mình biến hóa trở thành Nam Phương địa khu tiếng tăm lừng lẫy đại phú hào, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, chó gà thăng thiên kỳ tài giàu hôm nay đã sớm siêu việt Trương gia. Chính là thấy được ví dụ như vậy, vô số thương nhân đều khát vọng tại Đông Bắc mảnh này tài nguyên trong bảo khố đặt chân. Nhất là những cái kia chưa bị khai thác cỡ nhỏ khoáng mạch, tựa như giấu ở dưới mặt đất bảo tàng khổng lồ, hấp dẫn lấy đông đảo thương nhân chạy theo như vịt. Mà Trương Tân Thành mục tiêu cũng chính là những này ẩn chứa vô hạn cơ hội buôn bán khoáng mạch. Bây giờ, đạt được Trần Nhạc cho phép, Trương Tân Thành một đoàn người rốt cục có thể bước vào Bán Lạp Tử Sơn mảnh này thần bí khu vực. Bán Lạp Tử Sơn đằng sau kết nối lấy một đầu kéo dài không dứt dây núi, tựa như một đầu cự long uốn lượn chiếm cứ, cuối cùng cùng Trường Bạch Sơn mạch tương liên. Kia một mảnh rộng lớn vô ngần của sơn, quả thực chính là một tòa chưa điêu khắc tài nguyên bảo khố, ẩn giấu đi vô số chưa bị phát hiện bảo tàng. Trương Tân Thành hưng phấn không thôi, hắn cấp tốc chỉnh lý tốt hành trang, mang theo Dương Lập Văn, mà hắn chờ một đám thủ hạ, trùng trùng điệp điệp bắt đầu lên núi. Bọn hắn cưỡi mấy bộ xe liền dừng ở trụ sở thôn cổng, trận thế kia đưa tới không ít thôn dân vây xem, đại gia nhao nhao càng tới ánh mắt tò mò. Mà Trần Nhạc thì tại mọi người sau khi vào núi, chợt ung dung về đến trong nhà ăn cơm trưa. Vừa cơm nước xong xuôi, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý liền hùng hùng hổ hổ tìm tới. "Ca, ngươi thế nào còn để bọn hắn lên núi a?" Lý Phú Quý vẻ mặt vội vàng, quệt miệng nói rằng, "Ta có thể nghe nói, ngươi lập tức liền phải tiếp nhận thôn trưởng." Chỉ cần một câu nói của ngươi không để bọn hắn đi, bọn hắn liền không có tư cách vào sơn. Còn nữa nói, chúng ta đang định thành lập thú liệp tiểu đội đâu, cũng không thể để bọn hắn ở trên núi chơi đùa lung tung. Trần Nhạc lại vẻ mặt không quan trọng dáng vẻ, khoát tay áo nói rằng, bọn hắn bằng lòng đi thì đi thôi, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta quản tốt công việc mình làm là được. Bởi vì tại Trần Nhạc xem ra, bọn hắn cùng Trương Tân Thành cố gắng phương hướng hoàn toàn khác biệt. Trương Tân Thành còn tại dựa vào đi săn để duy trì Long Hành Sơn trang chuyện làm ăn, mà bọn hắn hiện tại thì là lấy hái thuốc làm chủ, đều có các nghề nghiệp. Hai người dọn dẹp một chút, ngày hôm nay buổi chiều chuẩn bị lên núi. Trần Nhạc vẫy vẫy tay, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc liền đội vàng gật đầu. Đợi đến hơn một giờ chiều thời điểm, Trần Nhạc mang theo hai người bọn họ hướng phía Bán Lạp Tử Sơn xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn rất dễ dàng liền phát hiện Trương Tân Thành bọn hắn lưu lại tung tích. Có nhiều chỗ trên mặt đất còn lưu lại vết máu loang lổ, hiển nhiên là bọn hắn đi săn lúc lưu lại. Hơn nữa, những người này vẫn rất hiểu trên núi quy củ, tại một ít cây trên cái nĩa phủ lên động vật ruột. Trần Nhạc chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền trong lòng hiểu rõ. Biết Trương Tân Thành bọn hắn khẳng định là đánh tới heo rừng. Trong không khí tràn ngập một cố gây mũi mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Hướng bên này đi thôi, bên kia bọn hắn khẳng định đi. Trần Nhạc dùng tay chỉ bên trái phương hướng. Hắn cũng không phải cố ý muốn tránh đi Trương Tân Thành bọn hắn, mà là bằng vào trong đầu phản hồi dự báo tin tức, biết bên trái có vật hắn muốn. Lúc này, Trần Nhạc đã đem một con chó cùng đầu kêu báo Viễn Đông phóng ra. Cái kêu báo Viễn Đông tựa như một cái trung thành vệ sĩ, theo thật sắt Trần Nhạc phía sau cái mông, chợt nhìn thật đúng là cùng chó thường không có gì khác nhau. Nhưng khi báo Viễn Đông cùng con chó kia cùng một chỗ chạy thời điểm, trên lệch liền hoàn toàn hiện ra. Chó tốc độ cùng báo Viễn Đông so sánh, quả thực là cách biệt một trời, hơn nữa linh mẫn trình độ cũng kém một mạng lớn. Đặc biệt là tại đi săn phương diện, cho dù là nắm giữ ngẩng đầu hương thiên phú cho săn, khiếu giác cũng kém xa tít tắc báo Viễn Đông. Trần Nhạc trong lòng minh bạch, về sau lên núi mang lên báo Viễn Đông, hệ số an toàn có thể tăng lên một mạng lớn. Dù sao tới mùa hè, trung quanh cây một hội trưởng đến phá lệ ung tùm, các loại dã thú rất dễ dàng ẩn giấu trong đó, mong muốn phát hiện tung tích của bọn nó 10 phần khó khăn. Đây cũng là vì cái gì mùa hè tùy tiện không săn thú nguyên nhân, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm, manh thú ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, để cho người ta khó lòng phòng bị. "Ca, bên này đường quá khó đi a." Lý Phú Quý một bên khó khăn đi tới, một bên ai mà nói. Vừa rồi hắn kém chút bị trên đất nhánh cây quấn tới chân, tới bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. "Khó đi ngươi liền trở về." Trần Nhạc quay đầu trừng mắt liếc Lý Phú Quý, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất mãn. "Ta không phải ý tứ này, ta chính là đang suy nghĩ chúng ta hướng bên này đi, là không phải cố ý tránh đi Trương Tân Thành nhóm người kia a." Có cái gì thật là sợ nha. Lý Phú Quý nhếch miệng, vẻ mặt không phục nói. Ngươi biết cái gì nha, ta tránh đi bọn hắn làm gì? Ta sợ bọn họ a. Nếu không phải ta cho phép, bọn hắn có thể lên sân sao? Trần Nhạc mở miệng cười nói rằng, ta nói cho ngươi à, đại ca lâm, chúng ta kiếm tiền của chúng ta, im ỉm phát tài, không cần thiết cùng bọn hắn tranh những thứ vô dụng kia đồ vật, lãng phí thời gian. Hắn có thể cảm giác được Lý Phú Quý còn đang vì Trương Tân Thành chuyện của bọn hắn canh cánh trong lòng, hiển nhiên là cùng bọn hắn không qua được. Nhưng Trần Nhạc có ý nghĩ của mình, mỗi người phương thức biểu đạt khác biệt, trong mắt hắn, Trương Tân Thành không làm được đại sự, sớm muộn ăn thiệt thòi. Chương 523, phát hiện ổ rắn, phóng hỏa. Chương 523, phát hiện ổ rắn, phóng hỏa. Có rắn. Đúng lúc này, Đại Ngốc đống nhiên khẩn trương chào hỏi một tiếng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nhanh chóng rút tay ra bên trong nỏ, không chút do dự phát bắn ra ngoài. Chỉ thấy một con kia tên nỏ như là mũi tên, tinh chuẩn đem một cái bàn trên mặt đất rắn găm trên mặt đất. Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý nghe được thanh âm sau, vội vàng nhìn sang, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Có thể a, Đại Ngốc, ngươi đây đều có thể làm lấy. Lý Phú Quý mở to hai mắt nhìn, giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khoan hãy nói a, đại ngốc, cái này một mùa đông luyện được, cái này quá có đầu nắm. Trần Nhạc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, rắn trên mặt đất 10 phần linh động, hơn nữa mục tiêu vốn là nhỏ, khoảng cách còn tại 10m có hơn. Đại ngốc không chỉ có ánh mắt dễ dùng, bắn ra cũng đặc biệt tinh chuẩn, lập tức liền đem con rắn kia cho găm trên mặt đất. Mau nhìn xem là cái gì rắn. Trần Nhạc chào hỏi một tiếng. Lý Phú Quý cùng đại ngốc lập tức vào tới. Lý Phú Quý một ngồi xổm xuống, trực tiếp dùng tay nắm ở rắn bậy tấc, sau đó đem rắn cầm tại trước mặt nhìn kỹ một chút. Hắn rút ra tên nỏ, đem con rắn này giơ lên, hưng phấn nói, "Ca, đồ chơi hay à, rắn cỏ cổ đỏ. Ta nhớ được lần trước đại tập bên trên còn bán 5 khối tiền một đầu đâu. Không có dễ dàng như vậy, hiện tại là cái gì giá thị trường? 5 khối tiền là 2 năm trước giá tiền, hiện tại đến 7-8 khối tiền một đầu." Đại ngốc thật giỏi a, thoáng qua một chút liền sạch kiếm 7-8 khối tiền. Trần Nhạc vừa cười vừa nói, Lý Phú Quý cẩn thận từng ly từng tí đem con rắn kia cất vào cái gùi bên trong, nguyên bản cái gùi là dùng để chở thảo dược, hiện tại ngược thành trang rắn vật chứa. "Ca, lão nhân đều nói rắn chuột một ổ, chung quanh nơi này hẳn là còn có rắn. Hẳn là một tổ, tới mùa xuân đều đi ra." Đại ngốc ồm ồm nói. "Nói có đạo lý, chung quanh nơi này a, khẳng định còn có. Vậy thì tại khối này định hoa tử, ba người chúng ta chia ra hành động, đều thêm điểm cẩn thận, cái này rắn cỏ cổ đỏ có độc, hơn nữa có độc còn không ít đâu." Trần Nhạc dặn dò. Cái gọi là gà rừng cái cổ kỳ thật chính là đông bắc nơi đó đối rắn cỏ hổ mang cách gọi. Loại rắn này phần cổ có rõ ràng màu đỏ vằn, có nhất định độc tính, hơn nữa số lượng đặc biệt nhiều. Đặc biệt là tới mùa hè, tại cái này hoang sơn dã linh bên trong khắp nơi có thể thấy được, trong bụi cỏ, trên nhánh cây cũng có thể ẩn giấu đi thân ảnh của bọn chúng. Nghe nói bán lạp tử sơn có một vùng thung lũng gọi là độc sạc cốc, bên trong rắn nhiều đến nước tràn thành lụn, chỉ là ngấm lại cũng là người ta không rét mà run. "Tốt ca, ngươi cũng thêm điểm cẩn thận a." Lý Phú Quý nhẹ gật đầu, sau đó cùng đại ngốc phân biệt hướng phía một tả một hữu phương hướng đi đến. Mà Trần Nhạc thì là trực tiếp hướng phía trước mặt phương tiến về phía trước. Chỉ chốc lát sau, Trần Nhạc liền bén nhạy phát hiện trước mặt trong bụi cỏ có động tĩnh. Mùa xuân thảo còn không có cao lớn, cho nên rất dễ dàng liền có thể phát giác được dị dạng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một đầu đen xì đổ bật nhanh chóng chạy qua. Hắn không chút do dự từ bên hông rút ra đao săn, một cái bước xa xuống tới, dùng sức đem đao săn ném ra ngoài. Một đao kia xuống dưới, trực tiếp đem đầu kia dài hồ hồ đổ vật cái đuôi găm trên mặt đất. Vật kia trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt đánh quyền, dùng sức giằng co. Thật là nó càng dãy rủa, cái đuôi bên trên bị thông suốt mở khe lại càng dài. Trần Nhạc đội vàng chạy tới, trong tay còn mang theo một cây gậy. Hắn đối với kia đen xì đồ bật bảy tốc bộ vị hung hăng đánh tới, liên tiếp đánh đến mấy lần. Kia đen xì đồ chơi cuối cùng thì không có động tĩnh, nhưng ánh mắt còn hơi híp lại. Trần Nhạc đầu tiên là cầm lên cái gùi cái nắp, sau đó chậm rãi nhích tới gần. Khi hắn ngồi xổm xuống trong nháy mắt đó, kia đen xì đồ bật đột nhiên nhảy dựng lên, một ngụm liền cắn lấy trên tay hắn cái gùi cái nắp bên trên. Trần Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hắn thừa cơ một tay lấy kia đen xì đổ vật từ dưới đất quăng lên, trực tiếp nhét vào cái gùi bên trong, lại đem cái nắp đắp lên. Hắn đắc ý phủi tay, tự đủ, cùng ta đấu. Thì ra, vừa rồi bắt con rắn kia là một cái thổ cầu tử, đây là một loại rất bình thường rắn, cũng mang có độc. Tại phiên chợ bên trên, loại rắn này cao nữa là có thể bán 2 khối tiền một đầu, có sẽ còn bị dùng để ngâm rượu. Mặc dù giá cả không cao, nhưng đối với Trần Nhạc mà nói cũng đã rất tốt. Hắn bằng vào dự báo khí tức có thể cảm giác được, chung quanh nơi này khẳng định có ổ rắn. Thế là, hắn cầm lấy nhỏ xẻng sắt tử, bắt đầu cẩn thận đào móc. Chờ đào xong hố, phát hiện cái này bùn đất có chút buông lỏng. Hắn vội vàng ánh mắt cấp tốc ở chung quanh liếc nhìn một vòng, ngay sau đó tay chân lanh lẹ bắt đầu lục tìm tản mát tại bốn phía tuổi. Những này tuổi dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất khác nhau, tựa như một đám chờ đợi bị bố trí binh sĩ. Trần Nhạc đưa chúng nó từng cây nhặt lên, động tác gan khớp mà cấp tốc, chỉ chốc lát sau liền tại vừa mới đào móc cái kia hố chung quanh vây quanh một vòng, tựa như cho cái này hố xây lên một đạo đơn sơ lại thực dụng phòng tuyến. Sau đó, Trần Nhạc theo trong túi móc ra cây châm lửa, nhẹ nhàng thổi, yếu ớt ngọn lửa trong nháy mắt đốn nhảy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem lửa xích lại gần tuổi, theo lốt bốt tiếng vang, hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, bùng nổ. Không khí đều bặm mẻo, đặc biệt là mùa xuân, Trần Nhạc bọn hắn không tới gần, cũng có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Cùng lúc đó, khói đặc cũng hô hô dâng lên, theo hố miệng chui vào bên trong. Cũng không lâu lắm, trong hầm liền truyền đến đùng 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 tiếng vang, cùng giang đậu là dường như. Ngay sau đó, từng đầu rắn hoa cải từ bên trong chui ra, bọn chúng dây rủa dài nhỏ thân thể, trên mặt đất uốn lượn tiến lên, lân phiến tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra quỷ dị quang mang. Nhưng mà càng làm cho người không tưởng tượng được chính là, vậy mà từ bên trong thoát ra một cái chồn tía. Cái này chồn tía màu lông sáng ngời, tựa như hất lên một cái hoa lệ tử sắc tơ lụa, con mắt của nó xoay tít chuyển, để lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng bối rối, nhìn thấy lửa, tức thì bị sợ hãi đến sững sờ ở đằng kia. Trần Nhạc tay mắt lênh lẹ, một cái bước xa sông đi lên, một tay lấy chồn tía để lại, sau đó cấp tốc đưa nó nhét vào cái gùi bên trong. Lập tức, Trần Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Vừa rồi đại ca Lâm nói không sai, rắn chuột một ổ, cái này chồn tía thế mà có thể theo trong ổ rắn leo ra. Trần Nhạc vừa cười, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói: "Nhìn kỹ, cái này chồn tía miệng bên trong còn ngậm một con rắn, xem bộ dáng là tại trong ổ rắn hưởng dụng thức ăn ngon lúc bị bất thình lình khói lửa ép ra ngoài. Nhìn lại một chút những cái kia ở trong đống lửa qua lại lăn lộn rắn hoa cải, thân thể của bọn chúng tại hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần biến cháy đen, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thịt, để cho người ta thèm nhỏ dãi." Chỉ chốc lát sau, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý liền theo mùi thịt tìm tới. Bọn hắn xa xa liền thấy Trần Nhạc thân ảnh, vội vàng tăng tốc bước chân chạy tới, sau đó đứng tại Trần Nhạc bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia rắn nướng, nước bọt đều nhanh chảy xuống. "Ôi, ông trời ơi, ca ngươi tại cái này thịt rắn nướng đâu? Quá không có suy nghĩ." Lý Phú Quý liếm môi một cái, vừa cười vừa nói, ánh mắt kia bên trong tràn đầy hâm mộ và chờ mong. Đại Ngốc càng là ở bên cạnh càng không ngừng lau nước bọt, trong cổ họng còn thỉnh thoảng phát ra lộc cộc tiếng vang, cái này xỏa tiểu tử buổi sáng khẳng định là chưa ăn cơm, đây là đói không được. Chủ yếu là, Trần Nhạc không phải tại thịt rắn nướng a. Chương 524, bắt rắn. Chương 524, bắt rắn. Hai người cũng đừng xé con bê, đợi lát nữa lửa diệt nhanh đi bắt rắn. Trần Nhạc cười lườm bọn họ một cái, không sai, sau đó xoay người bắt đầu chuẩn bị bắt rắn công cụ. Hắn lấy ra một tờ mạng, dùng cây gậy tại hai bên cột chắc, dạng này đã có thể mở rộng mạng diện tích, lại có thể tránh khỏi bị rắn cắn tới. Đại Ngốc thì đem giỏ mở ra, làm xong trang rắn chuẩn bị. Lý Phú Quý cùng Trần Nhạc cùng một chỗ giắt mạng, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Chờ Đại Ngốc đem giỏ mở ra về sau, hai người trực tiếp xông lên đi, cấp tốc đem còn lại điểm này lửa dập tắt. Sau đó, bọn hắn đem mạng theo hố đất từ bên trong một móc, tựa như làm ảo thuật như thế, một đống lớn rắn bị đào lên. Những này rắn tại trong lưới liều mạng dãy rồi lấy, phát ra tê tê tiếng vang, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Bọn hắn mau đem sẻng lên rắn nhét vào giỏ bên trong, thoáng qua một chút liền bắt mười mấy đầu. Nhưng mà, trong hầm còn có một đống lớn rắn, dường như vĩnh viễn cũng bắt không hết dường như. Ba người này dày vò nửa ngày, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi ướt đẫm, tựa như vừa trong nước mới vớt ra như thế. Nhưng bọn hắn không để ý tới nghỉ ngơi, tiếp tục tại trong hầm tìm kiếm lấy cá lọt lưới. Trải qua một phen cố gắng, cuối cùng là đem cái kia hố cho đào sạch sẽ. Lúc này, cái gùi bên trong đã tràn đầy rắn, có rất nhiều chủng loại, không riêng gì rắn hoa cải, còn có thổ cầu tử, rắn cỏ cổ đỏ, rắn hoa bác tử chờ một chút, đủ loại rắn nhét chung một chỗ, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu phải có 40-50 đầu rắn. "Ca, cái đồ chơi này có thể bán bao nhiêu tiền?" Lý Phú Quý ở một bên mở miệng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Kia đến làm cho Tam Thúc nhìn xem, ta hiện tại cũng nhìn không ra đến a, ta liền nhận biết chủng loại. Nhưng theo ta đoán chừng a, cái này một giỏ rắn, tối thiểu cũng có thể bán 200 khối tiền." Ở chung quanh đi một vòng, Trần Nhạc nói rằng, trong giọng nói để lộ ra một tia tự tin. "Ca, cái này đều đem ổ rắn cho đảo, chả hết cái nào tìm rắn đi. Đổi chỗ a, hai ta tìm nửa ngày cũng không cái gì thu hoạch." Lý Phú Quý mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. "Như thế lao nhiều rắn, chung quanh khẳng định có dược liệu, dựa theo ta nói đi, liền tại chung quanh đi dạo, đem chó cùng báo tử mang lên. Trong vòng ba bước tất nhiên có giải dược, lời này còn chưa nghe nói qua." Trần Nhạc nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc một người mang theo chó, một người mang theo báo tử, bắt đầu ở chung quanh tìm tòi. Mà Trần Nhạc đã khóa chặt một cái phương vị, hướng phía cái hướng kia mà tới. Khi hắn tiến vào một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây lúc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Vùng rừng tùng này bên trong khắp nơi đều là lục sắc thảm thực vật, phản phất là một cái thế giới màu xanh lục. Lúc này, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc theo hai bên cũng chạy tới, rất hiển nhiên cũng là phát hiện bên này dị dạng. "Đây không phải Uy Linh Tiên Nhi đi?" Lý Phú Quý dùng tay chỉ kia một mảnh lục mênh mông cây non, lập tức kích động nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đại Ngốc hơi nghi hoặc một chút gãi đầu hỏi một câu, "Đây là cái gì?" Trần Nhạc toét miệng, dùng tay nâng cầm lên vừa cười vừa nói, "Cái đồ chơi này tại ta Đông Bắc bên này gọi sơn quả ớt cây non, tên khoa học gọi Uy Linh Tiên, là một loại dược liệu, có thể trị rắn tổn thương. Tranh thủ thời gian đều thu thập lên, động thủ động thủ." Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, ba người liền cầm lên dao săn bắt đầu thu hoạch. Núi này quả ớt cây non còn thật không ít, một mảnh lại một mảnh, phản phất là một mảnh hải dương màu xanh lục. Đặc biệt là lập tức đến mùa hè, bọn chúng liền sẽ sinh trưởng đến càng thêm tràn đầy, nhưng mùa xuân thu thập cũng càng dễ dàng một chút. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí cắt cây non, sợ làm hư những này dược liệu quý giá. Dày vò hơn nửa giờ, đã tràn đầy hai túi lớn sơn quả ớt cây non. Cái đồ chơi này không phải rất nặng, nhưng trang hai túi lớn cũng để bọn hắn cảm nhận được một tia phí sức. Trung quanh sơn quả ớt cây non cũng bị thu gặt đến không sai biệt lắm, ba người đều lau mồ hôi, chuẩn bị xuống núi lại chuẩn bị cá liền về nhà. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một tiếng súng vang phá vỡ sơn lâm yên tĩnh. Trần Nhạc bọn người tất cả đều hướng phía đỉnh núi phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Không biết rõ tiếng súng này ý vị như thế nào, là có người đang săn thú, vẫn là gặp nguy hiểm gì. Ba người nhất thời dừng bước lại, hướng phía súng vang lên phương hướng nhìn lại. Thanh âm là theo đỉnh núi truyền đến, chính là Trương Tân Thành bọn hắn đi phương hướng. "Ca, đây là cái gì thanh âm?" Lý Phú Quý cảnh giác nắm chặt trong tay nỏ, không phải là Trương Tân Thành bọn hắn gặp phải gấu chó đi. Trần Nhạc nhíu mày, ánh mắt biến nghiêm túc lên, khó mà nói, núi này bên trên ngoại trừ gấu chó, còn có thể có cái khác thợ săn. "Đi, ta đi xem một chút, chia ra cái gì ngoài ý muốn." Nói, hắn tăng tốc bước chân, hướng phía đỉnh núi phương hướng đi đến, báo biến đông cũng biến thành cảnh giác lên, theo thật sát phía sau hắn, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Đại Hoàng thì đối với đỉnh núi phương hướng sủa loạn, lông tóc đều dựng lên. Ba người hướng phía đỉnh núi đi đến, càng lên cao đi, súng vang lên thanh âm càng rõ ràng, còn mơ hồ có thể nghe được người tiếng kêu to. Trần Nhạc trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. "Ca, nếu không ta chớ đi, vạn nhất bọn hắn là đang săn thú, ta đi qua cũng không cái gì dùng." Lý Phú Quý có chút do dự, hắn đối Trương Tân Thành không có gì hảo cảm, không muốn cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Chờ Trần Nhạc bọn hắn chậm rãi ung dung nhích tới gần về sau, lúc này mới nhìn thấy Trương Tân Thành đang đứng ở bên kia, miệng bên trong ngậm điếu thuốc, một bên cột cột cốt lấy, một bên qua tay múa chân chỉ huy, bên cạnh mã hắn cười đến gọi là một cái hăng hái, khoe miệng rồi đến lao đại cặc cặc chực nhạc. Ngươi lại ngó ngó hai người này, ăn mặc gọi là một cái gọn gàng, bản bản chính chính, cái nào có một chút lên núi săn thú hình dáng a? Trên chân còn đạp bóng loáng giày ra đâu, tại núi này trong rừng, kia ra đáy giày hận không thể có thể phản quang. Lúc này, liền nhìn thấy Dương Lập Văn mang lấy bọn hắn thú liệp tiểu đội 7-8 người, nguyên một đám cùng hưng phấn, một mạch xông tới. Chỉ nghe thấy loảng xoảng mấy tiếng súng vang, hắc, thật đúng là đánh ngã một đầu lớn lợn rừng. Kia lớn lợn rừng ngao ấu kêu lên vài tiếng, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Không riêng như thế, bọn hắn còn đánh không ít gà rừng cùng thỏ hoang, những cái kia gà rừng ha 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 vẫy cánh cánh, thỏ hoang thì là chi 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 giãy rồi lấy, đều không có trốn qua săn tay của người. Chỉ thấy Dương Lập Văn mặt mũi tràn đầy chất đống cười, hấp tấp đi tới, kia trên mặt nếp nhăn đều nhanh cười nở hoa rồi, rắc kia lớn giọng liền hô, "Trương lão bản, ngày hôm nay thật đúng là thu hoạch lớn a. Vừa rồi đánh một đầu hoang, cái này vừa lại chơi ngã một đầu lợn rừng, ngài ngó ngó thu hoạch này." Bộ dáng kia, liền nóng trông Trương Tân Thành có thể khen hắn hai câu đâu. Có thể Trương Tân Thành đâu, sắc mặt âm trầm đến cùng kia trước khi mưa bão tới thiên dường như, hắc đến có thể chảy ra nước. Hắn một tay lấy tàn thuốc hung hăng ném xuống đất, còn cần chân dùng lực bước lên, kia tàn thuốc đều bị hắn dâm đến náo loạn. Chương 525, các ngươi chính là phế vật, phi long cũng không tìm tới. Chương 525, các ngươi chính là phế vật, phi long cũng không tìm tới. Vẫn chờ ta khen ngươi đâu. Gọi lợn rừng, ngươi liền cảm thấy mình không tầm thường thôi. Ta để ngươi chuẩn bị đáng tiền đồ chơi, ngươi ngó ngó ngươi đánh đây là cái gì? Kia lão phá lợn rừng, tao dỗ rảnh, có thể cầm sơn trang cho khách nhân ăn sao? Đầu ngươi bên trong suy nghĩ cái gì đâu? Ta để ngươi bắt mày bén, bắt tiểu phi long, bắt những cái kia chân chính sơn chân, ngươi liền lấy những này phá loạn ý nhi tới đối phó ta có phải hay không? Ngươi còn có thể hay không làm, không thể làm tranh thủ thời gian cút cho ta con bê, ta lại tìm người khác. Trương Tân Thành càng nói càng tức, trực tiếp đem trong tay diêm đập vào Dương Lập Văn trên mặt. Dương Lập Văn sau lưng mấy cái kia thợ săn, nhìn thấy địa bộ này, đều đại khí nhi không dám ra, tất cả đều cúi đầu, than thở. Về phần Dương Lập Văn đâu, chỉ có thể bồi tiếp vẻ mặt cười, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn cầm người ta tiền lương, ai có thể chịu cái này bất khí a? Mấu chốt là Trương Tân Thành cho đãi ngộ sát thực không tệ, chỉ cần lên núi đi săn, mặc kệ thu hoạch kiểu gì, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, mỗi tháng ít ra đều có thể cầm tới 30 khối tiền đâu, cái này 30 khối tiền tại thời điểm này không phải tính thiếu đi. Dương Lập Văn tranh thủ thời gian cười theo nói, "Trương lão bản ngươi đừng có gấp a, cái đồ chơi này đến tìm vận may, sao có thể vừa lên sơn tìm lấy a? Chúng ta lại đi một vòng, ngươi cùng Mã huynh đệ tại cái này nghỉ một lát." Nói xong, hắn quay người liền hướng phía mấy cái kia huynh đệ đi đến, gân cổ lên hô, "Đều nghe cho kỳ a, nhìn thấy lợn rừng cái gì đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian tìm xem nhà bén, tìm xem tiểu phi long cái gì." Theo Dương Lập Văn một chiêu như vậy hô, tất cả mọi người cũng bắt đầu tại phụ cận cẩn thận lục soát tìm. Có cái người thấp nhỏ thợ săn đứng tại Dương Lập Văn bên người, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Cái này họ Trương cũng quá mẹ hắn xem thường người, không phải liền là cho chúng ta mở chút tiền lương sao? Kia hết tuyết nếu là tốt như vậy tìm, chúng ta còn cần cho hắn làm. Sớm chính mình phát tài đi, phát cái rắm." Dương Lập Văn nghe xong, thở dài, nói, "Ai, cái này làm lão bản, vĩnh viễn không biết rõ ta người phía dưới làm sao nghĩ. Làm à, ai bảo chúng ta bắt người ta tiền đâu, trước cạn 2 tháng là 2 tháng, thực sự không được à, chúng ta lại đi." Theo hắn vừa dứt tiếng, mấy cái kia thợ săn liền bắt đầu bận rộn, bốn phía tìm kiếm lấy. Thỉnh thoảng mà vang lên một tiếng súng vang, kia là có thợ săn đánh tới con mồi. Đây cũng là đám thợ săn bản năng, cũng không thể trơ mắt nhìn con mồi chạy a. Có thể Trương Tân Thành vừa nghe đến tiếng súng này, sắc mặt thì càng âm trầm, liền cùng kia đáy nổi dường như, lông mày cũng đi theo gấp nhíu lại, nhưng cũng không nói gì thêm. Bởi vì vật hắn muốn đều không phải là dùng súng bắn, hiện nay cái này hết tuyết càng khó tìm hơn, Long Tuyển Sơn Trang đều đã đoạn hàng một lúc lâu, hắn đem cung ứng liên đều trông cậy vào Dương Lập Văn những người này đâu. Gà rừng thỏ hoang cái gì cũng là không ít cầm trở về, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào những này a, Sơn Trang chiêu bài đồ ăn hiện tại thiếu không ít vật liệu đâu. Mã hắn ngậm lấy điếu thuốc, ở một bên quên, đừng nóng giận, ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi cũng không phải là vì đám đồ chơi này tới, không phải là vì kia cái gì mỏ đi. Trương Tân Thành cao mày nói, kia dưới mắt tìm không thấy mỏ, ta còn phải trông cậy vào Long Tuyển Sơn Trang đâu. Ta nếu là không làm xong, kia không chừng bị ta kia Đường ca cởi thành dạng gì, đến lúc đó tại lao ra từ trước mặt nói ta không phải, ta cũng không thể cho hắn cơ hội này. Mấy người này à, thật sự là có chút không đáng tin cậy, đợi tháng sau nếu là còn không được, đều tranh thủ thời gian đổi được, tìm mấy cái bản sự khỏe mạnh. Mã hắn không hề lo lắng nói, kia còn có nói, cái này nơi đó lợi hại thợ săn có là, ngươi cứ yên tâm đi. Ngay tại Mã hắn vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, đồng nhiên, Dương Lập Văn hùng hùng hổ hổ chạy tới, vá một chút giơ lên trong tay súng săn, liền đối với Trương Tân Thành cùng Mã hắn. Trương Tân Thành nhìn thấy địa bộ này, ánh mắt chừng đến cùng chuông đồng dường như, giáp kia lớn giọng liền hô, ngươi làm gì vậy? Mã hắn cũng dọa cho phát sợ, liên tục quát tay, thanh âm đều có chút run run, "Trương đội trưởng ngươi có thể đừng nói giận à, thế nào còn có thể cầm họng súng đối người đâu, ngươi điên rồi." Ai ngờ một giây sau, Dương Lập Văn phanh bắn một phát súng, bất quá một thương này cũng không phải đánh hắn hai, mà là đánh bên cạnh bụi cỏ. Chỉ thấy một con sói siêu từ bên trong chui ra, kia tốc độ nhanh đến cùng giống như tia chớp, thẳng đến lấy Mã hắn liền mạnh mẽ cắn. Kia lang ánh mắt xanh mơn mận, cùng hai ngọn đèn nhỏ lồng dường như, miệng bên trong còn hô hô thở hổn hển, lộ ra kia răng nanh sắc bén, nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Lúc này Trương Tân Thành mới phản ứng được, nhanh chân liền thẳng đến lấy Dương Lập Văn chạy tới, một bên chạy một bên hô to, "Dương đội trưởng, mau đem kia lang chơi chết, cứu huynh đệ của ta." Thật là lúc này Mã hắn đã bị đầu kia lang gắt gao cắn lấy trên thân, cánh tay cũng bị cắn đến máu tươi chảy ròng, cả người đều bị ngã nhào xuống đất, phát ra trận trận thê thảm kêu thảm, "Cứu mạng a, cứu mạng a." Thanh âm kia tại trong núi rừng quen quẩn, để cho người ta nghe xong trong lòng hoảng sợ. Dương Lập Văn cầm trong tay thương, lại không dám tùy tiện nổ súng, cái này một khi nổ súng, rất dễ dàng liền đem Mã Hán cho đánh, lập tức liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn cắn răng một cái, nhặt lên một cây gậy, hướng phía đầu kia lang hung hăng đánh tới. Có thể đầu kia lang thật sự là quá hung ác, thỉnh thoảng một cái xoay người, Dương Lập Văn một côn này tự liền ba đánh vào Mã Hán trên thân, đau đến Mã Hán ngao giống kêu một tiếng. Mã Hán còn tại khàn cả giọng hô to, "Cứu mạng a, cứu mạng a." Trương Tân Thành ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân, đi lòng vòng nhi hô, "Tiểu Mã ngươi đừng nội, ta cái này cứu ngươi a, ngươi đừng nội." Mà Dương Lập Văn cắn răng, giơ lên trong tay thường, muốn đâm tiến kia lang miệng bên trong. Có thể đầu kia lang liền cùng như bị điên, gắt gao cắn Mã Hán không hé miệng. Đột nhiên, Trương Tân Thành dùng tay đụng đụng Dương Lập Văn cánh tay, Dương Lập Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy Trương Tân Thành mặt đều dọa đến màu xám cho, tay chỉ bên cạnh bụi cỏ. Chỉ thấy hai cái lao sói xám hô dọn rồi theo trong bụi cỏ chui ra, cái này hai cái lao sói xám so vừa rồi đầu kia sói đỏ còn muốn lớn, còn muốn hung tàn. Kia tối tăm mở mịt lông tóc, tại cái này trong núi rừng lộ ra phá lệ âm trầm, kia tàn nhận ánh mắt, tựa như hai cây đao dường như, tản ra mùi máu tươi nồng nặc nhi. Ngay cả thân làm tợ săn Dương Lập Văn, lúc này trong lòng đều phanh phanh trực nhảy, không tự chủ được khẩn trương lên, rát lớn giọng liền hô, "Không tốt rồi, lại tới lang." Thật là chung quanh mấy cái kia huynh đệ đều đã phân tán đi ra bên ngoài tìm kiếm tiểu phi long cung nết tuyết đi, cái này rừng sâu núi thẳm, căn bản là nghe không được Dương Lập Văn tiếng la. Dù sao rừng cây này từ càng ngày càng rậm rạp, đem thanh âm đều che lại. Thoáng qua một chút, Dương Lập Văn mồ hôi lạnh trên trán vụ vụ hướng xuống lưu, Trương Tân Thành càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút liền đặt mông ngồi dưới đất, trong lòng hối hận đến không được, suy nghĩ thật không nên đi theo lên núi, sao có thể nghĩ đến cái này Đông Bắc Sơn trong rừng hung hiểm như thế, a kia hai đầu màu xám đại lang, nhe răng toét miệng, kia giữ tợn răng nanh dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy một cỗ mãnh liệt đánh vào thị giác, dường như một giây sau liền phải đem cổ họng của bọn hắn cắn đứt dường như. Chương 526, một đám rác rưởi a. Chương 526, một đám rác rưởi a. Đúng lúc này, bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương tới cực điểm, nguy hiểm như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt. Ma Hán giờ phút này đang đứng ở nguy cấp nhất hoàn cảnh, hắn bị lang cắn đến vô cùng thê thảm, toàn thân trên dưới máu me đầm địa, cả người tựa như một cái bị máu ngâm qua hồ lô. Hắn khàn cả giọng la to, thanh âm kia tại yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà Dương Lập Văn bên này, tình huống giống nhau không thể lạc quan. Hắn căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng, cũng không có chút nào cơ hội đào thoát. Đầu kia hung ác lang như mũi tên rời cung nhanh chóng mà nhào tới trên người hắn, hắn đem hết toàn lực dùng động tử đi đánh, có thể kia lang tựa như bị điên, gắt gao dây dưa hắn, động tử căn bản không hạ được đi. Càng hỏng bét chính là, hắn căn bản không thể lái thương, bởi vì tại khoảng cách gần như thế hạ, một khi nổ súng, to lớn lực trùng kích rất có thể không chỉ có sẽ đánh chết lang, liền chính hắn đều có thể lại nhận chí mạng tổn thương, nói không chừng một thương này xuống dưới, người cũng dễ dàng bị đánh đến không có. Mấu chốt là, lúc này Dương Lập Văn cùng Trương Tân Thành cũng lâm vào phiền toái bên trong. Bọn hắn gặp cảnh như nhau hai đầu lao soi xám, cái này hai đầu lang soi nhào vào Mã Hán trên người đầu kia sói đỏ còn muốn hung tàn. Ánh mắt của bọn nó lóe ra tham lam cùng hung ác qua mang, lộ ra sắc bén răng, từng bước ép sát, để cho người ta không rét mà run. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên ở giữa, Trần Nhạc bọn người như thần binh trên trời rơi xuống giống như lao đến. Bọn hắn thấy cảnh này, không có chút do dự nào, cứ việc Trần Nhạc cùng Trương Tân Thành ở giữa khả năng đã từng có chút không hợp nhau, nhưng ở loại này thời khắc sống còn, Trần Nhạc tuyệt không phải loại kia thấy chết không cứu, đạo đức phẩm chất có vấn đề người. Huống chi, giữa bọn hắn kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận gì. Trần Nhạc cấp tốc ra lệnh, "Đại Nốc còn có, Đại Cà Lăng, hai người các ngươi đi hỗ trợ, đánh kia hai đầu lang, cái này sói đỏ nhường báo tử đi qua." Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, ba người mang theo một con chó cùng đầu kia uy phong lẫm lẫm báo viện đông như là như mũi tên rời cùng trực tiếp xuống tới. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc hướng phía kia hai đầu sói xám chạy như bay, bọn hắn ánh mắt kiên định, bộ pháp mạnh mẽ, tràn đầy chiến đấu quyết tâm. Mà Trần Nhạc thì quả quyết buông lỏng tay ra, đầu kia báo viện đông rốt cục tại thời khắc này cho thấy nó chân chính hung tàn cùng xem như trời sinh thợ săn chắc tuyệt thiên phú. Nó tựa như tia chớp trực tiếp chạy theo nhào vào Mã Hán trên người đầu kia sói đỏ vào tới, đầu tiên là đột nhiên một cái va chạm, kia cường đại lực trùng kích đem đầu kia lang đâm đến lật ngã xuống. Đầu kia lang còn chưa kịp đứng dậy, báo viễn đông lần nữa lấy tốc độ cực nhanh nào tới, thân ảnh của nó nhanh nhẹn đến giống như quỷ mị, vây quanh sói đỏ nhanh chóng đi lòng vòng, đối với sói đỏ triển khai một hồi mãnh liệt cắn xé. Đầu kia sói đỏ nguyên bản đã bị thương, đối mặt báo viễn đông bén nhọn như vậy công kích, nó căn bản bất lực chống đỡ. Báo viễn đông trời sinh đi săn thủ đoạn, bén nhạy động tác cùng tốc độ kinh người, nhường sói đỏ chịu nhiều đau khổ. Sói đỏ tự biết không địch lại, quay đầu liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, báo viễn đông như thế nào tùy tiện buông tha nó, tốc độ của nó càng nhanh, như là một tia chớp màu đen, đột nhiên một cái xung kích, hung hăng cắn lấy đầu kia sói đỏ yết hầu bên trên. Ngay sau đó, bọn chúng trên mặt đất lăn lộn thành một đoàn, lẫn nhau cắn xé, kia từng tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ trong rừng rậm quanh quẩn, phảng phất là đến từ địa ngục thanh âm, cho thấy chân chính giá tính cùng hung tàn, cũng làm cho rừng rậm pháp tắc tàn khốc triển lộ không bỏ sót. Mã Hán lúc này đã ôm không ngừng chảy máu cánh tay, thống khổ kêu thảm, trên mặt của hắn biết đầy sợ hãi cùng thống khổ. Mà Trần Nhạc đã bước nhanh tới, trong tay nắm thật chặt một thanh súng bắt xác, trong ánh mắt để lộ ra một tia lạnh lùng. Một bên khác, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý cũng cấp tốc hành động, bọn hắn đem hậu vệ con cung tiễn cầm xuống dưới, cùng Dương Lập Văn chặt chẽ phối hợp, cộng đồng đối kháng kia hai đầu sói xám. Bọn hắn động tác thành thạo, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem kia hai đầu sói xám đánh cho một chết một bị thương. Thụ thương đầu kia sói xám thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy, mà chết đi đầu kia rõ ràng là bị đại ngốc một tên nọ tinh chuẩn bắn tại yết hầu bên trên, bị mất mạng tại chỗ. Tại thành công giải quyết nguy cơ trước mắt về sau, Trần Nhạc, đại ngốc, Lý Phú Quý, Trương Tân Thành bọn người rốt cục tụ đến cùng một chỗ. Chỉ thấy đại ngốc bắt miệng, trên mặt tràn đầy đần độn nụ cười, bộ dáng kia tựa như thiên trần vô tà hài đồng. Hán tráng kiện trong tay còn chăm chú mang theo đầu kia đã chết đi lang, lang thân thể mềm nhũn rũ cục lấy, lộ ra phá lệ nặng nề, nhưng đại ngốc lại tựa như không thèm để ý chút nào. Lại nhìn Lý Phú Quý, hắn vẻ mặt lạnh nhạt, dường như vừa rồi phát sinh tất cả bất quá là một trận bình thường khúc nhạc dạo ngắn. Dù sao, giống như vậy cùng dã thú ngõ hẹp gặp nhau, kịch liệt vật lộn cảnh tượng, bọn hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần, đã sớm tập mãi thành thói quen. Kia thần sắc chấn định tự nhiên, phảng phất tại nói cho đám người, chuyện này với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, Trương Tân Thành lại cùng bọn hắn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn sớm đã bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất, cả người như là một bãi bùn não, chút nào không sức sống. Hai mắt trống rỗng vô thần, nhìn chằm chằm trên mặt đất đầu kia mất đi sinh mệnh lang, dường như linh hồn đều đã bị sợ hãi rút ra, mất hồn giống như. Thân thể của hắn khẽ run, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, dường như còn đắm chìm trong vừa rồi kia kinh tâm động phách cảnh tượng bên trong không cách nào tự kiềm chế. Một hồi lâu, nghe được tiếng súng những thợ săn kia cũng tất cả đều theo bốn phương tám hướng chạy tới. Lúc này, Dương Lập Văn cũng cuối cùng từ khẩn trương trạng thái bên trong phản ứng lại. Hắn trợn mắt tròn xoe, hướng về phía mấy cái kia thợ săn gần cổ lên hô to, "Mấy người các ngươi đi sao? Nghe không được tiếng súng a? Cái này nếu là có đại sự xảy ra, các ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Bên trong một cái thợ săn gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy chất phát lại mang theo vài phần xấu hổ, vội vàng giải thích nói, "Chúng ta cũng không biết chuyện ra sao à, liền nghe tới tiếng súng, căng thẳng trong lòng, liền tranh thủ thời gian chạy tới, cũng không lo lắng suy nghĩ nhiều." Đúng lúc này, Trương Tân Thành cuối cùng từ trên mặt đất loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt hiện đầy tơ máu, tựa như một đầu nổi giận sư tử. Hắn xông lên phía trước, một thanh kéo lại một cái thợ săn cổ áo, khàn cả giọng mà quát, "Ta cho các ngươi linh lương, các ngươi chính là làm như vậy sống. Các ngươi đều là làm ăn gì? Lao tử kém một chút liền bị lang ăn, các ngươi đám phế vật này." Lúc này Trương Tân Thành, hiển nhiên là bị vừa rồi kia một cảnh tượng dọa đến ứng kích. Dù sao, hắn từ nhỏ đến lớn có thể chưa từng có tiến lên núi cánh rừng, càng không có trải qua nguy hiểm như thế cảnh tượng. Thẳng đến lúc này, hắn mới chậm rãi từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, nội tâm sợ hãi giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng hắn ập tới. Mà những thợ săn kia nghe xong Trương Tân Thành cửa trách, tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Dương Lập Văn cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng, trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Nhưng hắn cũng biết, vừa rồi loại tràng cảnh đó thật sự là quá hung hiểm, mà hắn bên kia bị lang bổ nhào, căn bản là không có cách động đậy, một khi tùy tiện nổ súng, rất dễ dàng làm bị thương mà hắn, hậu quả khó mà lường được. Mà hắn bên này nguy cơ còn không có giải quyết, liền lại đột nhiên xuất hiện hai đầu lang, hắn có thể ngay đầu tiên bảo vệ Trương Tân Thành, đã là dốc hết toàn lực. Mà lúc này, nếu như không phải Trần Nhạc bọn người kịp thời xuất hiện, bọn hắn cũng không biết sẽ xảy ra dạng gì hậu quả đáng sợ, nhưng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chương 527, Viễn Đông báo thụ thương. Chương 527, Viễn Đông báo thụ thương. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong khẩn trương cùng tự trách bầu không khí bên trong lúc, chỉ nghe ngao một tiếng, đầu kia báo Viễn Đông đã tựa như tia chớp chạy trở về. Khoe miệng của nó còn mang theo vết máu loang lổ, nhìn phá lệ hung tàn. Nó lập công lớn, hưng phấn muốn phải chạy đến Trần Nhạc bên người tranh công. Nhưng mà, không đợi nó tới gần Trần Nhạc, đột nhiên có một cái thợ săn nhìn thấy đầu kia báo Viễn Đông ra ngoài bản năng, đột nhiên giơ lên trong tay thương, không chút do dự bóp lấy quả súng. Chỉ nghe phanh một tiếng súng vang, một thương này công bằng trực tiếp đánh vào báo Viễn Đông trên đùi. Báo Viễn Đông bị đau, phát ra một tiếng ngao ô kêu thảm, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, kém chút té ngã trên đất. Trần Nhạc bọn người thấy thế, vội vàng bỏ tới. Lý Phú Quý càng là giận không kìm được, một cái bước xa sông đi lên, hướng về phía cái kia nổ súng thợ săn chính là mấy cái vang dội to mồm. Hắn vừa đánh vừa mắng nói, con mẹ nó ngươi đầu óc rút, đó là chúng ta báo, vừa rồi đánh lang thời điểm ngươi làm sao lại không có lá gan này? Người tên không tiếp, ngươi biết ngươi một thương này xông bao lớn hoa sao? Lý Phú Quý cái này mấy bàn tay đem người thợ săn kia đánh cho đầu góc tròn váng, mắt nổi đom đóm, cả người đều bị đánh cho hồ đồ. Cái khác thợ săn thấy cảnh này, tất cả đều vây quanh, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, muốn cùng Lý Phú Quý động thủ. Mà lúc này Trần Nhạc, lòng nóng như lửa đốt xé mở trên người vải, động tác cấp tốc mà thuần thục đầu tiên là giúp đầu kia báo Viễn Đông băng bó vết thương. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ, hai tay tại băng bó lúc đều khẽ run. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, cả người sắc mặt nhìn qua dị thường băng lãnh, dường như bị một tầng xương lạnh bao phủ. Chỉ thấy hắn nện bước kiên định bộ pháp, đi thẳng tới người thợ săn kia trước mặt, trong tay liêm đao lóe ra hàn quang, trực tiếp chống đỡ tại người thợ săn kia yết hầu bên trên. Hắn trợn mắt tròn xoe, đối với người chung quanh hét lớn, ai mẹ hắn còn dám đắc chí, ta hiện tại liền cho hắn lấy máu, không tin có thể tới thử một lần, cho các ngươi mặt không muốn mặt. Trần Nhạc cái này vừa hô, giống như sấm sét giữa trời quang, chung quanh mấy cái kia thợ săn tất cả đều dọa đến vội vàng quắt tay, lo lắng xung cũng không dám tiến lên nữa một bước. Về phần bị hắn chống đỡ lấy yết hầu người thợ săn kia, càng là cảm thấy Trần Nhạc trên thân phát ra kia cỗ băng lãnh hàn khí, theo đấy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Hai chân của hắn càng không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà lúc này Ma Hán còn nằm trên mặt đất ngao ngao kêu, nhưng không ai lo lắng hắn. Trần Nhạc lạnh lùng đảo qua những người này, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Hắn vung tay chính là một đấm, trực tiếp liền đem vừa rồi nổ súng người thợ săn kia một đấm cho đánh ngã xuống đất. Sau đó, hắn lại xông đi lên hung hăng đá mấy cước, mỗi một chân đều tràn đầy phẫn nộ cùng lực lượng. Dương Lập Văn vừa muốn vọt qua đến ngăn cản, lại bị bên cạnh một mực nhìn chằm chằm đại ngốc lập tức liền đụng trở về. Dương Lập Văn chỉ vào Trần Nhạc, la lớn: "Trần Nhạc, ngươi làm gì đồ chơi? Đánh ta người? Ngươi quá mức, ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Trần Nhạc tức giận trừng mắt Dương Lập Văn, giống to: "Cái này là người của ngươi đúng không? Vậy liền hảo hảo cho ta trông coi, tiến vào mảnh này sơn, chính là tới nhà chúng ta địa bàn, đánh ta báo tử, lão tử liền dư thừa cứu ngươi. Ngươi cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, ta để các ngươi lên núi, các ngươi gặp phải nguy hiểm, chúng ta tới cứu ngươi, các ngươi người ngược lại tốt, còn đả thương ta báo săn, việc này giải quyết như thế nào? Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta lời giải thích." Lúc này Trần Nhạc, ánh mắt đỏ bừng, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, mạnh mẽ trừng mắt Dương Lập Văn, phảng phất muốn đem hắn xem thấu dường như. Dương Lập Văn bị Trần Nhạc khí thế dọa đến có chút chột dạ, tiếng nói đều có chút run rẩy: "Ta người kia cũng không phải cố ý, ai biết kia báo tử là làm gì? Đột nhiên liền xông tới, chúng ta cũng không kịp phản ứng a." Trần Nhạc cười lạnh một tiếng, tiếp tục mắng: "Con mẹ nó ngươi mù. Vừa rồi nếu không phải ta báo săn, liền các ngươi mấy người này phế vật, cũng sớm đã bị cắn chết, còn có thể có hiện tại đứng ở chỗ này cơ hội nói chuyện. Liền ngươi cũng dám danh xưng săn thú, cùng đồ bỏ đi dường như, về sau không cho phép các ngươi lại tiến bán Lạp Lạp Sơn, tất cả đều cút cho ta con bê, thiếu cho săn thú mất mặt xấu hổ. Ngươi nếu là không lăn, ta hiện tại liền về trong thôn hâu người, ngươi liền nhìn ta đem không đem ngươi tiêu ra ngoài liền xong rồi." Dương Lập Văn mặc dù còn có chút khinh phục, nhưng nhìn thấy Trần Nhạc kia dáng vẻ phẫn nộ, cũng không dám lại lên tiếng. Bên cạnh Trương Tân Thành cũng bị dọa đến quá sức, hắn đã hoàn toàn bị dọa phát sợ, xoay người rời đi. Nhưng mình xuống núi lại không dám, chỉ có thể kêu gọi Dương Lập Văn bọn hắn, sau đó mấy người cùng một chỗ đem Mã Hán từ dưới đất giá, từng chút cong xuống núi. Lần này, Dương Lập Văn bọn người không tiếp tục lại nhải, xám xịt rời đi. Trần Nhạc bọn người liền đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi. Trần Nhạc quay đầu đối Đại Ngốc nói rằng: "Đại Ngốc, ngươi đem báo săn mang về, tìm chúng ta trong thôn bác sĩ thú y cho nhìn một chút, nhất định phải chiếu cố tốt nó, nếu là xảy ra vấn đề gì, ta bắt ngươi là hỏi." Đại Ngốc ồm ồm lên tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn nương tựa theo trên thân kia cấu ngốc khí lực, trực tiếp đem kia con báo săn bế lên, cẩn thận từng ly từng tí liền hướng phía dưới núi đi đến. Báo săn tại trong ngực hắn, mặc dù bị thương, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn nằm sấp, trong ánh mắt để lộ ra một tia tín nhiệm. "Đại Ca Lăng, chúng ta đem những này làng cho vận xuống dưới, đem những dược liệu kia đều trên mặt." Trần Nhạc lại đối người bên cạnh nói rằng. Sau đó, hắn cùng Lý Phú Quý cũng đội vàng xuống lại. Bọn hắn đem đánh xuống hai đầu làng, tất cả đều dùng bao tải gói lại, sau đó đồng tâm hiệp lực một thanh liền ném tới xe chữa tuyết chó kéo bên trên. Bởi vì tới mùa xuân hạ tiết, cái này xe chữa tuyết chó kéo liền biến thành gỗ bánh xe, cho nên bất luận là lên núi vẫn là xuống núi, đều không có quá lớn chướng ngại. Chờ chuẩn bị xong về sau, bọn hắn cái này mới chậm rãi ung dung bắt đầu xuống núi. Trên đường đi, Trần Nhạc tâm tình từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh, hắn một mực tại lo lắng báo săn thương thế. Thật vất vả, bọn hắn mới dạy vỏ tốt. Mà Đại Ngốc cũng cười ha hả trở về. Đại Ngốc vừa thấy được Trần Nhạc, liền không kịp chờ đợi nói rằng: "Ca, ta trong thôn bác sĩ thú y nói, không có việc gì, chính là bị thương ngoài da, nuôi hai ngày là tốt. Trước thả ở nơi đó, mới vừa lên xong thuốc, hai ngày nữa đón thêm trở về là được." Trần Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hắn chỉ trên đất cái này hai đầu lang, còn có kia một đống lớn dược liệu, nói rằng: "Quay đầu đem những này đều bán đi, đổi ít tiền cũng tốt phụ cấp gia dụng." Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý nhẹ gật đầu, sau đó thu thập một chút liền về nhà. Trần Nhạc chuyên lại chạy tới bác sĩ thú y khối kia, cước bộ của hắn vội vàng, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tới nơi đó, hắn nhẹ nhàng dùng tay sờ lên báo săn, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, nhẹ nói: "Đều tại ta, liền không nên để ngươi bên trên, liền không nên cứu đám kia vương bát độc tử, để bọn hắn bị lang cắn chết liền tốt. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi." Sau khi nói xong, hắn thở dài, mặt mũi tràn đầy tự trách. Lúc này, kia con báo săn phát ra một đạo tiếng nghẹn ngào, phản phất là tại đáp lại Trần Nhạc lời nói. Chương 528, tám số không niên đại phú quý biểu tượng. Chương 528, tám số không niên đại phú quý biểu tượng. Trần Nhạc nhìn xem báo săn, gật đầu cười, sau đó dùng tay vỗ vỗ nó, dịu dàng nói: "Hảo hảo ở tại cái này nghỉ ngơi chữa vết thương a, hai ngày nữa dẫn ngươi về nhà, cho ngươi nấu đại bổng xương ăn." Báo săn giống như nghe hiểu như thế, mặc dù nằm, nhưng vẫn là cố gắng muốn đứng lên, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, lại bị Trần Nhạc cho ấn trở về. Cái này lớn đồ chơi, cùng lớn một chút con mèo không có gì khác nhau, dù sao cũng là từ nhỏ nuôi đến lớn, cùng Trần Nhạc tình cảm mười phần thâm hậu. Sau đó, Trần Nhạc lại cho bác sĩ thú y cái kia đại thúc vứt xuống 30 khối tiền, thành khẩn nói rằng: "Đại thúc, làm phiền ngươi đem báo săn thật tốt chiếu cố một chút, tranh thủ sớm một chút đem thương thế kia dưỡng tốt." Có cái này 30 khối tiền, thôn này bên trong bác sĩ thú y đại thúc tự nhiên là càng thêm để tâm, một đường đem Trần Nhạc cho đưa ra ngoài, vô bộ ngực nhường hắn yên tâm: "Ngươi liền đem tâm đặt vào trong bụng a, ta nhất định đem nó chiếu cố tốt." Trần Nhạc lúc này mới an tâm rời đi. Cái này vừa về nhà một lần, tới cửa chính liền thấy nàng dâu Tống Nhã Cẩm cưỡi xe đạp cũng quay về rồi, hơn nữa xe đạp chỗ ngồi phía sau còn chở đi một nữ nhân. Nữ nhân này so nàng dâu Nhã Cẩm to con 3-4 tuổi, hai người cười cười nói nói, kia thân mật bộ dáng xem xét chính là quan hệ không tệ. Chỉ có điều Trần Nhạc trước đó chưa từng gặp qua nữ nhân này, đoán chừng là Nhã Cẩm khi còn bé bạn chơi. Trần Nhạc liền đứng tại cửa ra vào, mỉm cười chờ lấy cô vợ trẻ cưỡi xe đạp tới. Sau đó, cái kia hơi mập nữ nhân cũng theo xe đạp bên trên nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Nàng mặc một đôi giày vải, rim hai cái lớn bím tóc, nhìn mười phần hào phóng. Đặc biệt là cười một tiếng, mặt mũi này bên trên còn mang theo hai cái đáng yêu lúng đồng tiền, khiến người ta cảm thấy phá lệ thân thiết. Nhã Cầm, đây chính là nam nhân của ngươi Trần Nhạc a? Nữ nhân kia mở miệng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đúng vậy, Thục Phân tỷ, đây là nam nhân ta Trần Nhạc. Tống Nhã Cầm cười ha hả giới thiệu một tiếng, sau đó lại quay người nhìn về phía Trần Nhạc. Tiếp lấy, nàng đơn giản giới thiệu nói, trưởng quỹ, Thục Phân tỷ, trước đó là thôn chúng ta, hai ta cùng nhau chơi đùa tới lớn, trước kia thường xuyên mang ta cùng nhau chơi đùa, còn cùng nhau đến trường đâu, về sau toàn gia đều dọn đi Tam Hà Đồn, ngày hôm nay cũng là tại cửa hàng Quốc Doanh gặp, ai nha má ơi, bắt đầu ta cũng chưa nhận ra được. Sau đó cái kia Thục Phân tỷ liền vừa cười vừa nói, ta gọi các Thục Phân, lão đệ à, ngươi thật là có phúc khí, đem nhà ta Nhã Cầm cho cưới. Ta nói cho ngươi à, nhà ta Nhã Cầm từ nhỏ đã dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt hăng hái, hơn nữa sinh hoạt đầu cũng là một thanh tay à, trong trong ngoài ngoài đều có thể lo liệu đến ngay ngắn rõ ràng. Nghe được các Thục Phân lời nói, Trần Nhạc nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy cũng không có thể nói lên vợ ta, đó là chúng ta nhà lão Trần mộ tổ bước lên khói xanh. Ta đừng tại cửa ra vào cái này đứng, tranh thủ thời gian vào nhà, bên ngoài gió lớn, đừng để bị lạnh. Sau khi nói xong, hắn liền đem đại môn mở ra, sau đó một đoàn người liền cùng một chỗ tiến vào sân nhỏ. Cái này Nữu Nữu vừa bị cha mẹ tiếp đi, đoán chừng phải hai ngày nữa có thể trở về. Nha đầu ngốc này hàng ngày ngốc chơi, gần nhất mấy ngày nay cũng không thế nào xem TV, liền bằng lòng đi cha mẹ nhà cái thôn kia, cùng mấy cái kia tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa, cả ngày vui đến quên cả trời đất. Vừa vào sân nhỏ về sau, cái này Cát Thục Phân nhìn chỗ nào đều mới mẻ, mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ thân sắc. Nàng sợ hãi than nói, ai nha mà ơi, Nhã Cầm, cái này trước đó liền nghe nói ngươi nhà thời gian hiện tại trôi qua lao tốt, kia đều thành bạn nguyên hộ, cái này nhà ngói lớn đóng thật rộng thoáng, quá khí phái. Ngươi nhìn cái này người khác đều ở nhà tranh, nhà ngươi cái này lớn ngói xanh phòng đều che lại, còn phải nói ngươi nhà cái này các lao gia có bản lĩnh, thật là khiến người ta bội phục à. Cát Thục Phân nói đến đây thời điểm cũng là giơ ngón tay cái lên, kia là từ đáy lòng tán dương. Tại đương kim cái này thập niên 80, nhà ngói gạch xanh vậy đại biểu cái gì? Vậy đại biểu người ta thật sự là sẽ sinh hoạt, nam nhân có năng lực, là một loại giàu có cùng thành công biểu tượng. Chính là làm can thôi, đều không sợ ngươi chê cười Thục Phân tỷ, liền một năm trước đó, nhà ta cái này liền cơm đều không kịp ăn, ta mang theo quê nữ còn phải hàng ngày về nhà ngoại ăn trực. Tống Nhã Cầm nói đến chỗ này thời điểm niết miệng, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Mà lúc này Trần Nhạc đang đẩy xe đạp đi vào trong đâu, theo ở phía sau vừa nghe thấy lời ấy, xấu hổ đến thẳng vào đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ai ra, nhà ngươi chuyện này ta đều nghe nói qua, đây không phải hiện tại cũng đổi xong chưa? Chỉ cần không đi đánh bạc sò cái gì đều mạnh. Hiện tại thời gian này qua lên rồi, vậy nhưng đến cố mà chân quý nhà, về sau à, ngươi có thể thật tốt trông coi, cái này các lao ra ở bên ngoài làm thế nào đều được, vậy cũng không có thể đi cực à, dù là uống chút rượu đâu. Cát Thục Phân vừa cười vừa nói, dù sao cái này Tam Hà Đồn, cách Thái Bình thôn kỳ thật cũng không xa, cũng liền hơn 20 bên trong, chung quanh nơi này trong thôn thôn bên ngoài có chuyện gì, chỉ cần là người quen, cũng đều có thể nghe được một chút tin tức. Đặc biệt là Trần Nhạc, vậy nhưng đặc biệt nổi danh, một năm này trước đó, vậy ngay cả năm bảo đảm hộ cũng không bằng, nghèo đến đinh đương vàng, hơn nữa còn đánh nàng dâu mắng hải tử, kia chung quanh thôn nhà ai không biết rõ, cũng làm thành trò cười tới nói. Mấu chốt là Trần Nhạc cái này nàng dâu dáng dấp còn tốt nhìn, cho nên à, cái này chuyển cũng liền càng mở, đều cảm thấy cái này Tống Nhã Cầm theo Trần Nhạc kia thật là hưởng công, dùng nông thôn lời nói giảng chính là cải trắng tốt đều để heo ủi. Ân à, hiện tại Trần Nhạc đổi tốt, cũng không đi chơi nhì, ngược lại liền đường đường chính chính thật tốt sinh hoạt, về sau cũng không sai được. Tống Nhã Cầm cũng đặc biệt hài lòng, vừa cười vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng đối tương lai chờ mong. Ai ra mà ơi, ta nói nàng dâu à, có thể hay không có khác điểm chuyện gì liền phá lăng lấy ta nha, kia không đều chuyện đã qua sao? Trần Nhạc đã đem xe đạp bỏ vào nhà kho bên cạnh, đi tới về sau, liền mở ra trung tường, thuần thục mấy lần, đây cũng là hắn thuận tay sống. Ý ôi ôi ôi, ngươi làm qua hắn cái gì cũng không khiến người ta nói, muốn không cho ta xét nhà, vậy ngươi về sau đến tốt với ta điểm. Tống Nhã Cầm bước đi lấy miệng nhỏ, kia dáng vẻ khả ái đứng tại trên bậc thang vừa cười vừa nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia nũng nịu ý vị. Kia là khẳng định, ngươi là vợ ta, ta không tốt với ngươi đối tốt với ai. Cái này lại cho ta sinh hai thai, ta hiếm có còn đến không kịp đâu. Trần Nhạc nhìn xem cô vợ trẻ cái này bụng cũng dần dần lộ ra mang thai, cái này trong đầu đắc ý, tràn đầy đối tân sinh mệnh chờ mong. Vậy là được. Tống Á Cầm vừa nghiêng đầu, sau đó liền mở ra cửa, mang theo các Thục Phân trong phòng đi vòng vo một vòng. Cái này nhưng làm Thục Phân hiếm có hỏng, phải biết cái này phương biên mấy chục dặm, có thể có cái một hai ở giữa nhà gạch ngói cũng không tệ, giống như là ba sông loại này nhỏ đồn, kia càng đừng nói nữa, các căn nghèo, đừng nói là nhà gạch ngói, cái này hai ba cái nguyệt có thể ăn bữa thịt, đều coi là tốt gia đình. Đúng rồi, Thục Phân tỷ, trước một hồi ta còn chứng kiến nhà ngươi ta đại gia, nói ngươi yêu đường, đều làm hơn một năm còn không có thành, cái này chuyện ra sao? Tống Nhã Cầm lôi kéo các Thục Phân, xuất ra cái ghế nhỏ an vị tại cửa ra vào làm nhảm. Mà Trần Nhạc thì vào phòng tẩy hai cái bình quả, lại bưng xẻ ra chút hạt dưa nhi, bỏ vào các nàng trước mặt, sau đó hắn đi thọc cho ta phơi nhỏ cá khô, tiếp lấy lại đem trước đó còn lại dược liệu bày ra đến phơi một phơi, bao quát hôm nay hái trở về dược liệu cũng tất cả đều lấy ra phơi một chút. Về phần kia hai đầu lang thật sự là quá đáng sợ, hắn không có móc ra bao tải trực tiếp ném vào nhà kho. Chương 529, Nhã Cầm phát tiểu tỷ tỷ. Chương 529, Nhã Cầm phát tiểu tỷ tỷ. Làm nói đến chỗ này thời điểm, cái này các Thục Phân sắc mặt trong nháy mắt phai nhạt xuống, cả người rõ ràng nhìn qua cảm xúc không tốt lắm, liền cúi đầu, trong tay nắm nuốt vỏ hạt dưa, trên mặt mang cười khổ, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Tống Nhã Cẩm vừa nhìn liền biết Thục Phân tỷ đây là gặp phải việc khó nhì, lo lắng mà nhìn xem nàng, chờ đợi nàng mở miệng kể ra. Thời gian lung dung, dạ mạc chậm rãi giáng lâm, kia ấm áp không khí như là nhu hòa mát thơ, đem nho nhỏ nông gia tiểu viện chăm chú bao khỏa. Trong phòng, nóng hôi hổi sủi cảo đang phát ra mùi thơm mê người, mở mịt hơi nước tại dưới ánh đèn tràn ngập ra, dường như là toàn bộ phòng bị kín một tầng mộng ảo sa mỏng. Các Thục Phân ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trên mặt từ đầu đến cuối treo một màn kia nụ cười ấm áp, tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, cho người ta một loại yên tĩnh mà mỹ hảo cảm giác. Nhưng mà trong ánh mắt của nàng lại mơ hồ để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác yêu thương, tựa như bình tĩnh dưới mặt hồ ẩn giấu mạch nước ngầm. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm cặp vợ chồng bén nhạy bắt được cái này một tia dị dạng, trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng, nhưng lại biết rõ mỗi người đều có chính mình nan ngôn chi ẩn, cho nên cũng không tùy tiện truy vấn. Tống Nhã Cầm là người hiếu kỳ tâm cực mạnh người, trong ánh mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ quan mang, tựa như hai viên sáng tỏ tinh tinh. Các Thục Phân so với nàng lớn tuổi mấy tuổi, nhưng như cũ khuê nữ, cái này khiến Tống Nhã Cầm trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Nàng âm thầm nghĩ đến, nếu không tìm cơ hội thích hợp giúp Thục Phân tỷ giới thiệu đối tượng, nói không chừng có thể làm cho nàng sớm ngày tìm tới thuộc về hạnh phúc của mình. Hơn nữa nàng trước đó đã từng nghe nói qua, Thục Phân tỷ từng có qua một cái đối tượng, hai người tình cảm rất sâu đậm, thậm chí đều tới nói chuyện cưới gả tình trạng, có thể chẳng biết tại sao, đoạn này mỹ hảo nhân duyên cuối cùng vẫn không thể tu thành chính quả. Thục Phân tỷ, ngươi lại nhiều ăn hai cái, ngươi nhìn, hôm nay bao hết nhiều như vậy sủi cảo, là thuộc ngươi bao bọc tối đa, mới ăn như thế mấy cái không thể được nha. Tống Nhã Cầm nhiệt tình nói rằng, trong ánh mắt đầy là chân thành cùng lo lắng. Nói, nàng liền cầm lấy đũa, kẹp lên mấy cái sủi cảo, nhẹ nhàng để vào các Thục Phân trong chén. Ai nha, cái này đều ăn quá no rồi, thật không ăn được. Hai người các ngươi lỗ hổng ăn nhiều một chút. Các Thục Phân cười từ chối nói, thanh âm êm dịu mà huyền chuyển, dường như gió nhẹ lướt qua bên hai. Tống Nhã Cầm lại không buông tha, nàng dùng ngón tay chỉ chén, nghịch ngợm nói rằng, tỷ, liền đem mấy người này ăn đi, cũng không thể lãng phí ta phen này tâm ý. Các Thục Phân bất đắc dĩ cười cười, nụ cười kia bên trong mang theo vẻ cương triều. Nàng chậm rãi cầm chén đũa lên, đem cuối cùng mấy cái kia sủi cảo đưa trong cửa vào, mỗi một chiếc đều ăn đến phá lệ chăm chú, phản phất tại thưởng thức sinh hoạt ngọt bùi cay đắng. Ăn xong sủi cảo sau, nàng lại bưng lên một bát sủi cảo canh, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ấm áp nước canh theo hết hầu chảy xuống, nhường cả người nàng đều cảm thấy vô cùng thư sướng. Nhà ngươi nữu nữu đâu, thế nào không ở nhà a? Các Thục Phân nhìn quanh một chút phòng trung quanh, tò mò hỏi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia hâm mộ, dường như thấy được chính mình đã từng khát vọng có ấm áp cảnh tượng. Đi ra ra mãi mãi nhà. Đây không phải hai ngày này hải tử ra ra gặp phải cậy bừa vụ xuân đi, điểm địa chi sau, hắn tựa như lên dây cót máy móc, hằng ngày cua trong đất, khuyên như thế nào đều không nghe. Lão bà của ta bà thực sự không có biện pháp, liền đem tôn nữ tiếp đi qua. Hắc, ngươi khoan hãy nói, từ khi nữu nữu đi, ta kia lão công công tựa như biến thành người khác dường như, hằng ngày ôm tôn nữ khắp thôn đi dạo, sống cũng không làm, liền trông coi tôn nữ. Tống Nhã Cầm vừa cười vừa nói, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trong thanh âm của nàng tràn đầy với người nhà yêu cùng tự hào, phảng phất tại giảng thuật một cái vô cùng mỹ hảo cố sự. Chân Nhạc ở một bên nghe, cũng nhịn không được bật cười. Hắn biết rõ chính mình tính tình của phụ thân, kia là có tiếng bướng mình, ai nói cũng không nghe, duy chỉ có đối tôn nữ là ngoan ngoan phục tùng. Ta cái này lão cha a, chính là tính tình bướng mình, ai cũng không làm gì được hắn. Liền ngã mụ Quách Hỷ Phượng đều hàng ngày vì hắn phát hỏa, nhưng chính là không có chiêu. Cũng chỉ có Nữu Nữu có thể trị được hắn, nha đầu này nói cái gì hắn đều bằng lòng, quả thực xem nàng như thành tâm can bà bối. Chân Nhạc vừa cười vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy với người nhà yêu mến cùng bất đắc dĩ. Tổng cộng chia làm 6 mẫu đất, người ta công việc này vừa mới bắt đầu làm. Hắn việc này đều nhanh làm xong, ngươi liền nói người này có phải hay không chồng trọng nghĩa. Tống Nhã Cầm treo gẹo nói, tiếng cười thanh thuy êm tai, dường như chuông bạc trong phòng quen quần. Các Thục Phân nghe xong, che miệng nhịn không được bật cười, trong mắt lóe ra hâm mộ quan mang. Nhã Cầm à, thật sự là hâm mộ ngươi, ai nhà ngươi các lao ra đau lòng ngươi, lại có năng lực kiếm tiền, cho ngươi đóng xinh đẹp như vậy nhà ngoại lớn, còn có thể nhìn lên TV kịch. Ta đầu năm nay, nhà ai có thể có ngươi điều kiện này à, ngươi thời gian này trôi qua nhiều hưởng phúc cá hơn nữa, ngươi công công bà đối ngươi cũng tốt như vậy, đem các ngươi làm tâm đầu đục dường như, ngươi thật đúng là rơi vào phúc trong ổ. Các Thục Phân từ đáy lòng nói, thanh âm bên trong tràn đầy hâm mộ và chúc phúc. Rốt cuộc tìm được đề tài, Tống Nhã Cầm buông xuống mắt đũa, nhẹ nhàng đi vào Các Thục Phân bên cạnh ngồi xuống. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng tò mò, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tỷ, trước đó ngươi không nói rõ bạch, làm gián đoạn liền đi qua. Ngươi liền nói cho chúng ta biết, đến cùng chuyện ra sao a? Trước ngươi cái kia đối tượng đi đâu rồi? Ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, tại nông thôn đều xem như lão cô đường, trong nhà cha mẹ khẳng định cũng đi theo sốt ruột, ta cũng không tin chính ngươi không lo lắng không gả ra được. Trần Nhạc nhìn xem nàng dâu kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết nàng dâu đây là bị cửa hàng quốc doanh những cái kia yêu bắt quái lao nương môn cho mang, đối sự tình gì đều tràn ngập vào mỏ, nhất định phải truy vấn ngọn nguồn mới bỏ qua. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra được, nàng dâu là thật tâm quan tâm Các Thục Phân, nếu không cũng sẽ không như thế chấp nhất truy vấn. Lúc đầu không muốn nói với ngươi, nhưng là à, ta còn thực sự liền không ai có thể thổ lộ hết, hai năm này vẫn luôn buồn bực ở trong lòng, thật sự là quá khổ. Các Thục Phân chậm rãi nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ. Ánh mắt của nàng có chút đạm đạm, dường như nhớ lại kia đoạn thống khổ chuyện cũ. Ta trước đó nói chuyện đối tượng, người khác thành thật, dáng dấp cũng rất tinh thần. Người khoan hay nói, cùng ngươi nhà Trần Nhạc dáng dấp rất giống, mày rậm mắt to, vóc dáng cũng cao cao, làn da trắng tinh, chính là hơi hơi mập điểm, nhưng ở đầu năm nay, mập điểm đây chính là có phúc khí biểu tượng. Cát Thục Phân nói đến đây, trong mắt lóe ra nồng đậm yêu thương, dường như lại về tới kia đoạn thời gian tươi đẹp. Tống Nhã Cầm ở một bên lắng nghe, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trần Nhạc cũng để chén xuống đũa, cầm lấy một chén rượu đế, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lặng lặng chờ nghe tiếp. Hai ta chỗ hơn một năm, tình cảm một mực rất tốt, về sau liền thương lượng chuẩn bị đính hôn. Có thể cha mẹ ta chết sống không đồng ý, nói nhà hắn điều kiện quá kém. Nhà hắn liền đơn độc cho chúng ta ở phòng ở đều không có, một nhà năm miệng ăn tất cả đều chen tại cái kia nhanh sập chuồng bò bên trong, cũng không tiền tu. Hơn nữa à, cha mẹ hắn thân thể đều không tốt, không làm được cái gì sống, còn có một cái đệ đệ cùng một người muội muội, một cái còn đang đi học, một cái còn quá nhỏ, tất cả đều trông cậy vào một mình hắn. Cha mẹ ta nói ta gả đi, cái kia chính là muốn hầu hạ toàn gia, đời này cũng đừng nghĩ hưởng phúc. Cát Thục Phân nói đến đây, thật sâu thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia mê mang, dường như trong bóng đêm tìm không thấy phương hướng. Chương 530, cô gái tốt. Chương 530, cô gái tốt. Kia lão lưỡng khẩu thân thể bệnh đến có nghiêm trọng không a? Tống Nhã Cầm lo lắng mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cũng không cái gì bệnh nặng, chính là thân thể yếu, không làm được sống lại, cho nên trong nhà tất cả sống đều đặt ở ta cái kia đối tượng trên thân. Cát Thục Phân bất đắc dĩ nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia đau lòng. Vậy nhưng rất đáng tiếc, thật sự không chỗ. Thục Phân tỷ, chuyện này a, ta không tốt với ngươi, còn phải chính ngươi quyết định. Ngươi nếu là cảm thấy người này không tệ, kia ta liền không mang khác, ăn chút khổ sợ cái gì, đầu năm nay ai không cần khổ à, chỉ cần có thể cùng mình thích các lao ra cùng một chỗ, liền không có khảm qua không được. Tống Nhã Cầm đem nhỏ nghiêng đầu một cái, chân thành nói rằng, mặc dù nàng trên miệng nói không cho ý kiến, nhưng kỳ thật đã đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra tới. Cát Thục Phân nghe xong, ảm đạm hao tổn tinh thần. Nàng trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy, ta chết sống đều muốn cùng với hắn một chỗ. Có thể cha mẹ ta bên kia viên nào quá hung, lại uống thuốc trừ sâu lại thắt cổ, ta thực sự gánh không được, không có cách nào, cũng chỉ có thể cùng hắn trước điểm. Nhưng là ta không cam tâm à, hơn một năm nay đến, ta bốn phía trả tiền thừa việc để hoạt động, vụ trộm tiết kiệm tiền, hiện tại đã cất 100 khối. Ta liền định chờ tiền tồn đến không sai bị lắm, nhường hắn cầm tiền này đến cưới ta. Cát Thục Phân nói đến đây, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, lệ kia nước phảng phất là nàng nhiều năm qua ủy khuất cùng tưởng niệm phát tiết. Tống Nhã Cầm nghe xong, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên. Nàng chăm chú nắm lấy Cát Thục Phân tay, an ủi, quản chi cái gì, chờ ngươi tồn đủ, liền có thể ở cùng một chỗ, đây không phải có mục tiêu có hy vọng sao? Ai ngờ Cát Thục Phân nghe được câu này sau, khóc đến lợi hại hơn. Nàng liên tục lắc đầu, khóc không thành tiếng nói, ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, thật là hắn đã đợi không kịp. Nhà bọn hắn thúc giục gấp, cái này không phải người ta giới thiệu đối tượng, hắn liền đi xem, hơn nữa mặc kệ đối phương sách điều kiện gì, hắn đều đáp ứng. Đối phương vẫn là hai cưới, nhà bọn hắn vì tranh khẩu khí, cái gì đều đáp ứng, nhất định phải hắn kết hôn. Tên hôn đảng kia đồ bẩn, hắn không có ý định muốn ta. Cát Thục Phân càng khóc càng lợi hại, nước mắt như gãy mất tuyến hạt châu giống như càng không ngừng lăn xuống. Tống Nhã Cầm cùng Trần Nhạc nghe xong, đều mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng tiếc hận. Ai ra mà ơi, thế nào có thể như vậy a? Kia trước ngươi không có tìm hắn nói rõ ràng sao? Tống Nhã Cầm vội vàng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Ta thế nào nói rõ ràng a? Ta tiền này đều không có tồn đủ, hắn căn bản không biết rõ ta ngậm bao nhiêu đắng, chính là vì có thể đi cùng với hắn, gả cho hắn. Ta một khi lộ ra điểm manh mối, cha mẹ ta lại phát hiện hai chúng ta còn tại liên hệ, ngươi nói có thể làm thế nào? Ta thật sự là không có cách nào à, dù sao ta chỉ là một nữ nhân, có thể tiếp nhận áp lực có hạn. Cát Thục Phân bất đắc dĩ nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm sau khi nghe xong, tất cả đều thở dài thở ra một hơi, là chuyện này đối với đã từng yêu nhau người yêu cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bọn hắn có thể hiểu được, nhà trai bên kia khả năng cũng là vì tranh một mạch, mới có thể vội vã như thế làm ra quyết định như vậy. Thục Phân tỷ, cái kia nam mới là thôn các ngươi, gọi cái gì tên a? Tống Nhã Cầm lưu tâm, mở miệng hỏi. Nàng nghĩ đến, dù sao cũng là Thục Phân tỷ sự tình, có thể giúp một tay lời nói, vẫn là tận lực giúp một thành, thật sự là cảm thấy hai người này thật là đáng tiếc. Là thôn chúng ta, là Trần Bảo Phú nhi tử, tên gọi Trần Hải Lương. Ta nghe nói giống như không phải Trần Bảo Phú thân sinh, ngươi còn nhớ rõ Trần Bảo Phú không? Liền là trước kia tổng đến chúng ta thôn bên này chuyển cảm cái kia đại gia, ta hai giờ hậu lao sợ hai hắn, hắn cũng chỉ có một con mắt. Cát Thục Phân mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia hồi ức cay đắng. Tống Nhã Cầm nghe xong, suy tư một lát, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nhẹ gật đầu, nói rằng, người kia không nhớ được chứ? Khi đó hai ta ở trong thôn chơi thời điểm, đều phải vòng quanh hắn đi. Có một lần ban đêm, còn bị hắn cho sợ quá khóc đâu. Tính toán, không để cầm nữa, cứ như vậy a. Đây chính là số mệnh. Hai ta mệnh chung chú định không thể cùng một chỗ, ta nhận. Ngược lại ta rất chúc phúc hắn. Cát Thục Phân bất đắc dĩ nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia thoải mái cùng chúc phúc. Mặc dù trong nội tâm nàng vẫn như cũ thống khổ, nhưng cũng minh bạch, có một số việc là không cách nào cưỡng cầu. Dù sao tại quá khứ, nhi nữ kết hôn loại đại sự này, tuy nói không là hoàn toàn từ cha mẹ toàn quyền xử lý, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng đều là muốn nghe ba mẹ. Mà lúc này Trần Nhạc sau khi nghe xong, trong lòng hơi động, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, giống như có chuyện quan trọng gì bị chính mình không để ý đến. Hắn cơm nước xong xuôi, liền chủ động cầm chén đũa thu dọn một chút đi. Ai nha má ơi, hôm nay thế nào như thế chịu khó đâu. Tống Nhã Cầm cười mở một câu trò đùa, nhìn xem Trần Nhạc tại trong phòng bếp nghiêm túc rửa chén. Lời này để ngươi nói, ngươi xem một chút hôm nay khách tới rồi, ngươi đừng nói là kia để cho người ta không thích nghe lời nói. Ta ngày nào không chịu khó ai. Trần Nhạc lệnh ra cái đầu, chợt nhìn Tống Nhã cầm một cái, trên mặt lại mang theo vẻ cương triều nụ cười. Một màn này nhường bên cạnh các thuộc phân nhìn ở trong mắt, đừng đề cập có nhiều hâm mộ. Trong nội tâm nàng khát vọng, cũng là nắm giữ một cái mình thích các lao gia, tổ kiến một cái ấm áp gia đình, hai người ân ân ái ái, mỗi ngày sớm chiều ở chung, thật là chuyện tốt đẹp dường nào a. Đúng rồi cô vợ trẻ, buổi tối hôm nay ta không ở nhà ở, đi cha mẹ ta nhà. Đang ngắm nghĩa cẩn thận ta khuê nữ, nha đầu này đoán chừng ở bên kia chơi đến đều quên về nhà. Thuận tiện lại cho nàng đưa hai bộ quần áo đi qua. Trần Nhạc đem đồ vật thu thập xong về sau, mở miệng nói ra. Vậy cũng được, vừa vặn buổi tối hôm nay thuộc phân tỷ theo ta làm bạn. Người cũng nhanh đi a, chờ một lúc trời tối, trên đường cẩn thận một chút. Tống Nhã Cầm nhẹ gật đầu, dịu dàng nói. Thuộc phân tỷ, ngươi liền an tâm tại cái này đợi a, thật tốt buổi buổi Nhã Cầm. Hai người đều nhiều năm không gặp mặt, buổi tối hảo hảo làm nhảm tán gẫu. Ngày mai ban ngày ngủ đến mấy điểm đều vô sự, ta đi trước. Trần Nhạc cười mặc xong quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Vậy ngươi có thể chậm một chút ta, ta chỗ này làng có thể nhiều, tuy nói ngươi sẽ đánh săn, nhưng ban đêm đi đường thời điểm cũng phải thêm điểm cẩn thận. Các thuộc phân cũng mở miệng nhắc nhở, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tốt, vậy ta liền ở bên ngoài giúp ngươi hai đem đại môn cho đã khóa. Trần Nhạc sau khi nói xong, liền đi ra sân nhỏ, đi vào cửa chính, đem xiềng xích tử cùng ổ khóa mặc lên, ở bên ngoài giữ cửa khóa lại. Trong viện còn có hai cái chó, bọn chúng trung thành bảo hộ lấy cái nhà này. Nông thôn ban đêm cơ bản sẽ không có chuyện gì, mọi thứ đều lộ ra như vậy tưởng hòa mà an bình. Lúc chạm vào tối, dáng chiều chiếu rọi một mảnh chói lọi màu đỏ, Trần Nhạc cưỡi xe đạp, chỉ chốc lát sau liền đi tới cha mẹ ở lại thôn. Xa xa, kia quen thuộc ra môn liền đập vào mi mắt, một loại ấm áp mà cảm giác thân thiết trong nháy mắt xông lên đầu, cái này đều có tốt một đoạn không đến cha mẹ nhà, có thể không muốn á. Chương 531, chuyện này đến cùng cha mẹ thương lượng một chút. Chương 531, chuyện này đến cùng cha mẹ thương lượng một chút. Mới vừa đến cửa chính, Trần Nhạc liền nhìn thấy cha mẹ đang ôm đáng yêu khuê nữ Nữu Nữu, ngồi trước cửa nhà cùng mấy cái trong thôn hàng xóm cũ làm nhảm lấy việc nhà. Chạm vạng tối dương quang vậy trên người bọn hắn, phát họa ra một bức ấm áp hình tượng. Vừa nhìn thấy chính mình đại nhi tử trở về, Quách Hỷ Phượng nguyên bản đang cười đến sáng lạn mặt trong nháy mắt toát ra càng thêm vui sướng hào quang, nàng đội vàng đứng lên, động tác kia mang theo một loại vội vàng vui vẻ. Ai nha mà ơi, ta đại nhi tử tới. Quách Hỷ Phượng thanh âm thanh thúy mà vang dội, tràn đầy không giấu được cao hứng, không phải cùng các ngươi làm nhảm. Nói, nàng tựa như bắt lấy bảo bối dường như bắt lại Trần Nhạc cánh tay, trên mặt tràn đầy mừng khấp khởi thần sắc, dường như nhìn thấy nhi tử chính là nàng một ngày này chuyện hạnh phúc nhất. Người ta đại nhi tử trở về, mau về nhà a. Một bên hàng xóm vừa cười vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nhìn xem người ta nuôi này nhi tử, thêm ra hơi thở nhà. Kia nhà ngói lớn đắp lên lão đại kình, ta hai ngày trước đi Thái Bình thôn đi ngang qua thấy. Một vị khác hàng xóm cũng không nhịn được khen, giọng nói mang vẻ từ đáy lòng khâm phục. Trần Nhạc a, ngươi tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng lợi hại a, đều thành chúng ta mười dặm bắt thôn vạn nguyên hộ. Chung quanh mấy cái thúc thúc thẩm tử ngươi một lời ta một câu mở miệng tán dương lấy, lời nói kia tựa như ấm áp gió xuân, quét tại Trần Nhạc trong lòng. Trần Nhạc có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, trên mặt tràn đầy xấu hổ nụ cười, sau đó nhiệt tình cùng đại gia chào hỏi, thúc, thẩm, các ngươi đều ở đây. Lúc này, đáng yêu tiểu Nữu Nữu giống một cái vui sướng mai con, lanh lợi chạy tới, lập tức ôm lấy Trần Nhạc đuổi, mại thanh mại khí hô một tiếng, ba ba. Trần Nhạc lòng tràn đầy vui vẻ, một thanh liền đem nữ nhi giơ lên, cao cao nâng quá đỉnh đầu, nữ nhi thanh thúy tiếng cười vang vọng trên không trung. Tranh thủ thời gian cho hải tử bung ra, lại ném lấy, ngươi cái này thế nào làm cha, liền biết khỉ hiếm có. Trần Bảo Tài vừa nói, một bên đau lòng đi tới, nhẹ nhàng đem tiểu Nữu Nữu theo Trần Nhạc trong ngực tiếp tới. Kia thận trọng động tác, dường như ôm là thế gian chân quý nhất bà bối, thật có thể nói là đem cháu gái ngậm trong miệng sợ tan. Ai nha mà ơi, cha, ta nghe ngã mụ nói, ta khi còn bé ngươi cũng đem ta lên trên ném, ta đào phòng ở đáng ngói, cũng không ném tới qua nhà, ta cái này có chắc. Trần Nhạc cười giải thích nói, trong ánh mắt tràn đầy đối khi còn bé mỹ hảo hồi ức. Nói, Trần Nhạc liền đem Nữu Nữu đưa cho phụ thân Trần Bảo Tài, sau đó người một nhà cùng đi tiến vào sân nhỏ. Trong viện trồng vài cọng hoa hướng dương, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại hoan nên bọn hắn trở về. Đại nhi tử có phải hay không chưa ăn cơm đâu? Ban đêm cho ngươi hạ điểm mì sợi a. Quách Hỷ Phượng một bên thân mật vác lấy nhi tử cánh tay, một bên hướng trong sân đi, mỹ tư tư nói rằng, giọng nói kia bên trong tràn đầy đối với nhi tử yêu mến. Con dâu ngươi phụ còn có thể đem ta đói lấy, cái này vừa cơm nước xong xuôi tới, vừa bận cho Nữu Nữu đưa tới hai bộ quần áo. Trần Nhạc vừa nói, vừa đi theo mẫu thân vào phòng. Trong phòng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, đồ dùng trong nhà mặc dù có chút cổ xưa, nhưng lại tản ra ấm áp khí tức. Trần Nhạc tìm cái vị trí ngồi xuống, cảm giác phá lệ buông lỏng. Ngươi thế nào cái này đêm hôm khuya quắt tới? Có phải hay không cùng Nhã Cầm cãi nhau? Quách Hỷ Phượng vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, ta có thể nói cho ngươi, ngươi cũng đừng không có chuyện này à, Nhã Cầm hiện tại mang đâu, ngươi nếu để cho Nhã Cầm sinh khí, ngươi nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Trần Bảo Tài cũng ở một bên sụ mặt, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, cái này cô vợ trẻ mang, vậy nếu là cùng nàng dâu kình sức lực, coi như cái gì tốt các lao ra, tiểu tử ngươi cho ta thành thật một chút ta, ngươi nếu là dám đắc chí, ngươi nhìn ta này không này ngươi. Phải biết con dâu nghi ngờ, đây chính là bọn hắn nhà lao Trần loại, đây chính là thiên đại sự, trong lòng bọn họ, con dâu là nhà lao Trần nối roi tông đường, lập xuống công lao hắn mã, liền xem như thân nhi tử Trần Nhạc, nếu là dám gây nàng dâu sinh khí, bọn hắn cũng tuyệt không dễ tha. Trần Nhạc nghe xong, niết niết miệng, vội vàng giải thích nói, cha ruột của ta mẹ ruột, các ngươi muốn cái gì đâu, người kia khả năng sự tình a, hôm nay ta tới chính là đi bộ một chút, đây không phải rất thời gian dài không có tới sao, thuận tiện lại cho Nữu Nữu đổi hai bộ quần áo. Nghe được Trần Nhạc Kiểu nói này, lão Lương Khẩu lúc này mới gật đầu cười, nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. "Đúng rồi, cha, mẹ, còn có một chuyện, ta phải nói với các ngươi một tiếng." Trần Nhạc đột nhiên sắc mặt biến nghiêm túc, ngữ khí cũng nghiêm túc mấy phần. "Cái gì vậy a?" Quách Hỉ Phượng mở miệng hỏi một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ. "Cùng ta đại ca có quan hệ." Trần Nhạc một câu nói kia, tựa như một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt nhường lão Lương Khẩu tất cả đều ngây ngẩn cả người, trên mặt của bọn hắn rất nhanh lại lộ ra ấy nãy thần sắc. Nghĩ tới cái này đại nhi tử, bọn hắn lão Lương Khẩu đã cảm thấy không ngẩng đầu được lên là người. Dù sao tại cái kia gian khổ niên đại, trong nhà hài tử nhiều, thật sự là nuôi không nổi, rơi vào đường cùng liền đem lão đại đã cho kế đi ra ngoài. Qua nhiều năm như vậy, hai người bọn họ đã từng vụng trộm đi xem qua hài tử, nhưng thủy chung không dám nhận nhau. Chủ yếu là không thể nhận a, một khi nhận lời nói, người ta lúc trước tu lưu bọn hắn hài tử nhà kia, vậy còn không đến bữa tổ. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng cảm thấy mình không mặt mũi đi nhận, cảm thấy mình rất xin lỗi đại nhi tử. Lúc này Trần Nhạc, trong lòng giống nhau đối đại ca tràn đầy ấy nấy. Dù sao lúc trước vì đem hắn cùng tỷ tỷ nuôi sống, trong nhà mới đem đại ca nhận làm con thừa tự ra ngoài, còn đem muội muội gửi nuôi tại thân thích trong nhà, cái này cùng nhận làm con thừa tự ra ngoài cũng không có gì khác biệt, đến bây giờ muội muội đều vẫn chưa về. Người một nhà mong muốn đoàn tụ, lại luôn chênh lệch lấy mấy người, phần này tiếc nuối tựa như một cây gai, thật sâu đâm vào trong lòng của mỗi người. "Đại ca ngươi thế nào, có phải hay không ra chuyện gì?" Trầm mặc một hồi lâu, Trần Bảo Tài nhẹ giọng mở miệng hỏi một tiếng, trong thanh âm mang theo một vẻ lo âu. "Vui, ngươi là ở đâu nghe được, là chuyện gì a?" Quách Hỉ Phượng hỏi thời điểm thanh âm đều đang run rẩy, hai tay của nàng không tự giác nắm thật chặt cùng một chỗ, hiển nhiên mười phần khẩn trương. Ngược lại cũng không phải đại sự gì, đây không phải Nhã Cẩm có một cái hảo tỉ muội, các nàng từ nhỏ tại một cái thôn trưởng lớn, về sau kia tỉ muội nhà dọn nhà, giống như liền đem đến ta đại ca đi qua trong thôn kia. Hai người này còn làm đối tượng, nhưng là bởi vì ta đại ca nhà điều kiện không tốt, còn có hai cái sinh bệnh cha mẹ, Nhã Cẩm cái kia tỉ muội trong nhà một mực không đồng ý, cái này không, hai người sự tình liền cấp hoàng. Trần Nhạc lúc này mới đem đại khái sự tình nói ra. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không nắm chắc được người này đến cùng phải hay không đại ca của mình, đến từ phụ mẫu khối này xác định. "Vậy ngươi cái này làm không có làm sai a, hắn gọi cái gì tên a?" Trần Bảo Tài trầm tư một lát sau mở miệng hỏi một câu, trong đôi mắt mang theo một tia cẩn thận, "Đừng làm nhầm người." Chương 532, đi thấy đại ca. Chương 532, đi thấy đại ca. Trần Nhạc liền vội vàng mở miệng nói, "Gọi Trần Hải Lương, cha hắn gọi Trần Bảo Phú, tên này cùng ngươi không sai biệt lắm, hẳn là ta đại gia a." "Là đại gia ngươi, lúc trước ngươi gia cho chúng ta đặt tên thời điểm, chính là như thế lên." "Cái này sớm nhất à, đại gia ngươi cũng ở chúng ta cái thôn này, sau tới nhà chúng ta điều kiện một chút xíu tốt, ta tìm nghị cùng ngươi mẹ đem đại ca ngươi cho nhận lấy, nhưng là đại gia ngươi không làm. Bởi vì chuyện này cùng chúng ta làm kia có 1-2 năm, về sau càng làm càng lợi hại, bọn hắn liền dọn đi rồi. Ta và mẹ của ngươi muốn đi thấy đại ca ngươi đều không cho." Trần Bảo Tài nói đến đây thời điểm, liên tiếp thở dài mấy lần khí, kia tiếng thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối hận. Hắn chậm rãi xuất ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi, sương mù tại trước mắt của hắn lờ. Dường như che khuất cái kia tràn đầy tang thương hai mắt. Bên cạnh Quách Hỉ Phượng sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng dùng thô ráp tay bôi nước mắt, khóc đến đặc biệt đường thương tâm. Nghĩ tới cái này đại nhi tử, trong lòng của nàng liền giống bị ngàn vạn cây kim ghim như thế, tràn đầy đều là ấy nấy. Lúc trước thật sự là nghèo tới liền hài tử đều nuôi không nổi, vậy chỉ có thể nhận làm con thừa tự ra ngoài một cái, khả năng nuôi sống những người khác à, thật sự là không có biện pháp khác, phàm là có một chút biện pháp, bọn hắn cũng sẽ không làm quyết định như vậy. "Mãi mãi, ngươi tại sao khóc? Có phải hay không trà tà khí ngươi?" Tiểu Nữu Nữu ngồi Quách Hỉ Phượng trong lực, ngẩng lên đang yêu cái đầu nhỏ, hai mắt vụ sáng lên, khờ dại mở miệng hỏi. "Không có, ba ba không có khí mãi mãi." Quách Hỉ Phượng cố nén nước mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng. Sau đó nàng quay người ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. "Đại nhi tử, vậy ngươi nói làm thế nào a? Ngươi có hay không cái gì chiêu a? Đại ca ngươi hiện tại kia số tuổi cũng không nhỏ, vậy phải có thích hợp đối tượng, tranh thủ thời gian kết hôn a, không phải cái này về sau sẽ không đánh lưu manh sao?" Quách Hỉ Phượng dùng đội vàng ngữ khí nói rằng, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng. "Đại ca ngươi Trần Hải Lương, lớn hơn ngươi 7-8 tuổi đâu, đoán chừng hiện tại đến 30-23. Cái này tại nông thôn a, đã là lao quan côn, về sau nói nàng dâu cũng có." Trần Bảo Tài nói đến chỗ này, cũng thật sâu thở dài, kia tiếng thở dài bên trong tràn đầy đối đại nhi tử đau lòng cùng bất đắc dĩ. "Cha mẹ, các ngươi cũng đừng đi theo sốt ruột, hôm nay ta tìm các ngươi tới không phải là vì việc này đi." Trần Nhạc nói ra ý nghĩ trong lòng, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng tự tin, anh ta là một cái đối tượng, chính là Nhã Cẩm cái kia tỉ muội, nàng tuổi tác cũng không nhỏ, so với chúng ta to con 2-3 tuổi, 27-28. Cùng ta đại ca tuổi đời này kỳ thật vừa vặn. Mấu chốt là hai người có tình cảm, chính là trong gia đình không đồng ý ta tìm nghĩ đi xem một chút tìm ta đại ca, tranh thủ đem cửa hôn sự này cho làm bên trên thôi. Lập tức, Trần Bảo Tài bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi tới Trần Nhạc trước mặt. Trần Nhạc vô ý thức chuyển lấy cái mông hướng về sau né một chút, bởi vì nhìn tới phụ thân tay đã giơ lên. "Cha, ngươi làm gì đồ chơi, ta lại câu nào nói sai a?" Trần Nhạc toét miệng nói, trong đôi mắt mang theo một vẻ khẩn trương cùng nghi hoặc. "Ngươi tiểu độc tử, ta còn có thể đánh ngươi thế nào, nhìn em ngươi dọa cho, ta liền không nói lý lẽ như vậy à?" Trần Bảo Tài vừa cười vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, "Ta là muốn nói à, nhi tử ngươi trưởng thành, cha trong lòng cao hứng a, cái này về sau nhà lao Trần sự tình a, vậy thì phải trông cậy vào ngươi." ta cùng ngươi mẹ hiện tại là không có gì bản sự, đặc biệt là tại đại ca ngươi trong chuyện này, chúng ta là bây giờ không có chiêu, cũng không biết thế nào để bù. Nếu như muốn hai chúng ta lệnh chúng ta đều bằng lòng, lúc trước vì đem ngươi cùng ngươi nhị tỷ nuôi sống, đó cũng là thực sự không có chiêu, mới đem ngươi đại ca đã cho kế đi ra ngoài, không phải liền đại ca ngươi chúng ta cái này một nhà ai cũng nuôi không được. Trần Bảo Tài nói đến chỗ này, hốc mắt đã đỏ bừng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Vui, ngươi nếu là có chiêu nhi liền muốn, chúng ta có thể giúp ngươi đại ca liền phải rút, đây là nhà chúng ta thiếu đại ca ngươi, biết không? Quách Hỷ Phượng cũng mở miệng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng cổ vũ. Biết, mẹ, ngươi yên tâm đi, việc này liền giao cho ta. Chờ minh buổi sáng ta liền đi Tam Hà Đồn. Trần Nhạc kiên định nói, trong ánh mắt để lộ ra một cố quyết tâm. Nghe được Trần Nhạc lời nói, Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng cũng trùng điệp gật gật đầu, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Sau đó bọn hắn nói, minh chúng ta cũng đi chung với ngươi, cái này đều có tốt nhiều năm không gặp lấy đại ca ngươi. Trần Nhạc cũng nhẹ gật đầu. Sau đó toàn ra lại làm nhảm trong chốc lát, ấm áp lời nói trong phòng quân quẩn. Trong lúc bất chi bất giác, đêm đã khuya, một đêm này à, ai cũng ngủ được không tốt lắm, tất cả mọi người nghĩ đến chuyện này. Trần Nhạc nằm tại cha mẹ ở giữa, còn ôm chính mình khuê nữ níu níu, Quách Hỷ Phượng thỉnh thoảng liền sẽ nhẹ giọng hỏi hỏi nhi tử ngày mai làm thế nào, Trần Nhạc thì nhẹ giọng an ủi nàng, chờ đến lúc đó lại nói thôi. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy trên người bọn hắn, dường như cho bọn họ phủ thêm một tầng hy vọng sa mỏng. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn che một tầng sa mỏng, gà trống to do gáy minh âm thanh phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Mẫu thân Quách Hỷ Phượng như là thường ngày đồng dạng, sớm liền theo trong chăn ấm áp đứng dậy, rón rén lên lấy giày vải, đi hướng phòng bếp. Nàng thuần thục phát lên bếp nấu, tuổi khô tại lòng bếp bên trong lốt bút thiếu đốt, tỏa ra nàng kia hơi có vẻ mỏi mệt lại cực kỳ kiên nghị gương mặt. Bù ở phòng cách vách Trần Nhạc, tại cái này quen thuộc tiếng vang bên trong ung dung tỉnh lại. Hắn xoay người ngồi dậy, luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh mắt nhìn về phía ngủ ở một bên trên giường khuê nữ Trần Nữu Nữu. Chỉ thấy tiểu gia hỏa đang ngồi ở chỗ đó, trong tay loay hoay không biết từ chỗ nào tìm đến đồ chơi nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thiên chân vô tà nụ cười, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra y y nha nha thanh âm, phản phất tại cùng trong tay đồ chơi trò chuyện. Trần Nhạc khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương, nhẹ tiếng chào hỏi nói, "Nữu Nữu ngoan, đến nhường ba ba cho ngươi đâm bím tóc." Nữu Nữu nghe được ba ba thanh âm, lập tức vui sướng bỏ tới, ngoan ngoãn ngồi tại Trần Nhạc trước mặt. Trần Nhạc cầm lấy lược, cẩn thận từng ly từng tí cắt tỉa Nữu Nữu kia đen nhánh nhu thuận tóc, động tác nhu hòa đến phảng phất tại đối đãi một cái hiếm thấy chân bảo. Mỗi đâm một chút, hắn đều sẽ nhẹ nhàng hỏi một câu, "Có đau hay không nha, Nữu Nữu?" Nữu Nữu luôn luôn mãi thanh mãi khí trả lời, "Không đau, ba ba quấn lại có thể dễ chịu rồi." Đóng tốt bím tóc sau, Trần Nhạc mang theo Nữu Nữu đi vào chậu rửa mặt trước, giúp nàng cẩn thận rửa mặt xong, tẩy tay, lại từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái sạch sẽ gọn gàng quần áo, kiên nhẫn giúp nàng mặc vào. Lúc này, trong viện truyền đến loảng xoảng chặt vật liệu gỗ âm thanh. Hóa ra là Trần Bảo Tài đang cơ lê búa, một chút lại một chút chém vật liệu gỗ. Trên cánh tay của hắn nổi gân xanh, mỗi một lần vung búa đều mang 10 phần khí lực. Mảnh gỗ vụn tại lưỡi búa chặt đánh xuống văng tứ phía, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền chất lên một đống nhỏ vật liệu gỗ. Bận rộn một hồi lâu, Trần Bảo Tài mới buông xuống lưỡi búa, đi vào trong nhà. Hắn tại chậu rửa mặt trước đơn giản rửa mặt, giọt nước theo gương mặt trượt xuống, thấm ướt cổ áo của hắn. Chương 533, đại gia Trần Bảo nhà giàu đến nghèo khổ. Chương 533, đại gia Trần Bảo nhà giàu đến nghèo khổ. Người một nhà ngồi vây quanh tại trước bàn cơm, chuẩn bị ăn điểm tâm. Nhưng mà, phụ mẫu thần sắc lại có vẻ hơi ngưng trọng, bầu không khí cũng hơi có vẻ kiềm chế. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng giao hội, toát ra một vẻ khẩn trương cùng bất an. Dù sao, đợi lát nữa liền phải đi thấy đại ca, đây chính là nhiều năm không thấy, hơn nữa trước đó còn náo tách ra qua, ai cũng không biết đại ca trong lòng là không còn nhớ hận. Trần Bảo Tài lông mày chăm chú nhíu lại, bờ môi cũng nhấp thành một đường. Quách Hỷ Phượng thì thỉnh thoảng dùng tay vuốt ve góc áo, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ lo âu. Trần Nhạc đã nhận ra phụ mẫu dị dạng, hắn háng giọng một cái, kiên định nói, "Cha mẹ, các ngươi chớ cùng lấy mù sốt ruột, chờ một lát tới nơi, ta đi trước. Việc này liền giao cho ta, các ngươi yên tâm đi." Nghe được Trần Nhạc lời nói, phụ mẫu nguyên bản căng cứng thần kinh lập tức lỏng xuống dưới. Trần Bảo Tài khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia vui mừng. Quách Hỷ Phượng trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, nhẹ nói, "Có câu nói này của ngươi, cha mẹ an tâm." Về sau, người một nhà không khí dần dần dễ dàng hơn, bọn hắn một hồi cho Trần Nữu Nữu gấp thức ăn, một hồi lảm nhảm hơn mấy câu việc nhà, hoan thanh tiếu ngự trong phòng quanh quẩn. Ăn xong điểm tâm, Trần Nhạc cùng mâu thân cùng một chỗ đem bát đũa thu thập tới phòng bếp. Tại quá khứ nông thôn, buổi sáng ăn cơm thời gian từ trước đến nay rất sớm, lúc này mới 6 điểm vừa qua khỏi. Người một nhà làm sơ chỉnh lý sau, liền dẫn Nữu Nữu ra cửa. Trần Nhạc cho lúc trước phụ mẫu mua xe đạp, lúc này, phụ thân cưới xe đạp, mâu thân bước vàng ngồi ở ghế sau bên trên. Trần Nhạc thì đem Nữu Nữu đặt ở xe đạp lớn cống bên trên, dùng một cái tay nhẹ nhàng đưa nàng. Nữu Nữu hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai cái tay nhỏ trên không trùng cơ, miệng bên trong càng không ngừng hô hào, "Xuất phát rồi, xuất phát rồi." Thanh thúy tiếng cười tại hồi hương trên đường nhỏ quen quần. Bọn hắn một đường kỵ hành, hơi gió nhẹ nhàng phất qua gương mặt, mang đến bùn đất cùng cỏ xanh mùi thơm ngát. Hai bên đường, đồng ruộng bên trong hoa màu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại hướng bọn hắn ngoắc vườn an. Xa xa dãy núi liên miên chập trùng, cùng trời xanh mây trắng tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức mỹ lệ nông thôn bức tranh. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có quá nhiều thưởng thức cái này dọc đường cảnh đẹp, bởi vì trong lòng đều nhớ sắp nhìn thấy đại ca. Sau 2 giờ, bọn hắn rốt cục đạt tới Tam Hà Đồn. Lúc này đã hơn 8 giờ, mặt trời cao cao treo tại thiên không, tung xuống một mảnh kim hoàng quang mang. Đi vào làng, chỉ thấy lui tới các thôn dân trong tay đều mang theo cuốc, cầm thủ sát, đang đội vàng hướng trong đất tiến đến. Rất hiển nhiên, nơi này cũng bắt đầu chia địa, từng nhà đều đang vì năm đầu trồng trọt bận rộn. Các thôn dân trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, kia là đối tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ. Trần Nhạc một nhà bốn phía nghe ngóng, thật vất vả mới biết được nhà đại ca ở tại đầu thôn Tây thứ 12 nhà. Khi bọn hắn đến đại ca nhà cùng lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn không khỏi trong lòng siết chặt. Trong viện, một cái thân hình còn xuống lao đầu đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ, phí sức biên cảnh. Lưng của hắn cong đến như là một cây cung, mỗi biên một chút còn lớn hơn thở hổn hển, còn thỉnh thoảng hò khan vài tiếng. Tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống từng đạo thật sâu nếp nhăn, tóc cùng sợi râu cũng đều hoa bạch, nhìn qua so Trần Bảo Tài còn muốn lớn 7-8 tuổi. Trong viện trống rỗng, không có món đồ gì ra hồn, lộ ra phá lệ còn cũ kỹ. Kia gian phòng ốc càng là cũ nát không chịu nổi, cùng chuồng bò không sai biệt lắm, chung quanh tường là dùng bùn đất xây thành, có địa phương đã xuất hiện lỗ thủ lớn, dường như một trận gió là có thể đem nó thổi ngã. Một cái ghim khăn quàng cổ lão phụ nữ ngay tại thu dọn bó củi đống, động tác của nàng chậm chạp mà phí sức, mỗi chuyển động một cái bó củi đều muốn phí khí lực thật là lớn. Lão lưỡng khẩu đều đắm chìm trong chính mình lao động bên trong, không có chú ý tới cổng khách tới. Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng đứng tại cửa ra vào, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn thật sâu thở dài, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng áy náy. Đây chính là bọn họ đại ca Trần Bảo Phù à, đã từng cùng một chỗ tại phụ mẫu dưới gối hầu hạ, bây giờ lại trải qua gian nan như vậy sinh hoạt. Cha, ta đại ca có phải hay không ở nhà? Trần Nhạc nhẹ giọng hỏi. Trần Bảo Tài ánh mắt như cũng dừng lại trong sân, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, không chừng là xuống đất. Nói xong, hắn dắt cổ hướng về phía trong sân hô, đại ca, ở nhà đâu? Thanh âm kia tại yên tĩnh trong viện quen quẩn, lộ ra phá lệ vang dội. Đang làm việc lão đầu nghe được tiếng la, chậm rãi xoay người lại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, hướng phía cửa chính nhìn lại. Sau đó, hắn chậm rãi đứng người lên, lê bước chân nặng nề đi tới. Chờ đến gần xem xét là Trần Bảo Tài, sắc mặt của hắn trong nháy mắt lạnh xuống, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Thân thể cũng không tự giác lui về sau hai bước, ngựa khí cứng nhắc mà hỏi thăm, ngươi thế nào tới? Lại tới làm gì tới? Trần Bảo Phú thái độ làm cho bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Trần Bảo Tài từ trước đến nay tính tình nóng nảy, nhưng lúc này gặp đến đại ca, hắn lại không có chút nào hòa khí. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia áy náy cùng bất đắc dĩ, nhẹ nói, đại ca ngươi trước đem cửa mở ra thôi, cái này đều thật nhiều năm không gặp, ta chính là ghé thăm ngươi một chút, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nhiều năm trước trận kia mâu thuẫn, như là một khối nặng nề tảng đá, đặt ở hai anh em họ trong lòng. Khi đó bởi vì hài tử chuyện, hai huynh đệ náo tách ra, nhưng trên thực tế cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là một cái mâu thuẫn, lại làm cho quan hệ cương cho tới bây giờ. Ngươi nhanh đi về a, đừng đến, trong nhà ngày mùa cũng rất bận, không có thời gian chiêu đãi ngươi. Trần Bảo Phú thở dài, quay đầu muốn đi về sân nhỏ. Đúng lúc này, hắn bạn già Lưu Thuận Anh chạy tới. Trần Bảo Phú muốn ngăn cản nàng, đưa tay lại rơi vào khoảng không. Lưu Thuận Anh vòng qua hắn, bước nhanh đi đến trước cổng chính, xoẹt một tiếng đem đại môn mở ra. Sau đó, Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng chậm rãi đi vào. Quách Hỷ Phượng nhìn xem Lưu Thuận Anh, hốc mắt không khỏi ở bước, nàng kích động nói rằng, đại tẩu à, mấy năm này không gặp, thật nhớ ngươi. Lưu Thuận Anh trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nàng lôi kéo Quách Hỷ Phượng tay, nói rằng, đúng vậy à, cái này nhoáng một cái đều đã nhiều năm như vậy. Vui, tranh thủ thời gian hô đại nương. Trần Bảo Tài đi vào sân nhỏ sau, hướng về phía Trần Nhạc chào hỏi một tiếng. Trần Nhạc liền vội vàng cười đi lên trước, nói rằng, đại nương à, ta là Trần Nhạc, khi còn bé còn tới nhà ngươi chơi đâu, có nhớ hay không ta nha. Lưu Thuận Anh cẩn thận ngắm nghĩa Trần Nhạc, nhãn tình sáng lên, nói rằng, người kia không nhớ được chứ. Ngươi tiểu tử này đều lớn như vậy, cái này nhưng phải có thật nhiều năm tháng không thấy ngươi. Đi nhanh lên vào nhà, đừng phản ứng đại gia ngươi, hắn chính là kia tính bướng bỉnh. Ngươi một nhà đi vào trong nhà, trong phòng cảnh tượng để bọn hắn lần nữa cảm thấy lòng chua xót. Phòng không lớn, miễn cưỡng có thể dồn xuống 3-4 người đi ngủ, nhưng lại ở 5 người. Trong phòng kia sáng mờ tối, trên vách tường bụi đất đã chóc ra không ít, lộ ra pha tạp tường đất. Bếp lò bên trên trưng bày mấy cái cũ nát chén, bên trong chứa bột nô cháo, cái này đoán chừng chính là khẩu phần lương thực của bọn họ. Treo trên tường không ít rau khô, có hong khô ớt đỏ, còn có củ cải đầu. Đây chính là bọn họ quanh năm suốt tháng chủ yếu rau quả. Chương 534, các ngươi a, sớm làm dẹp ý niệm này. Chương 534, các ngươi a, sớm làm dẹp ý niệm này. Tiểu hài này là nhà các ngươi a? Đây là con cái nhà ai, dáng dấp thật là tốt nhìn. Lưu Thuận Anh nhìn thấy Trần Nữu Nữu, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nàng đi lên trước, dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên Nữu Nữu khuôn mặt nhỏ nhắn. Nữu Nữu mười phần đáng yêu hiểu chuyện, nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngại thanh mại khi nói, "Mãi mãi, ta là ông nội ta cùng mãi mãi ta nhà đấy chứ." Nàng kia thanh âm non nớt cùng tiên chân vô tà biểu lộ, chọc cho người trong phòng đều cười lên ha hả. Lưu Thuận Anh càng là ưa thích vô cùng, nói rằng, ai nha má ơi, đứa nhỏ này nói chuyện chơi thật vui, đây là Trần Nhạc nhà hải tử a. Quách Hỷ Phượng mặt mũi tràn đầy tự hào nói rằng, ân a, là Nhạc gia, cái này Nhạc gia nàng dâu lại mang thai 2 thai đâu, đây là lão đại. Đứa nhỏ này lại hiểu lễ phép lại hiểu chuyện, trực tiếp liền hôn mãi mãi, đều không cần giáo. Đứa nhỏ này quá đẹp, nhà ta cũng không cái gì ăn, chờ một lát ta đi tìm một chút. Lưu Thuận Anh nói xong, liền quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau, nàng mang theo mấy cây ngọt cán đi đến. Những này ngọt cán vẫn là đi năm mùa thu lưu lại, tới mùa xuân, mặc dù còn có thể ăn, nhưng đã không có như vậy nước nhuận. Lưu Thuận Anh còn cố ý tìm thanh ao, đem ngọt cán cắt gọn, xử lý tốt, để tránh cắt tới hài tử tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Trần Nữu Nữu trong tay. Nữu Nữu tiếp nhận ngọt cán, vừa cười vừa nói, tạ ơn mãi mãi. Lưu Thuận Anh cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, liền liền nói, thật ngoan, thật ngoan. Lúc này, Quách Hỷ Phượng thần sắc biến có chút nghiêm túc, nàng hít sâu một hơi, nói rằng, đại tổ à, những năm này khổ ngươi à, ta cái này trong đầu lao xấu hổ, vẫn luôn không mặt mũi thấy các ngươi. Nhưng hôm nay đến nha, cũng đích thật là có việc. Ngươi yên tâm, chúng ta không phải muốn nhất định phải đem Hải Lương đón về. Nghe được câu này, Lưu Thuận Anh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng chậm rãi cúi đầu, rơi vào trầm tư. Một lát sau, Lưu Thuận Anh ngẩng đầu, trong mắt lóe ra nước mắt, nàng nhẹ nói, kỳ thật cũng không cái gì, kia bản thân liền là hai ngươi hài tử, hai ta cái này nuôi nhiều năm như vậy, đích thật là không đỡ. Nhưng là hiện tại hài tử lớn, bằng lòng đi với các ngươi đâu, kia liền trở về. Ở lại chỗ này à, cũng chỉ là chịu khổ chịu tội, ta cái này nhà cũng khổ, liền nàng dâu đều nói không dạy nổi, ngược lại khổ đứa nhỏ này. Đừng quản đại ca ngươi, hắn liền cái kia tính tình, tính bướng bỉnh. Nhớ lại Trần Hải Lương vừa nhận lấy thời điểm, mới không đến 10 tuổi, khi đó hắn gầy gò nho nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn lao lương khẩu vẫn luôn đem hắn xem như con ruột đồng dạng đối đãi, có cái gì ăn ngon uống ngon đều trước tăng cường hắn. Ban đầu bọn hắn vẫn muốn đứa bé lại không có, chờ đem Hải Lương nhận lấy về sau, lại sinh hai đứa bé, bọn hắn đều cảm thấy là Hải Lương cho mang tới phúc khí. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Thuận Anh nhịn không được xoa xoa nước mắt. Nhìn thấy đại tẩu thương tâm như vậy, Quách Hỷ Phượng biết hầu cũng nghẹn ngào, nàng thực sự nói không được nữa. Lúc này, Trần Bảo Tài mở miệng nói ra, "Lại tẩu à, đem ta đại ca cũng hô vào đi, chúng ta cũng đều lớn như thế số tuổi, hài tử cũng không nhỏ, chính là tới làm nhảm một làm nhảm. Ngươi nói hai chúng ta gia đình cũng không thể tổng bởi vì chút chuyện này không qua được à?" "Vậy được, ta đi gọi hắn." Lưu Thuận Anh xoa xoa nước mắt, sau đó đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Trần Nhạc đứng trong phòng, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng của hắn đùi ngùi mãi thôi, lúc này hắn đã hoàn toàn xác định đại gia nhà thời gian trôi qua khổ không thể tả. Tại toàn bộ Thái Bình thôn, nhà hắn là dồi dào nhất, nhưng cho dù là trong thôn nghèo nhất người ta, thời gian cũng so đại gia nhà trôi qua mạnh hơn nhiều. Vừa nghĩ tới chính mình ngày bình thường ăn ngon uống đã, áo cơm cũng lo, nhìn lại một chút nhà đại ca bây giờ thê thảm tình trạng, Trần Nhạc trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn không khỏi hồi tưởng lại khi còn bé, nếu không phải đem đại ca đưa ra ngoài, hoặc là đưa ra hải tử khác, cái này toàn ra căn bản nuôi không nổi. Năm đó quyết định kia, mặc dù là hành động bất đắc dĩ, nhưng lại nhường đại ca ăn nhiều năm như vậy khổ. Chỉ chốc lát sau, Trần Bảo Phú bị Lưu Thuận Anh tâm không cam tình không nguyện chảnh vào trong nhà. Chỉ thấy hắn chậm ung dung đi tới, trong tay nắm thật chặt kia cán làm bạn hắn nhiều năm tẩu hút thuốc, dường như kia là hắn lực lượng cùng dựa vào. Hắn đem tẩu hút thuốc ngậm lên miệng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, co lại trong góc, rất giống một cái bị chọc tức hải tử. Kia có chút buông xuống đầu, cùng kia như có như không tiếng thở dài, đều lộ ra hắn giờ phút này nội tâm bất mãn cùng mâu thuẫn. "Ngươi đừng tìm kia cọc gỗ dường như, vừa vào nhà ngay tại khối kia hút thuốc, giống như để ngươi thụ bao lớn ủy khuất. Cái này lao đệ đều tới, nhiều năm như vậy không gặp, cái này có cái gì không giải được cuối cùng, làm nhảm thôi." Lưu Thuận Anh nhìn thấy chính mình bạn già ở nơi đó phục hiệu, nhịn không được lườm hắn một cái, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Giọng nói kia bên trong đã có đối bạn già oán trách, lại có đôi hóa giải mâu thuẫn mong đợi. Trần Bảo Phú chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng khinh thường, lạnh hừ một tiếng nói, "Ta có cái gì nói? Sớm mấy năm đều nói xong, cái này thân thích có thể đi lại liền đi lại, không thể đi động liền dẹp đi. Hai người bọn họ là có ý đồ gì trong lòng ngươi không phải không rõ ràng, ngươi là điên rồi vẫn là choáng băng à, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Chính ngươi thật vất vả nuôi lớn nhi tử liền đem tay đưa cho người ta." Thanh âm của hắn trầm thấp mà phẫn nộ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Trần Bảo Tài nghe nói như thế, không khỏi thật sâu thở dài, kia tiếng thở dài bên trong bao hàm lấy nhiều năm lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn có chút tạm đạm, dường như bị Trần Bảo Phú lời nói đau nhói ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. "Nó ngó ngươi lời nói này, Hải Lương vốn chính là người ta Bảo Tài hải tử, kia năm đó nếu không phải trong nhà đói, không có cơm ăn, sợ đem hải tử cho bị đói, kia làm phụ mẫu, ai có thể nhẫn tâm cho đưa ra ngoài? Cái này không phải cũng là đưa đến nhà chúng ta sao? Khi đó nhà ta vẫn là có ăn uống, lại không một đứa bé, coi như giúp đỡ kéo một thành, kia lại có thể thế nào?" Lưu Thuận Anh thở dài, thầm thì nói rằng, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối hiện thực bất đắc dĩ cùng kết thân tình lý giải. Mặc dù trong lòng cũng rất không nỡ, nhưng dù sao đây là người ta con cái, đánh không ngừng quan hệ. Hai tử đều đã lớn lên, cũng có ý nghĩ của mình, thân làm dưỡng phụ dưỡng mẫu, bọn hắn cũng không thể quá nhiều can thiệp, phải xem nhìn hài tử là thế nào muốn. Mấu chốt là hiện tại hài tử gặp việc khó, trong nhà vượt qua càng khó khăn, bọn hắn lao lương khẩu là thật không muốn lại liên lụy hài tử. "Ngươi ngó ngươi nói kia nói nhảm, dưỡng dục cân tình lớn hơn sinh dục cân, lời này ngươi chưa từng nghe qua à? Ở đâu ra ra mặt à, nói muốn hài tử liền phải trở về, muốn không nghĩ tới hai ta à, liền xem như Hải Lương ở nhà, cũng tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn trở về, các ngươi liền dẹp ý niệm này à?" Trần Bảo Phú nói đến chỗ này thời điểm, đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không cho Trần Bảo Tài cơ hội mở miệng. Cước bộ của hắn gấp rút mà phẫn nộ, dường như mỗi một bước đều đang phát tiết lấy nội tâm bất mãn. Mà lúc này đây, Lưu Thuận Anh gấp đội vươn tay ra, lần nữa đem bạn già cho ngăn lại. Nhưng mà, Trần Bảo Phú tại nổi nóng, đưa tay chính là một hai hạt dưa đánh vào Lưu Thuận Anh trên mặt. Lưu Thuận Anh đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, làm bạn nhiều năm bạn già sẽ đối với nàng độc thủ. Chương 535, hai anh em trở mặt. Chương 535, hai anh em trở mặt. Đầu óc ngươi nhường lửa đá vẫn là nước vào. Giúp người ngoài đem con trai mình lấy đi, ngươi hàng ngày suy nghĩ cái gì đâu? Đây không phải là ngươi nuôi lớn, nhi tử đi ngươi liền vui vẻ. Trần Bảo Phú hoàn toàn bại lộ nội tâm phẫn nộ, mặt của hắn đỏ bừng lên, ánh mắt trừng giống chuông đồng đồng dạng, thanh âm cũng tăng lên. Nhưng là Lưu Thuận Anh trong nháy mắt liền khóc lên, nàng bụm mặt, âm thanh run rẩy mắng lên, tốt ngươi Trần Bảo Phú, ngươi bây giờ trâu rồi. Đều biết động thủ với ta, ngươi ngó ngó cái này nhà ta thời gian này qua, đứa bé kia không thể nói nàng dâu, ngươi còn giữ ở bên người làm gì? Ngươi cái này người làm cha có cái gì bản sự? Nước mắt của nàng giống gãy mất tuyến hạt châu, càng không ngừng lăn xuống đến, tiếng khóc kia bên trong đã có đối bạn già oán hận, cũng có đối hài tử tương lai lo lắng. Lưu Thuận Anh càng là kiểu nói này, trực tiếp đâm tại Trần Bảo Phú ống thở bên trên, hoàn toàn nhường hắn lần nữa nổi giận. Hắn vung tay lên, liền muốn lần nữa động thủ. Ngươi đánh ngươi đánh, ngươi cho đánh chết ta phải. Lưu Thuận Anh trực tiếp đem mặt sẽ tới, trong ánh mắt để lộ ra một loại quyết tuyệt. Nhưng là lần này Trần Bảo Phú không có đi đánh, vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách, cái này trong đầu ấy nay đây, nhưng là nhắc lên nhi tử chuyện này, ai cũng không tốt làm. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta con bê, trồn hoàng thử cho gà chúc tết, không có ý tốt con mắt, tranh thủ thời gian cút cho ta cuộn. Trần Bảo Phú trừng mắt hạt châu, dùng tay chỉ Trần Bảo Tài còn có Quách Hỷ Phượng, nước bọt bay lầy trời. Thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, mỗi một cái động tác đều tràn đầy tính công kích. Trần Bảo Tài cũng đứng lên, hắn vô giường xuôi theo, cái này thuốc lá trong tay đều diệt lửa, hỏa tinh tử băng đến khắp nơi đều là. Mặt của hắn đỏ bừng lên, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, lớn tiếng mắng, Trần Bảo Phú, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, Hải Lương, kia là ta cùng vui phượng sinh, cái kia giữ lại trên người chúng ta máu đâu, chúng ta tới nhận thân sớm. Ngươi lão Vương tám con bê, nếu không phải xem ở ngươi là anh ta, ta đều sớm cho ngươi mở ra, lúc trước đây không phải là nhà ta nghèo, trong nhà không có mét vào nồi, sợ đem hải tử cho bị đói, bằng không ngươi nói ta cái này làm cha, thế nào có thể đem hải tử đưa ra ngoài. Ngươi biết những năm này ta là thế nào qua sao? Ta thiên thiên dày vò, hàng ngày ngủ không yên mấy năm trước tóc của ta liền trợn nhìn thanh âm của hắn tràn đầy bi phẫn, mỗi một chữ đều giống như theo sâu trong đáy lòng a kêu đi ra. Trần Bảo Tài cũng hoàn toàn nổi giận, tại chỗ cũng mang lên, thanh âm kia trong phòng quân quẩn, phản phất muốn đem cái này nhiều năm ủy khuất cùng oán hận đều phát tiết ra ngoài. Đại ca, sự tình là có chuyện như vậy lý cũng là như thế lý, ngươi xem một chút lúc trước nhà chúng ta đích thật là nuôi không nổi hải tử, mới cho hải tử đưa ra đến, kia lúc ấy cũng nói rất hay tốt, cái này chờ sau này nhà ta thời gian qua đứng dậy à, liền đem hải tử đón về, nhưng là về sau ngươi phản treo, kiên quyết hải tử lưu lại nhìn đều không cho chúng ta nhìn. Lần trì hoãn này ngay tại lúc này, nhưng bây giờ ta nói, Hải Lương đều sớm nhanh hơn cưới vợ tuổi tác, cái kia lập tức đều thành lão quan côn, ngươi không nóng nảy phát hỏa, chúng ta có thể không nóng nảy phát hỏa sao? Vậy bây giờ ngươi không phải là không có bản sự này. Chúng ta cho Hải Lương, nói cô vợ trẻ, kia không cũng là nên sao? Quách Hỷ Phượng một bên khóc một bên nói, một bên giơ cánh tay lên, dùng tay áo lau nước mắt, kia khóc cũng là đặc biệt thương tâm. Thân thể của nàng bởi vì thuốc thít mà run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là nước mắt, kia bi thương thần sắc để cho người ta nhìn sinh lòng thương hại. Trần Bảo Phú nghe xong lời này, kia đã hoàn toàn phẫn nộ, hắn vọt vào phòng bếp, xúc lên dao phay liền vào phòng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt, phản phất muốn cùng Trần Bảo Tài một nhà đánh nhau chết sống. Mà Trần Bảo Tài đó cũng là cưỡng tính tình a, một chút liền, kia theo trên giường trực tiếp đem cái bàn kéo dậy liền muốn xông lên đi, mắt thấy anh ruột hai liền muốn ra tay đánh nhau. Cái này bên cạnh Trần Nhạc, cũng đội vàng liền xông tới, một thanh kéo lại Trần Bảo Phú. Đại gia, ngươi nhìn ta, đừng đánh nữa được hay không? Ta ngồi xuống nói rõ ràng thôi. Trần Nhạc toét miệng, trên mặt dáng tươi cười quên lơn. Thanh âm của hắn ôn hòa mà thành khẩn, trong ánh mắt để lộ ra một loại chân thành cùng lo lắng. Vừa quay đầu lại, hướng về phía phụ thân hô một tiếng, "Cha, ngươi kiềm chế tính tình, quên hôm nay đến làm gì?" Chỉ là Trần Nhạc vừa dứt lời, cũng cảm giác được đầu bị mẹ một chút. Bởi vì nhiều người, hơn nữa còn loạn, cũng cảm giác chán nóng lên, một cỗ máu chảy xuôi xuống tới. Trong nháy mắt trong phòng gỗ tổ, Trần Bảo Phú trợn to trong mắt, trong tay dao phay ở một tiếng rơi trên mặt đất, hắn ngây người tại nguyên chỗ, không biết nên làm gì. Quách Hỷ Phượng vừa nhìn thấy nhi tử đầu đổ máu, đội vàng liền xuống tới, dùng tay che lấy Trần Nhạc đầu tả hữu là xem, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, "Vui à, ngươi không sao chứ? Không, có sao chứ Trần Bảo Tài, ngươi còn thất thần làm lông gà, con của ngươi đầu đều để người cho ưu đầu sức chán, liền biết đùa nghịch ngươi cái kia tính bướng mình, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta, ngươi ngóng nó." Quách Hỷ Phượng cũng hoàn toàn nổi giận, giáp giọng liền hô lên, thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, dọa đến Trần Bảo Tài cùng Trần Bảo Phú lão ca hai tất cả đều giật mình. Trần Bảo Tài lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy tới, đem Trần Nhạc kéo đến giường xuôi theo ngồi xuống, sau đó tại đầu hắn bên trên tìm lỗ hổng. Chỉ chốc lát sau liền thấy, cái này náo trên đỉnh, có một cái lỗ hổng máu chảy. Lưu Thuận Anh cũng đội vàng lục tung, chỉ chốc lát sau liền tìm ra mấy khối mới bông, sau đó rót thêm rượu, lại đem vài miếng đang đau nhức phiến lau kỹ nát, đặt vào trên bông, liền theo tại Trần Nhạc trên đầu. Đau đến Trần Nhạc toàn tâm đau đớn, từ đầu đến chân bất quá liền đau như vậy lập tức, máu rất nhanh liền đã ngừng lại. Lúc đầu lỗ hổng liền không lớn, chính là máu chảy tràn quá đáng sợ, nhưng là giảm đau phiến cầm máu cái đồ chơi này kia là thật có thuyết pháp. Vui, không có sao chứ? Lưu Thuận Anh mở miệng hỏi một tiếng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Lúc này bên cạnh Nữu Nữu, đó cũng là khóc đến đặc biệt lợi hại, đứng tại trên giường ôm Trần Nhạc cổ, ôm chặt, một bên ôm còn một bên khóc, "Ba ba, không cho phép đánh cha ta." Ô ô ô, thanh âm của nàng non nớt mà bi thương, bởi vì nhìn tới Trần Nhạc thụ thương, cái này tiểu nha đầu biết đau lòng phụ thân rồi, kia thật đúng là thiếp thân nhỏ áo đông a. Trần Nhạc xem xét khuê nữ khóc, cái gì đầu không đầu, vết thương không thương tổn miệng, vội vàng liền đem khuê nữ cho ôm, sau đó dán mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Khuê nữ à, chớ sợ, sờ sờ cọp lông, dọa không đến, sờ sờ thai, dọa một hồi, ba ba không có chuyện, không khóc không khóc nào. Thanh âm của hắn dịu dàng mà hiền lành, mỗi một chữ đều tràn đầy đối nữ nhi yêu thương. Dỗ một hồi lâu, Trần Nữu Nữu đỏ hững mắt, lúc này mới không khóc, liền ôm thật chặt Trần Nhạc cổ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán đi qua, nói cái gì cũng không nguyện ý thả. Trần Nhạc trên mặt cái kia cười à, nhìn xem cái này nhỏ áo đông, kia là thật tâm đau cha à, trong lòng đừng đề cập có đa mỹ tư tư. Chương 536, sẽ làm sự tình Trần Nhạc. Chương 536, sẽ làm sự tình Trần Nhạc. Về phần Trần Bảo Phú, lúc này ngồi xổm ở cánh cửa từ bên trên, hung hăng gãi đầu, sau đó than thở, cũng không có vừa rồi tính tình. Bờ vai của hắn có chút rủ xuống, trong ánh mắt để lộ ra một tia mỏi mệt cùng hối hận. Về phần Trần Bảo Tài, thì là mạnh mẽ trừng mắt đại ca của mình, ánh mắt kia tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Ta có thể không phải cố ý à, vừa rồi cái này so tay một chút, ai biết liền đâm vào nhà ngươi Trần Nhạc trên đầu, các ngươi cũng đừng lừa ta à. Trần Bảo Phú nhẫn nhịn một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, ồm ồm nói. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng. Đại gia, ngươi cũng đừng coi là chuyện to tát ta, ngươi thật là ta thân đại gia, gãy mất xương cốt còn liên tiếp gần đâu, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không đối ngươi đại chất tử độc thủ. Chúng chi động đao Trần Nhạc một bên ôm Nữu Nữu, một bên cười toe toét nói. Nụ cười của hắn chân thành mà ấm áp, dường như có thể xua tan trong phòng không khí khẩn trương. Ngươi xem một chút người ta đứa nhỏ này, Trần Bảo Phú à, Trần Bảo Phú, ngươi nói một chút người, kia đều bao nhiêu tuổi, còn một thân bệnh đâu, thế nào như vậy mạnh hơn đâu? Ngươi còn xách món đồ ăn nào, kia chết nhiều người như vậy, có mấy cái là ngươi chơi chết, nhưng làm ngươi tiền đồ hỏng. Lưu Thuận Anh cũng ở một bên mắng lên. Thanh âm của nàng mặc dù mang theo trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại quan tâm cùng bất đắc dĩ. Trong phòng này cũng dần dần an tĩnh lại. Rốt cục có thể khiến cho ta nói đôi câu a? Trần Nhạc cười toe toét nói. Lúc này không một người nói chuyện, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem hắn, dường như đang đợi hắn nói ra cái gì trọng yếu lời nói. Đại gia là như thế chuyện a, ngươi nhìn ta đại ca cũng tại nhà các ngươi đã nhiều năm như vậy, ta nên nói hay không? Vậy cũng là người một nhà, làm gì điểm ngươi ta? Ta đại ca hiện tại cũng lớn như thế số tuổi, nên nói cô vợ trẻ nói nàng dâu, kia đến lúc đó sinh con cũng không phải quản các ngươi gọi ra ra nãi nãi sao? Kia nhiều cái ra ra nãi nãi tốt, vẫn là làm cựu nhân tốt, ta cùng cha ta bọn hắn, lần này tới cũng không phải cùng ngươi đoạt ta đại ca, ngươi cùng ta đại nương đối ta đại ca đâu là dưỡng dục tri ân, cha mẹ ta đối ta đại ca đó cũng là sinh dục tri ân à, ban đầu là hy sinh ta đại ca, đem ta nhị tỷ cùng ta lưu lại, ngay cả ta giả muội đều gửi nuôi đi ra ngoài, nếu là không có ta đại ca, ta đoán chừng ta cùng ta nhị tỷ đều cũng bị chết đói. Ta cái này hiện tại có chút bản lãnh, kiếm lời chút món tiền nhỏ, ta vừa nghe nói ta đại ca hiện tại cô vợ trẻ không nói bên trên, vậy ta có thể không xem ra gì sao? Ta có thể không lên lửa sao? Ta là không có giải tâm sao? Trần Nhạc nói ra lời nói này thời điểm, Trần Bảo Phú chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút kích động, vừa muốn mở miệng nói điểm cái gì. Đại gia, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Trần Nhạc nói xong câu đó thời điểm, Trần Bảo Phú nhẹ gật đầu, sau đó lại ngồi xổm xuống. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại chờ mong, dường như đang đợi Trần Nhạc nói tiếp. Sự tình chính là chuyện như vậy, ngươi nói hai chúng ta nhà đó cũng là làm bằng sắt thân thích, kia liền không có so chúng ta thân thiết hơn, ngươi nói về sau ta đại ca có hai cái cha hai cái mẹ, kia nhiều hạnh phúc à, ngươi nói có đúng hay không chuyện này? Trần Nhạc sau khi nói xong liền ôm Nữu Nữu ngồi xuống. Hắn hôm nay tới mục đích cũng không phải bực bội, đặc biệt là làm tiểu bối nhi, làm đại gia đánh mấy cái có thể thế nào? Huống chi, vừa rồi đại gia thật không phải cố ý, hắn hiểu rất rõ đại gia cùng tính tình của phụ thân, đều là một cái dạng bướng bỉnh, nhưng là tâm không xấu, mạnh miệng mềm lòng. Ngươi xem một chút người ta đứa nhỏ này, nói nhiều có lý, người đây mới gọi là rõ lý lẽ. Các ngươi lão ca hai không gặp mặt được liền bóp, lão thái thái kia nếu là còn sống, không cho hai ngươi mở ra mới là lạ. Lưu Thuận Anh cũng ở một bên bị Trần Nhạc những lời này cho cảm động. Lúc này, trong phòng cũng dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Làm Trần Nhạc nói ra lời nói này thời điểm, Trần Bảo Phú chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút kích động, vừa muốn mở miệng nói điểm cái gì. Trong phòng này cũng dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Đại Điệp Nhi, mới vừa rồi là đại gia không đúng, ngươi xem một chút cái này nguyên vốn không phải cùng ngươi động thủ, còn đem đầu ngươi cho làm hỏng, nếu không ta đi trước trạm y tế nhìn xem, đừng cho chậm trễ a. Trần Bảo Phú rốt cục mở miệng nói ra. Trong âm thanh của hắn tràn đầy áy náy cùng áy náy. Trần Nhạc nghe được về sau, lắc đầu liên tục vừa cười vừa nói, ai nha má ơi, một cái trẻ danh to xác lưu điểm huyết tính điểm cái gì, chỉ muốn đại gia ngươi, không theo chúng ta giảng tức giận, chúng ta thật tốt làm nhảm tán gẫu, đem chuyện này à, tốt dễ giải quyết, so cái gì đều mạnh. Ta cũng sẽ không mang thủ à, ngươi là ta đại gia, lúc này cha ta còn sống, nói không dễ nghe, vậy ta cha nếu là không có còn sống, ngươi thấy nhà chúng ta qua không tốt, ngươi có thể không giúp đỡ lấy điểm sao, vậy cùng ta cha có cái gì khác nhau, đúng hay không? Trần Nhạc lời nói tựa như một dòng nước ấm, khiến người ta cảm thấy ấm hô hô đến. Trần Nhạc những lời này trực tiếp liền đâm tại Trần Bảo Phú trái tim bên trên, kia Trần Bảo Phú a nghe xong, trong nháy mắt hốc mắt từ đỏ lên, sau đó liền ngồi xổm xuống hoa hoa khóc lớn. Tiếng khóc của hắn bên trong tràn đầy nhiều năm bị quất, hối hận cùng cảm động, mỗi một âm thanh thút thít đều giống như tại phóng thích lấy sâu trong nội tâm đè nén cảm xúc, những năm này à, hắn qua đích thật quá hoan uổng. Khóc khóc liền đứng lên, đi vào Trần Nhạc bên người, dùng tay ôm lấy Trần Nhạc bả vai. Ngươi nói đại gia đều hiểu, đều hiểu. Kia chẳng phải là chuyện như vậy sao? Ta đều là nhà lão Trần người, là nhà lão Trần loại, không phân ngươi ta Trần Bảo Phú rốt cục nhà ra. Cái này thái độ cũng hoàn toàn chuyển biến, hơn nữa trong ánh mắt còn ngậm lấy nước mắt, trong lúc này tâm ở trong thân tình huyết mạch cũng hoàn toàn bị xúc động. Cái này trước kia à, Trần Bảo Tài đến một lần, hai người này vừa thấy mặt liền làm, chuyện gì cũng không có mở ra mà nói, cũng không có cơ hội nói, cái này mâu thuẫn cũng không có giải khai qua, thời gian lâu dài cũng liền càng ngày càng sâu, không còn có đi lại. Chỉ có điều lần này, đã cách nhiều năm, theo Trần Nhạc đến, chuyện này cuối cùng là có tiến triển. Cái này tốt bao nhiêu, ta đi sắt vách mượn điểm mét, lại đi lão chư đổ tể khối kia mượn khối thì đến. Đệ muội à, nhị đệ à, hai người các ngươi cũng không thể đi à, chúng ta hôm nay việc này còn chưa nói xong đâu, nhà ta còn có chút rượu, các ngươi hai anh em hôm nay thật tốt uống chút, có cái gì lời trong lòng đều hướng mở rộng làm nhảm. Lưu Thuận Anh nói xong cũng đi ra ngoài. Trần Nhạc vội vàng tới gần mẫu thân, cũng ném đi một ánh mắt, sau đó theo trong túi móc ra 10 tấm đại đoàn kết, tổng cộng 100 khối tiền, sau đó nhét vào tay của mẫu thân bên trong, cũng nháy nháy mắt. Cái này mẫu thân trong nháy mắt liền biết chuyện ra sao. Đại tẩu a, ngươi chờ một hồi nhi ta đi chung với ngươi. Quách Hỷ Phượng đội vàng đứng dậy, sau đó liền đuổi theo, đi theo Lưu Thuận Anh cùng một chỗ đi ra ngoài. Sau đó trong phòng này chỉ còn sót Trần Bảo Phú, Trần Bảo Tài lão ca hai, lại thêm Trần Nhạc cùng mình quê nữ. Trần Nhạc không có ra ngoài cũng là bởi vì cái này đông bắc nam nhân đặc biệt là quan hệ thân thích, đơn độc chung đụng lời nói, chỉ có thể xấu hổ, trong lòng kìm nén lời nói cái gì cũng nói không nên lời. Chương 537, sẽ không phải làm chuyện điên rồ a. Chương 537, sẽ không phải làm chuyện điên rồ a. Trần Nhạc lòng tràn đầy mong đợi đứng tại đại gia Trần Bảo Phú trong phòng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, miệng bên trong vội vàng hỏi, đại gia, kia ta đại ca đi đâu? Thế nào bây giờ còn chưa trở về? Trần Nhạc trong lòng à, một mực nóng trông đại ca đâu, liền muốn cùng hắn thật tốt làm nhảm làm nhảm. Trần Bảo Phú ngồi giường xuôi theo bên trên, chậm rãi mở miệng, xuống đất còn chưa có trở lại đâu, xem chừng cũng sắp. Cái này không làng bên trong bắt đầu chia địa, nhà ta điểm 6 mẫu đất. Thời gian mắt thấy là càng ngày càng tốt đi, có thể ngươi chuyện của đại ca à, một mực là ta một cái tâm bệnh. Hắn số tuổi cũng không nhỏ, trước đó thật vất vả chỗ đối tượng, kết quả vẫn là thất bại. Ai, đều do nhà ta điều kiện không được, con gái người ta trong nhà không đồng ý, chuyện này à, nói cho cùng vẫn là trách ta thân thể này bất tranh khí, không kiếm được tiền à. Nói đến chỗ này, Trần Bảo Phú liên tiếp hít tốt mấy hơi thở, khắp khuôn mặt là ấy nấy, kia từng đạo nếp nhăn dường như đều biết đầy bất đắc dĩ cùng tự trách. Một bên Trần Bảo Tài đổi đội mở miệng an ủi, đại ca, ngươi đừng quá để vào trong lòng. Lần này chúng ta tới a, chính là chuyên môn vì Hải Lương hôn sự. Hai chúng ta nhà ngồi cùng một chỗ, thật tốt thương lượng một chút, không có việc gì là không giải quyết được. Có Trần Bảo Tài câu nói này, Trần Bảo Phú trong lòng nhất thời tùng nhanh hơn không ít. Đại nhi tử những năm này hôn sự, tựa như một khối nặng nề tảng đá lớn, ép tới hắn không thở nổi. Nếu không phải thực sự không có cách nào, ai nguyện ý trơ mắt nhìn con mình cô độc á lúc này? Trần Nhạc chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đại gia, trước đó ta đại ca làm đối tượng có phải hay không gọi các thuộc phân a? Cũng là các ngươi làng a. Trần Bảo Phú nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi thế nào biết đến đâu? Nghe ai nói a? Trần Nhạc vừa cười vừa nói, là nghe các thuộc phân chính mình nói. Ta lúc ấy nghe đã cảm thấy rất quen, càng nghe càng cảm thấy giống ta đại ca, hơn nữa còn cùng các ngươi là một cái làng. Về sau ta sau khi nghe ngóng, nâng lên ngươi, ta liền càng xác định. Cái này không, ta nhanh đi tìm cha mẹ ta nói việc này. Ta gặp qua nữ nhân kia, là một cô gái tốt, đường đường chính chính sẽ sinh hoạt. Ta đại ca nếu có thể đem nàng lấy về nhà làm chị dâu ta, về sau à, chỉ định có thể hưởng phúc. Trần Nhạc đối các thuộc phân đánh giá rất cao, mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng thông qua cùng nàng tán gẫu, lại thêm quan sát nàng làm những chuyện kia, liền có thể đại khái đánh giá ra đó là cái hạng người gì. Trần Bảo Phú nghe xong, càng thêm kinh ngạc, truy vấn, ngươi thế nào hiểu rõ như vậy a? Nàng chính miệng nói cho ngươi. Cô nương này ở đâu a? Ta nghe nói nàng đi ra ngoài vài ngày không có về nhà, người trong nhà bốn phía tìm lung tung đâu. Đại ca ngươi hôm qua cũng ra đi tìm, sửng sốt không có tìm được. Làng bên trong người đều coi là ra cái gì vậy, ba mẹ nàng còn chạy đến nhà ta đến nào đâu. Đại ca ngươi hàng ngày phát hỏa, buổi sáng làm việc, buổi chiều liền đi tìm người. Ngươi ở đâu thấy được nàng nha? Trần Bảo Phú càng nói càng sốt ruột, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trần Nhạc đội vàng nói, người này ngay tại nhà ta đâu. Nàng cùng vợ ta Nhã Cầm là hảo tỉ muội. Ngươi yên tâm, chuyện gì đều không có, nàng tốt đây. Trần Bảo Phú nghe xong, vẫn là có chút không yên lòng, nói rằng, vậy cũng không nhất định a, năm ngoái hai người bọn họ vừa hoàng thời điểm, cô nương này kém chút nhảy sông tự sát, may mắn là người trong thôn cho cứu được, hiện tại tất cả mọi người sợ nàng làm ra điểm cái gì vậy. Không được, chúng ta mau dậy, phải đi đem cô nương này cho tiếp trở về. Mặc kệ thế nào, cũng không thể nhìn cô nương này xảy ra chuyện. Tựa như ngươi nói, cô nương này là người tốt, là sinh hoạt cô gái tốt. Nói, Trần Bảo Phú đội vàng hạ. Trần Nhạc cũng cảm thấy vẫn là trước tiên đem người tiếp trở lại hắn nói, thế là phụ thân Trần Bảo Tài cũng đi theo hạ. Ba người đang chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này Quách Hỷ Phượng cùng Lưu Thuận Anh một bên làm nhảm lấy gặm, một bên trên mặt dáng tươi cười đi trở về. Các nàng xem tới ra ba tất cả đều muốn đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi đây là làm gì đi à? Mắt nhìn thấy liền phải ăn cơm. Trần Bảo Phú đội vàng hô, các ngươi trước hết khoan để ý tới, không cần chờ chúng ta à, chúng ta còn có việc gấp đâu. Nói xong, liền cùng Trần Bảo Tài vội vã đi ra ngoài. Trần Nhạc vừa muốn đi ra ngoài, bị mẫu thân Quách Hỷ Phượng trò lôi qua. Quách Hỷ Phượng lo lắng hỏi, đại nhi tử, đến cùng chuyện ra sao a? Cái này thế nào đều đi nữa nha? Trần Nhạc đội vàng đem chuyện nguyên do nói một lần. Quách Hỷ Phượng nghe xong, cũng lo lắng cô nương kia làm ra cái gì biến ốc, đội vàng nhẹ gật đầu, đẩy Trần Nhạc, nói rằng, ai nha má ơi, vậy ngươi mau đi đi. Trần Nhạc đội vàng đuổi kịp đại gia cùng phụ thân bước chân. Ba người cưỡi hai cỗ xe đạp, Trần Nhạc ngồi phụ thân phía sau, Trần Bảo Phú đại gia cưỡi xe đạp tại phía trước nhất. Trần Bảo Phú cưỡi đến tốc độ đặc biệt nhanh, ngay cả rẽ ngoặt thời điểm đều không giảm tốc độ, nhiều lần đều kém chút lập tức vào ven đường trong khe, nhìn ra được trong lòng của hắn có nhiều sốt ruột. Đại khái hơn một giờ sau, Trần Nhạc cùng phụ thân còn có đại gia, cuối cùng là chạy về Thái Bình thôn, đi thẳng tới Trần Nhạc cửa nhà. Trần Bảo Phú đứng tại cửa chính, nhìn xem tia sáng trưng nhà ngoài lớn, cả người đều trợn tròn mắt, nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm, cái này, đây là nhà ngươi, Trần Nhạc. Vào niên đại đó, ai có thể đắp lên lên lớn như thế nhà ngói lớn à, hơn nữa đắp lên còn như thế khí phái. Xa xa nhìn lại, phòng này so trụ sở thôn nhìn đều muốn khí phái. Trần Nhạc vừa cười vừa nói, là nhà ta, đại gia, năm nay vừa đóng phòng ở chúng ta tiến nhanh đi. Nói, liền hướng bên trong sông. Trần Bảo Phú cùng Trần Bảo Tài cũng theo sát tại Trần Nhạc sau lưng. Mới vừa vào sân nhỏ, liền thấy Tống Nhã Cầm giữ cửa khóa lại đi ra. Tống Nhã Cầm nhìn thấy Trần Nhạc, lão công công, còn mang theo một người trở về, đứng tại chỗ, trong tay mang theo chìa khóa, mở miệng hỏi, cha, các ngươi đây là thế nào? Trần Bảo Tài vội vàng hỏi, con dâu, ngươi kia tỷ môn nhi đâu? Trần Nhạc cũng vội vàng hỏi, cô vợ trẻ, thuộc phân tỷ đâu? Tống Nhã Cầm bất đắc dĩ nói rằng, đi à, ta nói cái gì đều lưu không được, nói là đi bán Lạp Tử Sơn đi vài vòng, giải sầu một chút, vừa đi mấy phút. Trần Nhạc nghe xong, đau cả đầu. Trần Bảo Tài càng là một thanh kéo lại Trần Bảo Phú, sau đó liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi bán Lạp Tử Sơn. Lúc này, Trần Bảo Phú vẫn không quên quay đầu lại hướng lấy Tống Nhã Cầm chào hỏi một tiếng, cháu dâu nhi, ta là Trần Nhạc hắn đại gia. Lão công ngươi công ca. Tống Nhã Cầm nghe xong, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, điềm điềm hô một tiếng, đại gia, kia ngươi đừng đi à, ăn chưa ăn cơm đâu. Lúc này, Trần Bảo Phú đã bị kéo đến cửa chính, hơn nữa trong lòng lo lắng, chỉ là gật đầu cười, không nói gì thêm, hung hăng đi ra ngoài. Trần Nhạc đối Tống Nhã Cầm nói rằng, cô vợ trẻ, ngươi nhanh đi trên trấn à, trong nhà bên này sự tình không cần phải để ý đến, yên tâm. Ta đi hô Lý Phú Quý, nhường hắn mang ngươi tới, một mình ngươi đi qua ta không bất lo. Nói xong, Trần Nhạc liền đi ra ngoài, đi vào Lý Phú Quý nhà cửa chính, hướng về phía bên trong chào hỏi một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc hai người tất cả đều chạy ra. Trần Nhạc nói rằng, hai người các ngươi đi nhà ta, chờ một lát đem ngươi nhỏ chị dâu đưa trên trấn, chờ đến tôi cho tiếp trở về. Chương 538, kém chút làm. Chương 538, kém chút làm. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc tất cả đều trùng điệp gật gật đầu, đối với bọn hắn mà nói, đây chính là nhiệm vụ trọng yếu nhất, ngày hôm nay cái gì đều không làm, cũng phải đem nhỏ chị dâu an toàn toàn đưa đi, lại an toàn toàn tiếp trở về. Lý Phú Quý nói rằng, tốt ca, ngươi nhanh đi mau lên. Xem xét Trần Nhạc đội vã dáng vẻ, liền biết chắc là có việc gấp. Có hai cái này huynh đệ hỗ trợ, Trần Nhạc tỉnh không ý tâm. Hắn đội vàng xoay người đuổi theo phụ thân cùng đại gia bước chân hướng phía bán Lạp Tử Sơn mà đi. Chờ bọn hắn ra ba đi vào một nửa phụ cận đi vòng vo một vòng, rốt cục tại một cái giá hồ nước bên cạnh thấy được một bóng người. Người kia còn tại hướng trong hồ đi, xem xét chính là Cát Thục Phân. Trần Nhạc đội vàng tăng tốc bước chân, mà phụ thân cùng đại gia bởi vì tuổi tác cao, đi nhiều như vậy đường, lại thêm trong lòng sốt ruột, sớm cũng đã mệt đến thở không ra hơi. Trần Bảo Phú thở không ra hơi hô, nhanh nhanh nhanh, Trần Nhạc, nhanh đi đem người cứu trở về. Trần Nhạc vội vàng bỏ tới, nhìn thấy Cát Thục Phân đã đứng tại nước hồ biên giới, vọt tới đằng sau vươn tay một thanh liền đem Cát Thục Phân cho túm trở về. Trần Nhạc sốt ruột nói, Thục Phân tỷ, ngươi làm gì đồ chơi à? Cái này nhiều nguy hiểm à? Ngươi chạy chỗ này đến làm gì? Nhiều ít người lo lắng đến ngươi đây. Ta đại ca hàng ngày tìm ngươi, ở nhà đi theo phát hỏa đâu. Ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi. Cát Thục Phân lại lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, nói rằng, ngươi căn bản không biết rõ hai chúng ta là chuyện ra sao, ngươi cũng không giúp được một tay, không cần suy nghĩ nhiều. Ta chính là muốn tại khối này tự mình một người yên lặng một chút, đem chuyện này nghĩ thông suốt. Trần Nhạc nói rằng, ta thế nào không biết do đâu. Ngươi chỗ cái kia đối tượng Trần Hải Lương kia là ta thân đại ca. Ngươi nhìn, cha hắn đều tới. Nói, Trần Nhạc dùng ngón tay chỉ thấy Trần Bảo Phú đã đi tới. Cát Thục Phân nhìn thấy Trần Bảo Phú, cảm giác được đặc biệt kinh ngạc, trừng trong mắt, khó có thể tin nói, đại gia, ngươi Trần Bảo Phú đau lòng nói rằng, ngươi cái này đứa nhỏ đốc, thế nào lại tới làm chuyện ngu xuẩn, mau về nhà, nghe đại gia lời nói a người này nếu là còn sống, liền không có đi không thông đường, ngươi yên tâm. Không nghị luận cái gì, ta đều tán thành ngươi người con dâu này, nhà các ngươi bên kia, chúng ta nhà lao Trần giải quyết. Nói, Trần Bảo Phú vô ngực, vẻ mặt thành thật. Cát Thục Phân trùng điệp gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói, đại gia các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm việc ốc, ta hiện tại liền về nhà. Sau khi nói xong, Cát Thục Phân xoay người rời đi, lộ ra đặc biệt trầm mặc, cảm xúc đống nhiên liền thay đổi. Trần Nhạc còn tại buồn bực đâu, Trần Bảo Phú đi tới. Trần Nhạc mở miệng hỏi, đại gia, đây là chuyện ra sao a? Trần Bảo Phú bất đắc dĩ nói rằng, có thể chuyện ra sao, đại ca ngươi đắc tội thôi, lúc trước à, đây không phải là hai nhà không thành, còn huyên náo rất không tốt. Hơn nữa Cát Thục Phân cha mẹ hắn đi tìm đại ca ngươi, cho tốt đống nhiên tổn hại, còn tới nhà ta náo đâu. Về sau đại ca ngươi cũng cảm thấy đi cùng với nàng sẽ liên lụy người ta, sở dĩ chủ động nói lên tách ra. Nha đầu này chủ động tìm đại ca ngươi thật nhiều lần, đều bị đại ca ngươi cho đuổi đi. Ta đoán chừng a, là thương tâm. Nói đến chỗ này, Trần Bảo Phú thật sâu thở dài, đừng đề cập có nhiều bất đắc dĩ. Mắt thấy hai cái xứng hài tử, lại không thể tiến tới cùng nhau, đổi lại là ai, trong lòng đều sẽ cùng theo đau lòng. Trần Nhạc cười toe toét nói, hóa ra là chuyện như vậy. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian cùng một chỗ trở về, thừa dịp hôm nay, chúng ta liền đi nhà bọn hắn cầu hôn. Trần Bảo Phú vừa cười vừa nói, cái này trước khi đến à, ta còn trong lòng không chắc, ta xem xét nhà ngươi kia nhà ngoài lớn, được à, tiểu tử ngươi phát tài, liền nhà ngói lớn đều ở lại. Ta nói Nhĩ Đa hiện tại thế nào như thế có lực lượng, đều dám tới nhà của ta cùng ta đối nghịch. Nói, Trần Bảo Phú quay người hướng phía Trần Bảo Tài cái mông đạp một cước. Mà Trần Bảo Tài chỉ là toát miệng, lời gì đều không nói, dù sao đây chính là đại ca. Trần Nhạc ở một bên nhìn xem che miệng cười trộm. Nhiều năm như vậy còn không có ai dám cùng phụ thân như vậy chứ, rốt cục có người có thể thu thập cha hắn. Trần Bảo Tài nhìn thấy Trần Nhạc cười trộm, nói rằng, tiểu tử ngươi cười cái dám. Nói, lại cho Trần Nhạc đạp một cước. Trần Nhạc cũng không dám lên tiếng, cũng chỉ có thể đi tại đại gia bên cạnh. Sau đó cái này ra ba cùng một chỗ đi ra ngoài, một đường hàn huyên. Thông qua nói chuyện phiếm, Trần Bảo Phú thế mới biết, thì ra Trần Nhạc là dựa vào đi săn phát tài rồi, hắn cảm thấy đặc biệt chấn kinh cùng kinh ngạc, dù sao nhiều năm như vậy còn chưa nghe nói qua ai đi săn kiếm lời nhiều tiền như vậy. Cha, đại gia, các ngươi về trước Tam Hà Đồn, ta đi trên trấn lấy ít tiền, lại mua ít đồ, cầu hôn phải có thành ý vừa vặn Lý Phú Quý cùng đại ngốc tại trên trấn, để bọn hắn hỗ trợ mang theo. Trần Bảo Tài gật gật đầu, đi. Ngươi đi nhanh về nhanh, ta ban đêm liền đi thủ phân nhà. Về phần Trần Bảo Phú, thì là lộ ra rất trầm mặc, cũng không biết ngăn cản vẫn là để đi. Ngươi nói ngăn cản à, người ta Trần Nhạc là tận một phần làm đệ đệ tâm, kéo thừa dịp đại ca, muốn giúp mình thân đại ca nói cô vợ trẻ. Nhưng ngươi nếu là không ngăn đón, người ta tiền kia cũng không phải gió lớn thổi tới, chỉ là trên đường nghe nói đi săn những chuyện kia, liền biết núi này rừng nơi đó có nhiều đáng sợ, đó cũng đều là bất chấp nguy hiểm a người ta Trần Nhạc, kia là hiểu chuyện, tổng nói mình thiếu đại ca, kỳ thật cái gì cũng không nợ, dù sao đại ca hắn cái này không phải cũng là lớn như vậy sao? Không phải cũng không có bị đói sao? Trần Bảo Phúc vừa định nói điểm cái gì, cái này Trần Bảo Tài cũng sớm đã nhìn ra, một đào liền dắt lấy đại ca tay, quay đầu bước đi. Nhìn xem phụ thân cùng đại gia bóng lưng, Trần Nhạc trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn biết, đại ca hôn sự, lần này nhất định có thể thành, nhà lao Trần nhiều năm tiếc nuối, cũng rốt cục có thể bổ sung. Làm ánh nắng sáng sớm ủ ấm vẩy vào tiểu trấn trên đường phố, hạt sương cũng đều hóa thành nước, Trần Nhạc đã nện bước nhanh chân vội vàng chạy tới trên trấn. Trong lòng của hắn nhớ trong nhà tại cửa hàng quốc doanh nhận thầu đang lúc nói, cho nên vừa đến trên trấn, trực tiếp thẳng hướng lấy cửa hàng quốc doanh cổng đi đến. Lúc này, đại ngốc cùng Lý Phú Quý đang đứng tại thương cửa tiệm, hai người tụ cùng một chỗ, đầu gấp liên tiếp, miệng bên trong kỳ kỳ cha cha nói gì đó, thỉnh thoảng còn nhíu mày, mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Trần Nhạc tăng tốc bước chân đi tới, đầu tiên là lặng lẽ vây quanh Lý Phú Quý sau lưng. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng tại Lý Phú Quý trên nót gõ một cái. Lý Phú Quý bị bất thình lình gõ giật nảy mình, vừa muốn há miệng mắng chửi người, đột nhiên vừa quay đầu lại, thấy là Trần Nhạc, đến miệng bên cạnh thô tục lập tức nuốt trở vào. Trần Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, nhìn hắn chằm chằm hai nói rằng, hai ngươi tại cái này làm gì đồ chơi đâu? Để các ngươi qua đến giúp đỡ, ngươi nhỏ chị dâu đều mang thai, các ngươi ngược lại tốt, chạy chỗ này lười biếng tới. Nghe được Trần Nhạc lời nói, Lý Phú Quý vội vàng dùng lực lắc đầu, sốt ruột giải thích nói, ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng oan uổng bọn ta hai a. Chúng ta chính là tới chỗ này hít thở không khí, vừa rồi có thể đem chúng ta cho làm tức chết, kém chút liền cùng người làm. Lý Phú Quý cắn răng, bắp thịt trên mặt đều giận đến căng cứng. Chương 539, cái gì nên đại, còn có người làm một bộ này. Chương 539, cái gì nên đại, còn có người làm một bộ này. Chuyện ra sao a? Thế nào còn lại muốn làm lên rồi? Trần Nhạc nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ lo âu cùng phẫn nộ. Lý Phú Quý vội vàng nói, là như thế này, buổi sáng ta cùng đại ngốc đưa nhỏ chị dâu tới, cái này đang lúc nói vừa mở ra, liền đến mấy tên côn đồ, nói là muốn thu phí bảo hộ. Chúng ta khẳng định không thể bằng lòng a, liền cùng bọn hắn lý luận lên, kết quả là cãi vã. Ngươi nhìn đại ngốc, trên mặt đều chịu một to mồm. Những người kia thời điểm ra đi còn nói dọa, nói chúng buổi trưa còn tới, nếu là không giao phí bảo hộ, liền đem nhỏ chị dâu cho thanh ra đi. Trần Nhạc nghe xong, có chút híp mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Đầu năm nay, thế mà còn có không biết xấu hổ như vậy người, dám chạy đến cửa hàng quốc doanh đến thu phí bảo hộ. Trong lòng của hắn tin tưởng, những tên côn đồ này không dám trắng trợn náo sự, dù sao cửa hàng quốc doanh cũng không phải dễ chê. Nhưng cá thể nhận thầu hộ liền không giống như vậy, rất dễ dàng thành vì bọn họ khi dễ đối tượng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, cửa hàng quốc doanh không có khả năng phái người chuyên môn bảo hộ cá thể nhận thầu hộ an toàn. Từ khi cung tiêu xã cùng cửa hàng quốc doanh có cá thể nhận thầu hộ, những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết dù côn vô lại tựa như người được mùi máu tươi con rồi như thế, tất cả đều xông tới. Bọn hắn cảm thấy mấy cái này thể nhận thầu hộ không dám đắc tội bọn hắn, khẳng định biết xài tiền tiêu thay. Nhưng Trần Nhạc cũng không phải loại kia sẽ nuông chiều bọn hắn người. Hắn mở miệng hỏi, thì tử ca không có ở đây không? Lý Phú Quý vội vàng trả lời, thì tử ca đi tiến hóa, đoán chừng chờ một lát khả năng đến. Nếu là hỷ tử ca tại, chúng ta ba sớm liền đem bọn hắn thu thập. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người bọn họ bả vai, nói rằng, vậy các ngươi hai tại chỗ này đợi một hồi hỷ tử ca nếu là trở về, hai ngươi chào hỏi ta một tiếng. Nói xong, Trần Nhạc quay người trực tiếp đi vào cửa hàng quốc doanh. Trong cửa hàng, hai bên đang lúc nói đều đã mở ra, thương quý bên trên bắt đầu bày ra lên đủ loại hàng hóa. Những cái kia ngày bình thường như khí hống hống nhân viên mậu dịch, nhìn thấy Trần Nhạc sau, đều nhiệt tình chào hỏi. Trong lòng bọn họ đều hâm mộ Trần Nhạc toàn gia có thể ở cửa hàng quốc doanh bên trong thuê nổi quầy hàng, tại đầu năm nay, đó cũng đều là lao bảng cấp bậc nhân vật. Những này nhân viên mậu dịch đều nghĩ đến, nếu là sau này chính mình phạm tội mất việc, còn có thể chạy đến Trần Nhạc nơi đó đi làm công, cũng có thể cho bằng hữu thân thích an bài việc. Cái này không, hai ngày trước Trần Nhạc tiệm mì liền chiêu một nữ hải nhi hỗ trợ. Trần Nhạc đi vào cửa hàng sau, trước đi tới mặt điểm quầy hàng, chỉ thấy thủy trụ ca đang đứng ở nơi đó, hai tay dùng sức cùng mặt, cái chán thấm ra mồ hôi mịn, trên mặt lại mang theo chăm chú cùng ánh mắt chuyên chú. Trụ tử ca, tới chào buổi sáng a. Trần Nhạc cười chào hỏi một tiếng. Thủy Trụ Ca ngừng công việc trong tay nhi, nâng người lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, nở nụ cười hàm hậu cười, cái này còn sớm đâu. Cho các ngươi làm công, trả cho chúng ta cơ hội tốt như vậy, ta cũng không thể lười biếng, ngươi yên tâm, cái này mặt điểm ta liền coi là mình ra sự nhi như thế làm, chỉ cần cửa hàng quốc doanh mở cửa, ta liền có thể sớm đến. Trần Nhạc nghe được Thủy Trụ Ca lời nói, vui mừng gật gật đầu. Đây cũng là hắn đem Thủy Trụ Tử lưu lại nguyên nhân, Thủy Trụ Ca là người thành thật, chỉ cần cô vợ hắn không tới quấy rối, trên cơ bản sẽ không ra cái gì vậy. Hắn cái kia cô vợ trẻ Miêu Xuân Hiểu, chính là thành sự không có bại sự có dư hạng người, ở đâu đều có thể đem chuyện quấy đến hỏng bét. Đừng quên ăn điểm tâm a, nên nghỉ thời điểm liền phải nghỉ. Trần Nhạc quan tâm nói rằng. Thủy Trụ Ca cười toe toét, vậy cũng không, đợi lát nữa ta thực sự tùy tiện ăn một miếng. Ngươi cũng không biết à, Trần Nhạc, nhà ngươi nhà Cẩm Tiên thật là lợi hại, đem cái này mì sợi điểm kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa. Nàng điều chế cái kia đánh co tương, còn có nhà bột mì phối phương, nhà ta cái này mì sốt tại trùng quanh nơi này, hương vị kia, cặc cặc địa đạo. Tên kia, nhiều khách hàng quen, có khách hàng dừng lại có thể ăn 2-3 chén đâu, cái này cửa hàng quốc doanh bên trong phần lớn nhân viên mậu dịch đến trưa đều phải bên trên nhà ta ăn một miếng. Thủy Trụ Ca vừa mới dứt lời, liền có hai cái nhân viên mậu dịch đi tới, bên trong một cái nói rằng, cây cột, làm chén mì sốt. Nói, liền móc ra tiền. Trần Nhạc nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đi, vậy ngươi trước vội vàng, ta đi nhà Cẩm bên kia nhìn xem. Trần Nhạc nói xong, quay người hướng phía khác vừa đi. Trần Nhạc nhà đoạn thời gian trước lại tại cửa hàng quốc doanh bên trong nhận thầu một cái đang lúc nói, chủ yếu bán một chút ăn nhẹ thành phẩm, liền hướng bên ngoài phố hàng rong như thế, bên trong đồ ăn vặt ngũ hoa tám môn, mứt hoa quả khô cái gì cần có đều có. Trần Nhạc đi vào đang lúc nói lúc, nhìn thấy Tống Nhã Cầm đang nâng cao bụng, ở bên trong nghiêm túc bày biện hàng hóa. Động tác của nàng mặc dù có chút vụ bè, nhưng lại tràn đầy đối với cuộc sống nhiệt tình cùng đối tương lai chờ mong. Cô vợ trẻ, đội bằng đâu? Trần Nhạc mở miệng cười hỏi. Tống Nhã Cầm nghe được Trần Nhạc thanh âm, bị giật nảy mình. Nàng nhìn lại là Trần Nhạc, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng dùng nhẹ tay nhẹ vuốt vuốt rủ xuống tới mái tóc, bộ dáng kia có một phen đặc biệt mị lực. Vẫn được, ngươi thế nào tới? Không phải nói đi tìm Thục Phân thì sao? Tìm tới không có a? Tống Nhã Cầm lo lắng mà hỏi thăm. Trong nội tâm nàng có chút khẩn trương, lúc đầu không nghĩ tới các Thục Phân sẽ làm chuyện điên rồ. Nếu là sớm biết, nói cái gì cũng không thể để nàng đi. Tìm tới, người không có việc gì. Sau đó ta ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện mua ít đồ trở về, dự định giúp đại ca cầu hôn. Trần Nhạc lạnh nhạt nói. Vậy được a, đây chính là đại hỷ sự. Có cần hay không ta cho ngươi tham mưu một chút? Trong này ta biết rõ hơn, có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Tống Nhã Cầm nói, đi tới, dùng nhẹ tay nhẹ giúp Trần Nhạc làm sửa lại một chút quần áo, sau đó lại nhẹ nhàng tại Trần Nhạc trên khuôn mặt hôn một cái. Ngươi liền nghỉ ngơi đi, chính ta đi dạo là được. Ngươi có thể chớ cho mình mệt nhọc, hiện tại nâng cao bụng đâu. Cô nãi nãi, ngươi bây giờ thật là nhà ta bảo à, cái này cả nhà đều hận không thể đem ngươi cùng bái đâu, cũng không thể có cái sơ suất. Trần Nhạc vừa cười vừa nói. Tống Nhã Cầm bị Trần Nhạc lời nói chọc cho cười ha ha, nàng dùng nhẹ tay nhẹ vỗ một cái Trần Nhạc. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ngươi nhanh đi mau lên, đừng quên ăn cơm. Trần Nhạc vừa muốn đi, chợt quay đầu lại hỏi nói, buổi sáng là có người hay không đến náo sự? Tống Nhã Cầm nhẹ gật đầu, nói rằng là có mấy người đến, muốn cái gì phí bảo hộ, ta không cho bọn hắn. Bọn hắn liền nói một chút ngoan thoại, xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Ta cũng không đáp để ý đến bọn họ, ngược lại có đại ngốc cùng phú quý tại, không cần lo lắng. Trần Nhạc sau khi nghe được, không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Bất kể là ai, chỉ cần dám đến nhà bọn hắn đòi bảo hộ phí, còn uy hiếp đến nàng dâu, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn muốn chủ động xuất kích, không thể để cho nàng dâu nhận một chút xíu tổn thương. Chờ Hỷ Tử Ca tới lại nói. Sau đó, Trần Nhạc tại Tống Nhã Cầm nơi cầm sổ tiết kiệm, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn đi một chuyến phòng tiết kiệm, thu hồi 1000 khối tiền. Tiếp đấy, hắn lại trở lại cửa hàng quốc doanh bên trong, bắt đầu chọn lựa muốn cho đại ca cầu hôn dùng đồ vật. Hắn mua trước một cái xe đạp, bỏ ra hơn 200 khối tiền. Tam chuyển nhất hưởng là cầu hôn nát không thể thiếu đồ vật, đây là tối thiểu nhất cấp bậc lễ nghĩa. Hắn lại mua máy may, đồng hồ, máy thu thanh, tổng cộng hoa tháng 6560 khối tiền. Còn lại 340 khối tiền, hắn lại mua một chút dinh dưỡng thành phẩm, trả lại đại ca mua một cái áo, là tại Hải Yến Nhị tỷ bên kia mua. Hải Yến Nhị tỷ người đặc biệt tốt, nói cái gì cũng không chịu đòi tiền, Trần Nhạc quả thực là đem tiền kín đáo đưa cho nàng. Hiện tại hai nhà này quan hệ quá tốt rồi. Chương 540, cắt chấn gây đuôi hổ. Chương 540, cắt chấn gây đuôi hổ. Chờ nên mua đồ vật đều mua đến không sai biệt lắm, Trần Nhạc trong tay còn thừa lại 270 khối tiền, lại thêm trên người mình lúc đầu tiền, hết thảy có 500 khối. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm đủ. Lúc này, Thị Tử Ca nhập hàng trở về. Hắn lôi kéo một cái bánh xe xe, trên xe chất đầy các loại bao lớn bao nhỏ, mệt mỏi thở hổn hển. Đem hàng hóa đều chuyển đến quầy hàng nơi, sau đó cùng Tống Nhã Cầm cùng một chỗ hướng bên trong bày ra. Nhưng Trần Nhạc không nghĩ tới chính là, Thị Tử Ca cô vợ trẻ Vương Tố Trinh cũng cùng đi theo. Nàng đứng tại Tống Nhã Cầm bên cạnh, một bên hỗ trợ làm việc, vừa cùng Tống Nhã Cầm vừa nói vừa cười. Trần Nhạc gấp đội vàng đi tới, nhìn xem Vương Tố Trinh hô, "Ai nha, đây không phải Vương Tẩu Tử sao? Lúc nào cùng Hỷ Tử Ca hòa hảo rồi, cái này đều không có nói cho chúng ta biết một tiếng a." Vương Tố Trinh nghe được Trần Nhạc lời nói, trong nháy mắt đỏ mặt. Nàng dùng nhẹ tay nhẹ vỗ một cái Tống Nhã Cầm, hờn dỗi nói, "Nhã Cầm muội tử, quản quản nhà ngươi đàn ông, cái này đều lúc nào chuyện, còn xách nó làm gì?" Tống Nhã Cầm cười xoay người, đối Trần Nhạc nói rằng, "Ngươi bất lo chuyện người a, Tố Trinh tẩu tử hiện tại mỗi ngày tại điều này cùng ta bận điệu, Hỉ Tử ca đều không có ý kiến, ngươi cũng đừng luận hỏi. Trần Nhạc mím môi một cái, sau đó lôi kéo Hỉ Tử ca đi tới một bên, nhỏ giọng hỏi, chuyện ra sao à, năm này trước còn không hòa hảo đâu, lúc nào hòa hảo? Ngươi có phải hay không tại huynh đệ trước mặt cạnh mạnh, phía sau vẫn là phục nhuyễn? Chị dâu mấy câu, ngươi liền mềm lòng. Trương An Hỉ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, là chính nàng tới, hàng ngày đi theo ta phía sau cái mông. Ta về nhà, nàng cũng đi theo về nhà, giặt quần áo nấu cơm cái gì đều làm, cũng không cầu ta tha thứ nàng. Sau đó lại cùng ta tới chỗ này làm hơn mấy tháng, ngươi nói ta có thể nói cái gì? Được a, cái này chị dâu biết sai thế là được. Về sau cũng đừng lại cùng với nàng mấy cái kia đệ đệ lui tới, hai người các ngươi đem thời gian qua tốt, không thật không tệ đi. Đợi lát nữa đi qua, cho chị dâu mua đồng hồ cái gì? Trong tay ngươi nếu là không có tiền, liền cùng Nhã Cầm nói, ta đây đều là người một nhà, ngươi cũng đừng thật không tiện. Ngươi nếu là thật không tiện, về sau ta liền không thương lượng với ngươi, trực tiếp làm cho người chủ. Trần Nhạc nghiêm túc nói rằng. Trương An Hỉ nhẹ gật đầu, nói rằng, đừng, ta tay này bên trong có tiền đâu, yên tâm đi. Vậy là được. Đợi lát nữa lại theo ta ra ngoài một chuyến, có mấy cái tiểu tử đến nhà ta nháo sự, kém chút đem ngươi đệ muội Nhã Cầm cho dọa. Chúng ta đừng chờ bọn hắn tới, trực tiếp tìm tới cửa thu thập bọn họ. Trần Nhạc nói, móc ra một điếu thuốc, vừa muốn điểm, đống nhiên nhớ tới đây là tại cửa hàng quốc doanh bên trong, đành phải lại đem khói kẹp ở trên lốt hai. Ngoa tạo, còn có chuyện này. Ở đâu ra rùa nhỏ con non, đi đi đi, ngày hôm nay liền cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Trương An Hỉ nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Chớ nhìn hắn bình thường nói chuyện tế thanh tế khí, đánh lên có thể nghiêm túc, ra tay đặc biệt hung ác. Hắn nói, lập tức buông xuống công việc trong tay, lột lên tay áo. Nói nhỏ chút, đừng để vợ ta cùng chị dâu biết, hai ta lặng lẽ đi qua. Trần Nhạc nói xong, trước hướng phía bên ngoài đi đến, Trương An Hỉ theo thật sát ở phía sau. Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên không một tiếng động vòng qua Tống Nhã Cầm, bước chân thả cực nhẹ, tựa như sợ dưới chân phát ra một chút tiếng vang gây nên chú ý, dù sao hai người bọn họ ra ngoài nhưng là muốn đánh trận, cũng không thể nhường trong nhà nàng dâu biết, kia rất không chính sự. Khi bọn hắn đi vào cửa chính lúc, liền nhìn thấy Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc hai người còn ở nơi đó trông mong chờ lấy đâu. Đại Ngốc dậm chân, hai tay càng không ngừng xoa xoa, thở ra bạch khí ở trước mắt tràn ngập ra, Lý Phú Quý thì thỉnh thoảng hướng lấy nơi xa nhìn quanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Người đến không có đâu. Trần Nhạc mở miệng hỏi thăm một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Còn không có. Lý Phú Quý đáp lại một câu, thanh âm có chút phát run, cũng không biết là bị cái này khí trời rét lạnh đông, vẫn là trong lòng có chút khẩn trương. Đúng lúc này, Đại Ngốc ca bỗng nhiên níu lại Trần Nhạc cánh tay, động tác kia vừa vội lại mãnh, ngón tay hướng phía cách đó không xa hẻm dùng sức chỉ đi. Theo kia trong ngõ hẻm chậm ung dung đi ra mấy cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa, bọn hắn mặc to béo đông vải áo khoác, trên mũ lông nhung theo lấy bọn hắn gật gù đắc ý động tác run lên một cái, có chừng 7-8 người. Mỗi người đều một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đi đường lúc bả vai một đứng thẳng, miệng bên trong còn ngậm thuốc lá. Sương khói kia ở bên cạnh họ lờ, càng sấn đến bọn hắn mặt mũi tràn đầy vô lại. Xem xét cũng không phải là cái gì người tốt, thả tại quá khứ, một cái liền có thể nhận ra, bọn hắn chính là loại kia cấp thấp lưu manh. Lý Phú Quý cũng nhìn thấy nhóm người này về sau, ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, vội vàng liền mở miệng nói ra, chính là bọn hắn. Trong thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương cùng phẫn nộ. Trần Nhạc nghe xong, cùng Trương An Hỉ liếc nhau một cái, ánh mắt kia truyền lại một loại an ý cùng kiên định. Sau đó, bọn hắn liền dẫn Đại Ngốc hướng phía đối phương đi đến. Nhóm người kia còn không biết Trần Nhạc bọn hắn là làm gì. Hai phe đội ngũ gặp nhau về sau, nhóm người kia đầu tiên là quan sát toàn thể Trần Nhạc một phen, trong đó dẫn đầu một thanh niên chừng Trần Nhạc một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, sau đó liền muốn theo bên cạnh hắn đi vòng qua. Ngay lúc này, Trần Nhạc lại lần nữa chặn đường đi của đối phương. Dẫn đầu là một cái nhìn qua tuổi tác cùng Trần Nhạc tương tự thanh niên, chỉ có điều mặt mũi này bên trên có một đạo thật dài mắt sẹo, theo gương mặt một mực kéo dài đến khóe miệng, tại cái này rét lạnh trong ngày mùa đông hiện ra màu xanh trắng, lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn dáng dấp rất xấu, ánh mắt nhỏ đến cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ, vóc dáng cũng không cao, luôn luôn bước đi lấy miệng. Bộ dáng kia tựa như ai thiếu hắn 800 vạn dường như. Ngươi mù a? Lão tử đều cho ngươi nhường đường, ngươi là không có mắt có phải hay không? Tranh thủ thời gian cút cho ta con bê. Dẫn đầu người thanh niên kia dùng tay chỉ Trần Nhạc liền mở miệng mắng lên, thanh âm lại nhọn lại cao, còn mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Ta nếu là không nhường đâu? Trần Nhạc quên tay, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không sợ hãi chút nào khí thế, dường như đối phương trong mắt hắn căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Ngươi không cho lão tử hôm nay liền cho ngươi mở ra, từ đâu tới nhỏ bút con non, cũng không hỏi thăm một chút, ta nhà ga đoạn vĩ hổ là làm gì? Tự xưng đoạn vĩ hổ người thanh niên kia thái độ mười phần phách lối, trên cổ gân xanh đều bởi vì phẫn nộ mà bạo khởi, mà phía sau hắn mấy cái kia anh em huynh đệ cũng tất cả đều vẻ mặt nghèo vượt nghèo hình dạng, ma quyền sát trưởng, tựa như tùy thời chuẩn bị xông lên đem Trần Nhạc bọn hắn đánh một trận. Thậm chí bọn hắn bắt đầu chậm rãi hướng phía Trần Nhạc bọn hắn xuống lại tới, ý đồ hình thành một vòng vây, đem Trần Nhạc bọn hắn vây ở chính giữa. Hổ ca, đừng chấp nhặt với bọn họ, một bọn đồn lao pháo, chúng ta mau tới bên trong đem kia phí bảo hộ cho thu đủ mới là chính sự. Trong đó một tên lưu manh mở miệng nhắc nhở một tiếng. Trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, tựa hồ sợ làm trễ lại thu phí bảo hộ thời gian.